Chương 201, bị hoan uổng Đỗ Địch An. Alex cùng AB bọn họ sắc mặt khó coi mà nhìn qua hơi kèn bị áp đi, ngắn ngủn trong 2 ngày bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp, điều động tất cả nhân mạch quan hệ, không nghĩ tới cuối cùng nhất hay vẫn là không cách nào cải biến tuyên án kết quả. AB ánh mắt thu hồi, rơi vào tòa án trước thân thể kia vẫn đang khẽ run rẩy trung niên nhân trên người, trong đôi mắt hiện lên một ít hàn ý, hướng Alex nói, phụ thân, đừng lo lắng, ta sẽ nắm quan hệ, nhanh chóng đưa hắn bảo lãnh đi ra. Alex sử cùng quải trượng chán nản ngồi xuống, trong khoảnh khắc dường như già nua rất nhiều, chậm rãi lắc đầu, ngự khí sa sút, nói, vô dụng, hắn tội danh là ám sát sở thẩm phán chấp sự, bị bảo lãnh đi ra, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sở thẩm phán sẽ nhớ tất cả biện pháp, đem tội của hắn sớm, nhanh chóng xử quyết. Nghe được hắn mà nói, AB hơi nắm chặt nắm đấm, hắn làm sao không biết điểm này, chỉ là, hắn là một cái như vậy nhi tử. Khổ tâm tài bồi đến bây giờ, lao thẳng đến hắn trở thành hạ nhiệm Milan tộc trưởng tiến hành bồi dưỡng, hôm nay lại lạc được kết cục này, hắn như thế nào như vậy cam tâm. Lúc này, tòa án trên gầy lão giả ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, phía dưới bắt đầu thứ hai dự luận, đây là cùng một chỗ về Milan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch trộm cướp khiếu nại án, mời người trong cuộc Đỗ Địch An tiên sinh đi ra. Đang chuẩn bị rời khỏi Alex cùng AB bọn họ, nghe được gầy lão giả. Không khỏi ngơ ngác một chút, Long Sơn Hồng Bảo Thạch trộm cướp án. Gia tộc bọn họ Bảo Thạch lúc nào bị trộm cướp rồi, bọn hắn như thế nào không biết. Long Sơn Hồng Bảo Thạch bị trộm. Alex không khỏi nhìn về phía AB, chẳng lẽ là họa vô đơn chí. AB lắc đầu nói, không có đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một sự kiện, đây là 3 năm trước đây một chuyện nhỏ, cơ hội nhanh bị hắn quên đi. Lúc này, hắn thấy được theo chỗ ngồi lối đi nhỏ tại sát bên người mà qua Đỗ Địch An, người sau mặt mỉm cười, bộ pháp trầm ổn, phảng phất là đi vào một hồi long trọng yến hội. Là hắn. Alex chứng kiến Đỗ Địch An, sửng sốt một chút, đối với lời này hơn thiếu niên, hắn có chút ấn tượng, hướng AB nói, đây là có chuyện gì. AB nhìn qua Đỗ Địch An bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, lại nói tiếp. Đây là 3 năm trước đây một kiện chuyện xưa, lúc ấy bố Long gia tộc tiểu thư đã đến tuổi kết hôn, sở lù ỉ chuẩn bị cùng gia tộc chúng ta quan hệ thông gia, nhưng nữ nhi của hắn lại thích một cái bình dân thú liệp giả tiểu tử, sở lù ỉ không muốn cùng con gái quan hệ náo cương, vừa muốn chia rẽ nơi này đoạn quan hệ, liền để cho ta phối hợp thoáng cái, nói gia tộc chúng ta Long Sơn. Hồng Bảo Thạch bị tiểu tử này ăn cắp rồi. Sau đó hắn sẽ mời sở thẩm phán trong người hỗ trợ đem nơi này án kiện trực tiếp định án phán quyết, đem tiểu tử này ném đến sồn phơ lơ ngục giam đi, hoán lại vài năm sau xử quyết. Alex nao nao, trong những tộc này sự tình hắn đã rất ít hỏi đến, giờ phút này không khỏi hỏi, đã như vậy, sở lù ý con gái vì cái gì không có gả tới. Chẳng lẽ là không tin các ngươi? AB khẽ thở dài, nói, nàng tin tưởng. Vì để cho nàng triệt để tin tưởng sở lũ y, chúng ta đặc biệt mời hồ lẹt chấp sự học sinh đòi hỏi đến hồ lẹt chấp sự bản án, kể từ đó, để một cái sở thẩm phán chấp sự danh dự tiến hành phán quyết, không có người sẽ hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới, nàng con gái tính tình cố chấp vô cùng, nhận định sự tình, ai cũng khuyên bảo không mở, mấy lần cầu hôn đều không có đồng ý, nói cái gì thầm nghĩ làm một cái thần quan, không muốn lập gia đình. Alex nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói, đều là lấy cớ, cũng trách sở lù ý tiểu tử kia nắm nữ nhi của hắn sùng được tính tình lớn hơn, cô gái như vậy, không xứng với tiểu duy. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một mắt Đỗ Địch An, nói, hắn là bị bảo lánh đi ra sao, ai sao mà to gan như vậy, chắc chắn thích chúng ta muốn đối phó người. Sở quốc tập đoàn. AB khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, là tập đoàn của chúng ta bên trong một cái tiểu quý tộc, Zion gia tộc. Alex liền giật mình. Zion gia tộc. Bọn hắn đã từng huy hoàng đến cực điểm, nhưng hôm nay xuống dốc rồi, lại vẫn không có học nghe lời, lông còn không có lành lại đi ra, liền muốn tải bồi móng vuốt sắc bén. Tòa án trước, gầy lao giả bao quát cùng dưới đài Đỗ Địch An, nói, ngươi khiếu nại nguyên nhân, là nói ngươi là bị oan uổng, có gì chứng cớ chứng minh. Đỗ Địch An gật đầu nói, bọn hắn nói ta trộm cướp Milan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch, theo ta chỗ chỉ. Milan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch từ trước do kỵ sĩ nghiêm mật trông coi, lúc ấy ta chỉ là một cái nho nhỏ thú liệp giả nhân vật mới, hơn nữa lúc ấy bị tập đoàn phái đến vách tường ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên, chuyện này tuyệt không có khả năng là ta làm, các ngươi nếu là đi điều tra, lúc ấy tập đoàn bên trong có không ít người có thể chứng minh điểm ấy, hơn nữa, ở thủ tịnh sở ở. Bên trong, cũng có ta ở lại cùng kiểm tra sức khỏe ghi chép, đủ để chứng minh ta lúc ấy xác thực là ở vách tường ngoài. Gầy lao giả gật đầu nói, ta xem trước một chút. Nói xong, hướng bên cạnh một cái thẩm phán kỵ sĩ vây tay, phân phó nói, đem bọn họ điều tra chứng cứ cho ta. Thẩm phán kỵ sĩ gật gật đầu, rất nhanh rời khỏi, một lát sau mang về một cuốn tư liệu. Gầy lao giả dùng kính lúp nhìn nhìn, nói, đúng vậy, chúng ta đã hỏi tham qua thủ tịnh sở, cũng điều tra qua với ngươi đồng hành đi vách tường ngoài người, ngươi lúc ấy đúng là vách tường ngoài. AB nghe được gầy lao giả, sắc mặt trầm xuống, đứng lên nói, thần quan đại nhân, liền tính toán hắn lúc ấy ở vách tường ngoài, cũng không cách nào chứng minh đây không phải hắn trộm, chúng ta ở chỗ ở của hắn lục soát, chứng cơ vô cùng xác thực. Gầy lao giả nhìn hắn một cái, nói như vậy, hắn là ở đi vào vách tường ngoài lúc đánh cắp hay sao? AB từ chối cho ý kiến, không trả lời thẳng. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn xem hắn, cười lạnh nói, AB tộc trưởng nói ta trộm đi các ngươi gia tộc Hồng Bảo Thạch, xin hỏi ta lúc ấy chỉ là một cái sơ cấp thú liệp giả, như thế nào đánh cắp các ngươi nghiêm mật trông coi Hồng Bảo Thạch? Hơn nữa theo ta được biết, ta đi vào vách tường ngoài trước, cũng không có bất kỳ các ngươi gia tộc truyền ra Hồng Bảo Thạch mất đi tin tức, lúc đương thời trèo lên qua báo chí sao? Nên không có đi, nếu là đi điều tra từng cái tin tức xã, nên biết, các ngươi gia tộc chưa bao giờ đăng báo đã từng nói qua, gia tộc của chính mình Hồng Bảo Thạch mất đi. AB sắc mặt biến hóa, xác thực, lúc trước Đỗ Địch An chỉ là một cái tiểu nhân vật, bọn hắn cũng không có quá tỉ mỉ đi bố cục hãm hại, bởi vì bọn họ sẽ không cho Đỗ Địch An bất luận cái gì bị thẩm vấn cơ hội, có hồ lẹt chấp sự như vậy cấp bậc thần quan cho bản án, liền đầy đủ chứng minh tất cả. Hôm nay vài năm qua đi, bọn hắn sớm đã quên việc này, về phần hôm nay Đỗ Địch An bị bảo lãnh ra tù, hắn căn bản cũng không có chú ý, có lẽ bố Long gia tộc chú ý rồi, nhưng 3 năm qua đi, đã khó có thể lại tu bổ 3 năm trước đây cái kia cục lỗ thủng, tựa như Đỗ Địch An nói, ở tin tức xã một cha liền sẽ biết, 3 năm trước đây báo chí cũng không có về bọn hắn mất đi Hồng Bảo Thạch tin tức. Bất quá, AB không có như vậy nhả ra, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã tìm được, tự nhiên sẽ không đăng báo. Đỗ Địch An cười lạnh, tìm được. Bỏ ra bao lâu tìm được? Nếu là ta ở vách tường ngoài, bỏ chấp hành nhiệm vụ thời gian, lại đang thủ tịnh sở nghỉ ngơi 7 ngày, thời gian lâu như vậy bên trong, xin hỏi các ngươi là ngày thứ mấy tìm được hay sao? AB sắc mặt tâm trầm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Địch An, lúc trước đối với hắn mà nói, người này chỉ là hào không thể làm chung một cái không ngờ tiểu nhân vật, hôm nay mặt đối mặt, hắn mới phát giác, thiếu niên này có chút không giống tầm thường. Cụ thể ngày thứ mấy, ta cũng quên, nhưng hẳn là rất nhanh đã tìm được. AB trả lời 10 phần thông minh, cũng không có cho ra minh xác điểm chữ, để ngừa Đỗ Địch An tìm được ngay lúc đó liên quan người đi điều tra ra bất đồng khẩu cung. Ngươi đã quên, nhưng có người nhớ rõ. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ngươi nói ở trong nhà của ta tìm được hay sao? Lúc trước đi sưu tầm người đều có thể hỏi ra lúc ấy tình huống. Ngươi nói Hồng Bảo Thạch bị trộm. Trông coi Hồng Bảo Thạch từng kỵ sĩ, đều là của ta chứng nhân. Ngươi nói ta là tội nhân. Nhưng ngay lúc đó thủ tịnh sở trong có người gặp qua, ta bị trực tiếp áp giải đến một tòa trong phòng giam, mà này tòa nhà tù người có thể chứng minh, ta về sau bị trực tiếp chuyển rời đến Xuân Phơ ở trong ngục giam, căn bản không có thẩm vấn qua ta. AB sắc mặt khó coi, những hoàn toàn chính xác này đều là lỗ thủng, đều bị sở thẩm phán điều tra ra được. Nơi này án kiện lúc ấy đã thẩm qua, tội của ngươi là chấp sự đại nhân thân tự ổn định, ngươi không được nói năng bậy bạ. AB không có như vậy buông tha cho, cùng lắm thì liền dùng tiền đi ngăn chặn những người kia miệng, tại đây mấu chốt thời kỳ, hắn không muốn lại lương đeo càng nhiều nữa mặt trái thanh danh. Đỗ Địch An thấy hắn đem trách nhiệm tất cả đều ném cho sở thẩm phán, sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nói, sở thẩm phán chấp sự đại nhân là căn cứ chứng cứ đến phán quyết, mà các ngươi lại giả tạo chứng cứ vu tội ta. Gầy lao giả vốn tưởng rằng Đỗ Địch An sẽ lên án mạnh mẽ ngay lúc đó sở thẩm phán lung tung phán quyết, không nghĩ tới lại sẽ nói ra lời nói này, không khỏi khẽ gật đầu. Trên thực tế, như vậy án kiện hắn ở làm học sinh lúc chỉ thấy qua rất nhiều, quý tộc yêu thích dùng thủ đoạn đơn giản liền vậy mấy thứ, mặc dù không có thẩm vấn, nhưng hắn cũng tin tưởng, Đỗ Địch An là bị hoan uổng, hắn cũng không nhận ra một cái sơ cấp thú liệp giả, 3 năm trước đây hay vẫn là vừa xong tuổi kết hôn tiểu hải tử. Có thể đánh cắp Milan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch, nếu là dễ dàng như vậy, nơi này Long Sơn Hồng Bảo Thạch sớm cũng không biết ném bao nhiêu lần rồi, làm sao lưu cho tới hôm nay. Việc này chúng ta sẽ nghiêm khắc thẩm tra, trả lại ngươi một cái công đạo. Gầy lao giả gật đầu nói. Nghe nói như thế, AB sắc mặt biến hóa, không có nói cái gì nữa, hắn biết rõ hôm nay tình hình, tiếp tục cái chảy cái cối chỉ biết mất phong độ của mình. Thần quan đại nhân, chúng ta đã điều tra qua. Lúc này, bên ngoài chàng trước thông đạo một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng lại tỷ một thì cùng kiếm sẻo thanh niên trở về, tỷ một thì đi vào Đỗ Địch An bên cạnh, hướng gầy lao giả nói, chúng ta điều tra, chuyện này xác thực là một kiện đoan án. Lúc ấy hổ lẹt chấp sự nhiệm vụ bận rộn, không có chăm chú xét duyệt, đem như vậy án kiện giao cho học sinh của mình đến phán quyết, mà hắn học sinh phán quyết về sau, hổ lẹt chấp sự con dấu, nhất thời sơ sẩy, không có cẩn thận thẩm tra, cho nên mới gây ra chuyện như vậy. Gây lao giả hiểu được, sắc mặt lại khó coi, nói, trong lúc này chỉ sợ có khác hiểu lầm, hổ lẹt chấp sự nhiệm vụ thái độ từ trước đến nay chăm chú nghiêm khắc minh. Tị một thì há to miệng, muốn nói điều gì, bên cạnh kiếm sẻo thanh niên vụng trộm kéo thoáng cái tay áo của nàng, cho nàng một cái ánh mắt. Tị một thì lập tức lĩnh hội tới ý của hắn, sắc mặt hơi đổi, túi lầu nói, đúng vậy, bất quá lần này nguyên nhân chủ yếu, nhưng lại Milan gia tộc giả tạo chứng cớ, vu hãm hắn người. Gầy lao giả khẽ gật đầu, hướng AB nói, chuyện này, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. AB không nghĩ tới trưởng giới giả sẽ tham gia nhỏ như vậy trong vụ án. Sắc mặt biến đổi, việc đã đến nước này, hắn là không cách nào tiếp tục che giấu, liền tính toán dùng tiền cũng chắn không ngừng. Suy nghĩ một chút, nói, chuyện này có lẽ thật sự tồn tại hiểu lầm, cho vị này Đỗ tiểu tiên sinh mang đến phiền toái, thật sự là thật có lỗi. Đỗ Địch An ánh mắt lạnh như băng, nói, một câu thật có lỗi liền có thể giải quyết. Gầy lao giả nhìn hắn một cái, hướng AB nói, chuyện này ta sẽ lại cẩn thận xét duyệt một lần, ngày khác lại định tội. Nhưng ở định tội trước, các ngươi Milan gia tộc phải cho Đỗ tiên sinh một ít đền bù tổn thất, việc này dù sao cũng là bởi vì các ngươi Milan gia tộc mà lên. Đỗ Địch An nghe được khẽ giật mình, trên mặt hơi biến sắc, nghe ý của hắn, tựa hồ là không có ý định xâm nhập truy cứu chuyện này. Đột nhiên, hắn hiểu rõ ra, Milan gia tộc dù sao cũng là quý tộc, như chuyện như vậy cùng hồ lẹ tám sát vụ án tính chất hoàn toàn bất đồng, Milan gia tộc tùy tiện tìm người có thể gánh tội thay. Bọn hắn không có khả năng bởi vì này loại một cái án kiện, hao phí đại tài nguyên toàn lực đi điều tra, tìm ra AB thân tự bày ra chứng cứ, sau đó cho AB định tội nhốt vào trong lao, này bằng với là tồi suy sụp một người quý tộc thế gia, mà chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng bọn hắn hao phí. Như vậy tinh lực đi theo một người quý tộc đổ máu. Hắn im lặng xuống dưới. Công bình công chính. Hắn đôi mắt hơi híp híp. Quả nhiên. Chính mình công đạo hay là muốn dựa vào hai tay của mình. Quyền 3, cắt liệt người chương 202, bồi thường khoản. Nghe được gầy lão giả, AB lập tức lĩnh hội tới hắn suy nghĩ, lúc này thuận thế mà xuống, nói, thần quan đại nhân nói không sai, chuyện này phải tra rõ đến cùng. Trước đó, ta đại biểu Milan gia tộc cho Đỗ tiên sinh 100 kim tệ đền bù tổn thất, hy vọng có thể đền bù Đỗ tiên sinh tổn thất. 100 kim tệ. Đỗ Địch An vừa định tạm thời thôi, nghe vậy nhướng mày, nói, 100 kim tệ, có thể đền bù 3 năm sổn phở lở ngục giam lao ngục thai hương. Có thể đền bù ta 3 năm thiệt thòi tổn hại. Có thể đền bù ta bị xâm hại danh dự. AB đáy mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nghĩ thầm ngươi một cái nho nhỏ thú liệp giả, có cái gì danh dự. Nhưng trên mặt hay vẫn là giữ vững bình tĩnh, nói, nếu là Đỗ tiên sinh không hài lòng. Ngươi nói một cái đền bù tổn thất pháp ta tới nghe một chút. Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng, nói, không cần ta nói, ta đến với ngươi tính toán một số chướng. Lúc trước đi vào ngục giam lúc, là ta sơ cấp thú liệp giả, một gã sơ cấp thú liệp giả hàng năm kiếm lấy kim tệ là nhiều hoặc ít. Một gã sơ cấp thú liệp giả bị phán vào tù, suýt nữa chết ở ngục ở bên trong, lại nên bồi thường nhiều hoặc ít. 100 kim tệ. Ngươi cho rằng là đuổi xóm nghèo kẻ lang thang. Ra tay như vậy keo kiệt cũng gọi là đền bù tổn thất. AB sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không được quá được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này còn không có triệt điều tra ra, ngươi bây giờ vẫn là hiểm nghi thân người phần.
Thật sao?
Đỗ Địch An lạnh lùng nói, vậy thì cha rõ đến cùng nhìn xem, nếu là trường giới giả đại nhân tham gia điều tra, ta tin tưởng có thể tra ra không ít đồ vật đi.
Nghe được Đỗ Địch An trong lời nói hàm ẩn ý tứ, AB trong mắt ánh sáng lạnh khỏi phát rét lạnh, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên cạnh tỷ một thỉ cùng kiếm sẹo thanh niên, chỉ thấy hai người không có mở miệng, trầm mặc không nói.
AB đã hiểu, bọn hắn tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói ra chúng ta sẽ không nhúng tay gian phòng này án kiện, vì vậy trầm mặc liền lộ ra như là lặng yên nhận thức, Đỗ Địch An đây là tại mượn cơ hội lợi dụng bọn hắn tạo áp lực.
Liền tính toán không cần ngươi nói, sở thẩm phán cũng sẽ tra rõ.
AB nhanh chóng suy tư thoáng cái, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này đền bù tổn thất là thiện ý của chúng ta, nếu là ngươi ngại ít, ta liền cho ngươi thêm gấp 10 lần, 1.000 kim tệ.
Nhiều tiền như vậy, đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo.
Đỗ Địch An giọng nghĩa mai mà nhìn xem hắn, nói, nguyên đến Milan gia tộc tộc trưởng, không quá hội chắc chắn, đã như vậy, ta liền cho ngươi tính tính toán toán.
Một gã bình thường sơ cấp thú liệp giả, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, trừ săn bắn tài liệu bán tiền ngoài, hoàn thành tập đoàn lời nhắn nhủ chỉ định sưu tập tài liệu nhiệm vụ, cũng đem đạt được thêm vào kim tệ ban thưởng, hàng năm cần đi vách tường ngoài 6 lần, thu nhập theo thấp nhất 500 kim tệ đến cao nhất 10 vạn kim tệ không đều, nếu là vận khí tốt, săn giết được còn nhỏ bàn tên cho ma vật, ít nhất có thể lợi nhuận mấy vạn kim tệ.
3 năm, lợi nhuận 10 vạn kim tệ cũng có thể.
Coi như là theo như thấp nhất thu nhập, 3 năm cũng là 1.500 kim tệ, đây là thấp nhất, ngươi cho cái 1.000 kim tệ, có hay không lộ ra quá buồn cười.
AB trên mặt hiện lên một ít vẻ giận dữ, nói, chú ý ngươi lý do thoái thác, nho nhỏ bình dân, dám đối với ta như vậy trả lời.
Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng, nói, AB tộc trưởng đại nhân, mời ngươi chú ý, nơi này là phán quyết tòa án, dựa theo sở thẩm phán điều lệ. Ở phán quyết tòa án trên không có quý tộc cùng bình dân phân chia, chỉ có tội phạm cùng không có tội phạm phân chia.
AB hơi cứng lại, nhìn hằm hằm cùng Đỗ Địch An, nói, liền cho ngươi 5.000 kim tệ, hơn làm đền bù ngươi trong ngục giam tổn thất, đã đủ rồi sao?
5.000.
Đỗ Địch An trong lòng hàm ẩn sát ý tràn ngập ở trong lồng ngực, điềm nhiên nói, 5.000 kim tệ.
AB tộc trưởng, ta mới vừa nói chính là bình thường sơ cấp thú liệp giả năm thu nhập. Có thể không có nghĩa là nơi này là của ta năm thu nhập. Ta ma ngân là hiếm thấy ban tên cho ma vật, lại là cảm giác phương diện, liền tính toán chỉ là một gã sơ cấp thú liệp giả, ở đoàn đội bên trong tác dụng cũng là không được bỏ qua, chính là 5.000 kim tệ.
Không phải ta khoa trương, ngay cả ta một năm lợi nhuận số lẻ cũng không đủ.
AB tức giận trừng mắt hắn, nói, Đỗ tiên sinh, ngươi không cần thấy tiền sáng mắt, muốn nhân cơ hội lừa bịp tống tiền.
Đỗ Địch Đan hít mắt, nói, lừa bịp tống tiền.
Vậy AB tộc trưởng muốn cùng ta cá là thoáng cái sao, đánh bạc tương lai của ta ở vách tường ngoài săn bắn hàng năm kiếm được tiền, có đủ hay không nhường 5.000 trở thành số lẻ.
AB ánh mắt âm hàn, nói, thật sao, nếu là ngươi như vậy có tự tin, ta liền với ngươi đánh bạc, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải ở trong 3 năm hiệu quả, nếu là ngươi kéo dài đến vài chục năm sau lại đi vách tường ngoài. Đến lúc đó lực lượng so hiện tại cường đại, săn bắn hiệu suất tự nhiên cao.
Đỗ Địch An khỏe miệng nít lên, nói, được, nếu là muốn đánh bạc, nơi này tiền đặt cược sẽ tới điểm đại, nếu là ta thắng, các ngươi gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch liền quy ta, như thế nào?
AB khẽ giật mình, quả quyết nói, không được.
Nếu là dùng Long Sơn Hồng Bảo Thạch làm tiền đặt cược, hắn lo lắng tài đoàn khác nhận được tin tức, âm thầm tương trợ Đỗ Địch An, kể từ đó, hắn phải thua chắc chắn.
Đã thành.
Bên trên gầy lão giả đánh gãy hai người tranh luận, chậm rãi nói,
y theo ta xem, Đỗ tiên sinh nếu là oan uổng vào tù, lại là thú liệp giả, ở Xuân Phơ là ở trong ngục giam ngồi tù 3 năm, cứ dựa theo hàng năm 1 vạn kim tệ đến tính toán, bồi cái 3 vạn kim tệ đi.
Đỗ Địch An nhướng mày, 3 vạn kim tệ.
Khoảng cách mục tiêu của hắn hay vẫn là kém một ít.
AB hơi trứng mắt, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, bên cạnh Alex chậm rãi nói. Cứ như vậy đi, việc này đến vậy thôi, 3 vạn liền 3 vạn, chỉ sợ hắn có mạng cầm lấy, mất mạng dùng.
Nói xong, Sử cùng quải trượng đứng dậy, quay người dẫn đầu rời đi.
AB ánh mắt âm trầm, nhìn Đỗ Địch An, không có nói cái gì nữa, quay người rời khỏi phán quyết tòa án.
Thẩm phán đến đây là kết thúc,
mọi người riêng phần mình tản đi. Đỗ Địch An hướng Tí Một Thỉ cùng Kiếm Sẻo thanh niên hai có người nói, đa tạ hai người mở miệng tương trợ. Tí Một Thỉ lạnh nhạt nói, chính nghĩa không cần cảm tạ. Dứt lời, quay người rời khỏi. Kiếm Sẻo thanh niên lườm Đỗ Địch An một mắt, cũng đi theo Tí Một Thỉ sau lưng rời đi. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn hai người biến mất ở bên cạnh trong thông đạo, lúc này mới xoay người, đi vào Phỏ Dỉn trước mặt, nói, chúng ta trở về đi. Phỏ Dỉn chậm rãi nhẹ thở phào một cái, nói, vừa rồi ngươi có thể hù đến ta, 5.000 kim tệ liền không ít, không nghĩ tới hôm nay bị phán quyết 3 vạn kim tệ, tuy nhiên chút tiền ấy đấu với Milan gia tộc mà nói, không đáng giá nhắc tới, tựa như sư tử trên người nhổ lông, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng lại một khoản tiền lớn rồi, khoảng cách thuê vách tường ngoài con đường 10 vạn kim tệ, càng gần một bước. Đỗ Địch An ánh mắt hơi chớp động, nói, trở về rồi hay nói, nhà xưởng tiền nên rất nhanh có thể thu về đi ra. Phúc Lợi gật gật đầu. Đỗ Địch An dắt dịu lấy Phỏ Dỉn đi vào sở thẩm phán bên ngoài, ngồi dần gia tộc xe ngựa, về tới dần lâu đài cổ trong. Lâu đài cổ trên dưới biết được hôm nay tin tức, đều là chạy tới vấn an Đỗ Địch An. Nhất là biết được 3 vạn cực lớn bồi thường khoản lúc, nguyên một đám hưng phấn không thôi, cảm giác ngày tốt lành sắp xảy ra. Bọn hắn tự nhiên không biết, số tiền kia một phần cũng sẽ không dùng đến cuộc sống của bọn hắn trên. Quyền 3, cắt liệt người chương 203, thống khổ rèn nhì. Tu lại lộ, sở thẩm phán trước. Một cỗ cắm bố long cờ xí xe ngựa chậm rãi lái tới, đứng ở cửa ra vào bậc thang trước, cửa xe đẩy ra, rèn nhì từ trên xe bước xuống. Nàng đang mặc một thân chính thức thần quan áo choàng, tóc vén lên ở thần quan màu trắng mũ cao ở bên trong, lên bậc thang đi vào đến sở thẩm phán ở bên trong, thẳng lên tới lầu 2 chính thức thần quan đi làm trong đại sảnh, lập tức xem thấy đồng nghiệp của mình sớm đã đến, ở riêng phần mình trên chỗ ngồi xử lý cùng hàng ngày vụ án. Ồ, Jenny tiểu thư. Có người chứng kiến Jenny, có chút kinh dị, nghe nói ngươi sinh bệnh rồi, khỏe rồi sao? Jenny trong lòng có chút xấu hổ, đây là hắn phụ thân cho hắn xin phép nghỉ lý do, nói, tốt lên rồi, nhường mọi người lo lắng. Tốt rồi liền tốt. Jenny, sớm a. Những người khác cũng chứng kiến Jenny, hướng nàng đã khởi mời đến. Jenny từng cái đáp lại, chợt thấy một chỗ khác chỗ ngồi trước mấy cái đồng sự ngưng tụ cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, tiến lên phía trước nói, gần đây có cái gì đại án kiện sao? Mấy người kia trò chuyện được rất tốt lực, nghe được Jenny mới chú ý tới hắn, kinh dị nói, ngươi tới đi làm. Hôm nay vừa tới. Jenny tò mò nhìn mấy người, nói, các ngươi ở thương nghị đại án kiện sao? Bên trong một cái thanh niên thần quan lắc đầu nói, chúng ta tủ khu bên này ra sau không có gì đại án kiện, chúng ta là đang nói thì khu sở thẩm phán bên kia việc, ngươi không có nghe nói sao, hổ lẹt chấp sự bị ám sát rồi, hắn hung phạm rốt cục bị đã tìm được. Lại là Milan gia tộc một cái thiếu gia, chậc chậc, ngươi nói những quý tộc này có hay không vừa nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến Jenny cũng là một người quý tộc, hơn nữa là trong quý tộc thượng lưu quý tộc, lập tức im ngay. Jenny nghe được hắn mà nói, mở to hai mắt nhìn, nói, hồ lẹt chấp sự bị ám sát. Hơn nữa còn là Milan gia tộc làm hay sao? Làm sao có thể, bọn hắn tại sao phải đi ám sát hồ lẹt chấp sự? Nơi này cũng không biết. Khác một người tuổi còn trẻ nữ hải thần quan lắc đầu, nói, nghe nói là hổ lẹt chấp sự giúp Milan gia tộc tiến hành qua một ít nhận không ra người án kiện, Milan gia tộc lo lắng hổ lẹt chấp sự bạo lộ, ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ, cho nên đưa hắn bí mật ám sát. Jenny giật mình, nói, hổ lẹt chấp sự tiến hành qua nhiều như vậy án kiện, công chính nghiêm khắc minh, như thế nào sẽ giúp Milan gia tộc làm việc, nơi này, thì khu sở thẩm phán đã phán quyết qua rồi. Lúc trước thanh niên nhún vai nói, không chừng có thể ngăn cản được tiền tài hấp dẫn đi, chấp sự dù sao cũng là người, cũng thiếu tiền. Jenny nghe được hắn mà nói, đáy lòng có chút phát lấp, không khỏi nói, tiền thật sự trọng yếu như vậy sao, chúng ta trở thành thần quan lúc, không phải là muốn khiển trách tội ác, giữ gìn chính nghĩa sao. Tuổi trẻ nữ hài nhìn nàng một cái, nói, ngươi là quý tộc, ngươi từ nhỏ liền không thiếu tiền, tự nhiên cảm thụ không đến tiền tài mị lực nói đến đây. Chứng kiến bên cạnh thanh niên hướng nàng sử dụng ánh mắt, lập tức đình chỉ nói tiếp hạ xuống, mấy người liếc nhau, thanh niên kia nói, ta còn có án kiện phải xử lý, gấp đi trước. Nói xong, quay người về tới chỗ ngồi của mình trên. Mặt khác mấy người cũng là riêng phần mình tản ra. Jenny sắc mặt khó coi, cắn chặt môi, dường như trong lòng cất giấu vỡ tan đau đớn, nàng yên lặng mà về tới chỗ ngồi của mình trên, trong nội tâm lại để không nổi nửa điểm nhiệm vụ kích tình, nằm sấp tại chính mình trên mặt bàn, kinh ngạc mà xuất thần. Sau một hồi, nàng suy nghĩ hơi chút khôi phục một ít, ánh mắt xéo qua quét thấy đối diện một cái đồng sự trên mặt bàn báo chí, trong lòng khẽ động, tiến lên phía trước nói, mượn ngươi báo chí đọc một lát. Nơi này đồng sự chứng kiến là nàng, cười nói, cầm đi đi. Jenny thấp giọng nói tạ, đem vài phần báo chí tiếp nhận, trở lại chỗ ngồi của mình trên lật xem. Hồ Lẹt chấp sự ám sát hung phạm bị phán quyết. Vây kẹn Milan vào tù, Milan gia tộc tương lai người nối nghiệp là ai? Chứng kiến trên báo chí nguyên một đám tiêu đề, Jenny ngón tay khẽ phát run, cho tới giờ khắc này, nàng mới tin tưởng chuyện này là thật sự, càng làm cho nàng không ngờ tới chính là, hung thủ dĩ nhiên là mấy năm này nhịp hướng chính mình cầu hôn với kẹn. Nàng trong đầu không khỏi hiện ra cái này tuấn lãng thanh niên khuôn mặt, người sau trong 3 năm nhịp hướng nàng truy cầu, tuy nhiên nàng đối với hắn không có kết làm phu thê suy nghĩ, nhưng là có vài phần hảo cảm, không nghĩ tới như vậy một. Cái tiền đồ quang minh lại tiêu sái quý tộc vinh quang kỵ sĩ, vậy mà sẽ làm ra như thế tội ác tẩy trời sự tình. Vì diệt khẩu giết chết Hồ Lẹt thê tử rèn nỉ chứng kiến phía dưới đưa tin, trong lòng có chút thống khổ. Phụ thân thường nói biết người biết mặt không biết lòng, liền kỵ sĩ điện đường chứng thực vinh quang kỵ sĩ, đều sẽ làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Nàng rất nhanh báo chí, đột nhiên, ở báo chí bị rất nhanh lúc nếp gấp chỗ, nàng trong lúc vô tình chứng kiến một chữ mắt, chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng của nàng không hiểu một hồi nhảy lên, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy ở báo chí phía dưới một cái không ngờ góc nhỏ bỏ quên chỗ, viết một quyển sách đưa tin. Milan gia tộc Long Sơn Hồng Bảo Thạch chưa từng mất đi, là gia tộc hiểu lầm, kinh sở thẩm phán phán quyết, trả lại cho thực tập thần quan Đỗ Địch An tiên sinh trong sạch, trước mắt Milan gia tộc đã cho 3 vạn kim tệ với tư cách bồi thường. Chứng kiến phía trên này ghi lại, Jenny chỉ cảm thấy đầu óc quanh địa một tiếng không biết, trong óc ông tắc hưởng, sau một hồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại một lần nữa nhìn lại, nhiều lần mà liền nhìn 3 lượt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Hoan uổng. Hắn là bị oan uổng hay sao? Jenny thì thào tự nói, ngón tay run nhẹ nhẹ, không khỏi nghĩ tiếp 3 năm trước đây ở đằng kia ngồi âm ú trong ngục giam, chính mình trước khi chia tay, người nam kia hải thương tâm gần chết tuyệt vọng ánh mắt, cùng với cái kia chết cũng không hối cải quật cường lời nói. Ta không có tội, vì sao phải thừa nhận? Ta không có tội. Những lời này phảng phất hôm qua, quanh quẩn ở bên tai của nàng. Lờ mờ có thể từ đó cảm nhận được đầy ngập bi phẫn cùng kiên cường. Hắn thật không có tội. Rèn nỉ hốc mắt hiện hồng, nước mắt đại viên mà theo trong hốc mắt rơi xuống, thấm ướt ở trên báo chí, là ta hoan uổng hắn, là ta không có tin tưởng hắn. Trong lòng giống như là đau cắt đau đớn, dường như có thể cảm nhận được lúc ấy Đỗ Địch An tâm tình là bực nào bi thương cùng tuyệt vọng thống khổ. Vậy cuối cùng một mặt tuyệt vọng ánh mắt, giống như là đao nhọn đâm vào lồng ngực của nàng, đau đến hít thở không thông. Giai ẩn lâu đài cổ trong. Đỗ Địch An cùng Phỏ Dìn ngồi ở sớm trên bàn cơm, ăn cùng bữa sáng. Người đưa tin trên ghi như vậy khó hiểu, hoàn toàn không có nói thêm Milan gia tộc hành vi phạm tội cùng ngươi bị oan uổng lúc nhận đến lao ngục thai hương, ngược lại cường điệu đã viết Milan gia tộc đền bù tổn thất. Phỏ Dìn đem báo chí gấp quan sát, lắc đầu thở dài, nói, xem ra Milan gia tộc ở phía trên tốn không ít tiền. Đỗ Địch An gật gật đầu, hôm qua thẩm phán qua đi. Hôm nay toàn thành báo chí đều ở đưa tin Hồ Lẹt ám sát vụ án cùng Milan gia tộc, tựa như một đạo phong bạo, đem Milan gia tộc cuốn ở bên trong, danh dự nhận đến đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa chuyện này đối với Milan gia tộc cùng sở thẩm phán mà nói, là một thanh kiếm 2 lưỡi, đều lẫn nhau có tổn thất, chỉ là sở thẩm phán so sánh nhẹ, Milan gia tộc so sánh trọng. Về phân đấu với cả người quý tộc giai cấp ảnh hưởng, thì là rất nhỏ được không đáng kể. Cũng không phải là tất cả bình dân đều sùng bái quý tộc, chán ghét quý tộc bình dân cũng chỗ nào cũng có, thủ phú cùng sùng phú đều là một loại tâm lý, cũng đem người phân chia thành 2 loại, nhưng bất kể là cỡ nào thủ phú, đều chỉ có thể nhịn cùng, mà không dám biểu lộ ra. Quyền 3, cắt liệt người chương 204, lại gặp nhau. Sơ cốt tập đoàn hôm nay diêm bán như thế nào? Đỗ Địch An quan đăng lên báo, hướng Phỏ Dìn hỏi. Phỏ Dìn nói. Lần trước hợp đồng ký kết về sau, bọn hắn cũng đã thương nghị ra đưa vào hoạt động phương án, ở khu buôn bán cùng cư dân khu từng cái sản nghiệp ở bên trong, đều trao hàng rồi diêm tác dụng, nơi này diêm hiệu quả xác thực tốt, nhóm lửa thuận tiện, duy nhất vấn đề chính là tiêu hao quá nhanh, giá cả hơi quý, ở cư dân khu tiêu thụ cũng không có nóng tính truyền ra, nhưng ở khu buôn bán ở bên trong, tiêu thụ thành tích cực kỳ xuất sắc, ngắn ngủn vài ngày, danh khí cũng đã khai hỏa. Mấy ngày nay tài chính và kinh tế trên báo chí mỗi ngày đều ở đưa tin diêm, gọi thần kỳ công cụ nhóm lửa. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, sơ cốt tập đoàn dù sao cũng là cùng mẹ lỏn tập đoàn chống lại uy tín lâu năm tập đoàn, đem diêm giá trị thị trường đầy đủ mở rộng, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, liền tính toán tài đoàn khác tìm được luyện kim thuật sĩ giải cấu ra diêm thành phần, muốn khác tạo diêm tiêu thụ, lượng tiêu thụ tự nhiên là không cách nào cùng sơ cốt tập đoàn so sánh với, tối đa chỉ có thể chiếm trước đến 10% đến 20% thị trường số định mức. Chúng ta có thể chia được bao nhiêu tiền? Đỗ Địch Đan hỏi, đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Phò Jin cười nói, đầu một tháng tiêu thụ ngạch còn không có thống kê đi ra, ta đoán chừng mỗi tháng chí ít có trên 1000 kim tệ đi. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, diêm giá cả dù sao tiện nghi, mỗi tháng có thể có trên 1000 kim tệ, đã là cực kỳ được, là bình thường cư dân cả đời đều khó có khả năng kiếm được giá trên trời. Tính cả dệt nhà máy tiền cùng ngươi bồi thường khoản, đoán chừng nửa năm khoảng. Chúng ta có thể tích lũy đến 10 vạn kim tệ, thuê vách tường ngoài con đường. Phò Jin cười nói, một khi vách tường ngoài con đường thuê đến, liền triệt để mở ra tài phú chi môn, đến lúc đó hắn có thể chính mình tài bồi thập hoang giả, do Đỗ Địch An quét sạch ra khu vực, tạo điều kiện thập hoang giả nhặt, chờ tích lũy tài chính sung túc, lại có thể chiêu mộ đến càng nhiều nữa thu lập giả, kim tệ cũng sẽ như quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng có chút thở dài, nửa năm sau, hay vẫn là quá dài rồi, bất quá trong khoảng thời gian này, hắn ra sau là có thể hảo hảo huấn luyện thoáng cái chính mình, 3 năm trước đây học được săn bắn kỹ xảo, hôm nay đã thông thạo không ít, phải nhanh chóng đem kỹ nghệ tăng lên tới trung cấp thú liệp giả trình độ mới được, nếu không chỉ dựa vào bản thân lực lượng săn bắn, hay vẫn là quá mức chịu thiệt. Bố Long gia tộc, trang viên lầu 2. Sơ Lùi ăn quá bữa sáng, ngồi ở trên ban công. Thị nữ giúp hắn khẽ xoa nắn lấy bả vai, hắn nghiêng chân, lật xem hôm nay đưa đến từng cái tin tức xã báo chí, nơi này giống như là nối khố bài học mở dạng, là hắn mỗi ngày cần hoàn thành việc. Có người hãm hại Milan tập đoàn, không biết chính thức hung thủ là ai. Sở Lùi một bên đọc qua báo chí, một bên suy tư, hắn tin tưởng Milan gia tộc sẽ không ngu xuẩn đến ám sát sở thẩm phán chấp sự, trừ phi bọn họ trung gian có cái gì chính mình không biết bí mật sự tình. Lao ra. Bên ngoài, quản gia bước nhanh đi đến, nói, vừa rồi phái đi nhìn vào tiểu thư người truyền đến hồi âm, tiểu thư vừa xong sở thẩm phán không lâu, an vị xe rời khỏi sở thẩm phán, một mình một người, không có đồng sự đi theo. Sở Lùi nhướng mày, nói, đi nơi nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Quản gia khẽ lắc đầu, nói, hướng phía tây khu phương hướng đi qua. Tây khu. Sở Lùi nhướng mày, suy tư một lát sau. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giận tái mặt đến, nói, lập tức chuẩn bị xe, đi dần lâu đài cổ nắm tiểu thư tiếp trở lại, nếu là phản kháng, cưỡng ép mang về. Quản gia khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, liền vội vàng gật đầu, vâng. Quay người vội vàng rời khỏi. Vướng bận xú tiểu tử. Sơ Lùi sắc mặt tâm trầm, nhường thị nữ cho mình đổi một chén cà phê nóng. Dần lâu đài cổ ở bên trong, sân huấn luyện trên. Gian phòng này sân huấn luyện vốn là cho gia ẩn lâu đài cổ kỵ sĩ cùng hỗ trợ môn hàng ngày huấn luyện sử dụng, hôm nay nhưng lại Đỗ Địch Đan sân huấn luyện chỗ. Đỗ Địch Đan đi vào trong tràng huấn luyện, trên cánh tay đinh thép đâm vào vị trí, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, đã lành lại không sai biệt lắm, hắn nhường bồi bàn điều chỉnh bia ngắm vị, không ngừng kéo cung xạ kích, tiến tiến trúng mục tiêu hồng tâm, hiếm có ra tay đồ ăn. Một ít nghỉ ngơi kỵ sĩ cùng hỗ trợ đi vào sân huấn luyện bên cạnh. Quan sát Đỗ Địch Đan huấn luyện, đối với cái này chút ít đi vách tường ngoài chiến đấu thú lập giả, bọn hắn trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Địch Đan tiến thuật, bên ngoài chàng lập tức vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ. Đỗ Địch Đan cũng không có bị ảnh hưởng, chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào hồng tâm, trong lòng xạ kích đồng thời, đã ở cảm thụ mũi tên chạy như bay quỹ đạo, ngoài ra, hắn đã nhường quản gia giúp hắn chế tạo 2 chói xoắn ốc mũi tên chỉ chết, mật độ đại. So mũi tên sắc đầu trầm trọng, bắn xa hơn, lực phá hoại cũng càng thêm kinh người. Tuy nhiên là vũ khí lạnh thời đại, nhưng bên trong kỹ xảo tính, nhưng lại cực kỳ phức tạp, cũng không phải là lực cánh tay đại, là có thể kéo cung bắn xa, cung thân cung cùng dây cung, mũi tên sức nặng, đều đấu với độ chính xác cùng khoảng cách có rất quan trọng yếu ảnh hưởng. Ở Đỗ Địch An nhiều lần luyện tập lúc, bên ngoài đột nhiên chạy tới một cái bồi bàn, đi vào Đỗ Địch An bên cạnh, nói, Đỗ tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngươi.
Ai?
Đỗ Địch An trên tay không ngừng.
Là bố Long nhà tiểu thư, gọi Jenny.
Bồi bàn nói. Đỗ Địch An ngón tay buông lỏng, mũi tên phá không mà đi, hung hăng mà đính tại mục tiêu trên, cuối kịch liệt rung rung lay động. Trầm mặc một lát, Đỗ Địch An chậm rãi buông xuống cùng, nói, liền nói không thấy.
Bồi bàn có chút kinh ngạc, đây chính là bố Long gia tộc tiểu thư, bất luận kẻ nào cũng biết bố Long gia tộc quyền thế hạng gì khủng bố, hắn tiểu thư thân tự đến nhà bái kiến, lại bị cự tuyệt. Bất quá, hắn hay vẫn là gật đầu rời khỏi, dù sao, hắn quả nhiên là dởn nhà bắt cơm, tự nhiên muốn nghe giai ở nhà. Chờ bồi bàn sau khi rời đi, Đỗ Địch An buông xuống cùng, cầm lấy mũi tên, ngón tay khẽ ma sát cùng mũi tên. Một lát sau, bồi bàn lại quay trở về, hướng Đỗ Địch An nói, Đỗ tiên sinh, nàng nói ngươi không thấy nàng, nàng vẫn ở bên ngoài chờ, đợi đến lúc ngươi thấy nàng mới thôi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi lạnh, đem mũi tên để xuống, quay người rời khỏi sân huấn luyện. Một đường đi đến cửa lớn, Đỗ Địch An lập tức chứng kiến trang viên bên ngoài dốc núi chỗ ngừng lại xe ngựa, cùng với chiếc xe ngựa đứng đấy một người mặc chính thức thần quan trang phục đích thiếu nữ, đang tại điểm chân nhìn quanh, thấy được đi tới cửa Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Đỗ Địch An xa xa mà nhìn qua cô bé này, 3 năm qua đi, người sau đã quá khứ một chút lúc trước nữ hài non nớt, nhiều ra vài phần trẻ trung thiếu nữ khí tức, đôi má hình dáng lờ mờ có lúc trước bộ dáng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn đưa mắt nhìn nàng một lát, trực tiếp đi tới. Lúc cách 3 năm, Jenny lần nữa nhìn thấy Đỗ Địch An, 3 năm trước đây Nam Hải, hôm nay đã lớn lên, cao cao gầy teo, thân thể thẳng, bộ dáng cũng càng vì anh tuấn, chỉ là trên mặt đường cong, lại nhiều ra vài phần lạnh lùng khí chất, một đôi màu đen đôi mắt như trong bóng tối ngôi sao, đặc biệt thâm thúy, nàng nhìn qua Đỗ Địch An từng bước một mà đi tới, tâm tình phức tạp, đã áy náy, lại là khổ sở, lại là tự trách. Thực xin lỗi. Chứng kiến Đỗ Địch An đến gần về sau, nàng hốc mắt hiện hồng, thấp giọng nói, ta xem qua báo chí rồi, ngươi là bị hoan uổng, ta. Thực xin lỗi. Nàng biết rõ chính mình đấu với người nam này hài đã tạo thành bao nhiêu tổn thương, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể vãn hồi. Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, nói, chuyện này, ta không trách ngươi, hôm nay sự tình đã qua. Chuyện cũ thoảng qua như mây khói, kính vỡ sẽ không lành lại, ngươi xin lỗi, ta nhận được, sau này, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quyền 3, cắt liệt người chương 205, truy cầu. Nghe được Đỗ Địch An lãnh đạm, rèn nỉ trong hốc mắt nước mắt ngăn không được mà chạy xuôi ra, ngón tay chăm chú nắm chặt ngực quần áo, trong thanh âm mang theo tiếng khóc, nói, ta biết rõ, ngươi không cách nào tha thứ ta đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Thế nhưng mà, ta hy vọng ta có thể đủ đền bù ngươi, dùng hết ta về sau chỗ có thời gian, đền bù ngươi, đòi hỏi ngươi cho ta một cái cơ hội, được không nào? Đỗ Địch An yên lặng mà nhìn xem cô bé này rơi lệ đầy mặt mà đứng ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trên mặt cái kia phần xót thương, nhưng bất luận kẻ nào đều cảm thấy tan nát cõi lòng cùng không đành lòng. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, có một số việc, không cách nào đền bù. Cũng không cần đền bù, đi qua đã qua, chuyện này không sai ở trên người của ngươi, ta sẽ giải thích ngươi, cho nên ta không hận ngươi, chỉ là ngươi không hiểu rõ lắm ta mà thôi. Nói đến đây, ngữ khí một bữa, chậm rãi nói, từ nay về sau, hy vọng ngươi có thể qua tốt cuộc sống của mình, lẫn nhau trân trọng.
Không. Jenny nhìn thấy Đỗ Địch An chuẩn bị xoay người lại, gấp bước lên phía trước giữ chặt Đỗ Địch An cánh tay, nói, ta biết rõ ta làm sai rồi. Chẳng lẽ ngươi liền một cái để cho ta đền bù cơ hội đều không muốn cho ta sao? Chúng ta từng tại cùng một chỗ như vậy vui vẻ, chúng ta có cộng đồng lý tưởng, chúng ta... Dừng tay. Vẹn vẹn, xa xa truyền đến một hồi tiếng hét phẫn nộ. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa theo dưới sườn núi nhanh chóng chạy mà đến, trên xe đứng đấy một cái đeo cao chân cái mũ thân sĩ cách ăn mặc trung niên quản gia, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà xa xa chỉ vào Đỗ Địch An cùng rèn nỉ chỗ đứng. Đỗ Địch An đôi mắt lạnh lùng, cổ tay uốn éo, tránh ra rẽn nỉ bàn tay, nghiêng đầu nhìn nơi này cỗ xe ngựa chạy tới.
Xú tiểu tử, cút xa một chút cho ta, không cho phép tới gần tiểu thư nhà chúng ta.
Xe ngựa vừa dừng lại, trung niên quản gia liền vội vàng nhảy xuống, tiến lên khiển trách quát mắng.
Đức thúc.
Jenny biến mất nước mắt, vội vàng nói, ngươi sao có thể nói như vậy?
Trung niên quản gia mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên khoảng nhìn nàng, liền nói, hắn không có đem ngươi thế nào đi.
Đức thúc, ngươi không nên nói bậy, hắn không phải ngươi tưởng tượng cái kia loại.
Jenny gấp nói gấp.
Trung niên quản gia ngăn ở trước mặt nàng, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Lịch An, nói, tiểu tử, về sau còn dám tới gần tiểu thư nhà chúng ta, coi chừng ta đánh gãy chân của ngươi.
Đỗ Lịch An hờ hững trên mặt hiện lên một ít lanh ý, nói, đừng đem ngươi dùng để đe dọa người bình thường những lời kịch kia dùng ở trên người của ta, nếu là lại nói năng lô mãng, ta hiện tại liền đánh gãy hai chân của ngươi.
Nghe được Đỗ Lịch An, trung niên quản gia tắc nghẽn thoáng cái, lập tức giận tím mặt. Nhưng chứng kiến Đỗ Địch An trong mắt hàn ý lúc, trên sống lưng lập tức mát lạnh, chợt nhớ tới thiếu niên này thế nhưng mà tính tình cổ quái thú lập giả, thật muốn đánh đoạn chân của mình là chuyện dễ dàng, hơn nữa cũng có lá gan kia.
Hắn sắc mặt khó coi, không hề nhìn Đỗ Địch An, lôi kéo rèn nhì nói, tiểu thư, chúng ta trở về, lao ra để cho ta tới tiếp ngươi.
Không, ta không quay về.
Rèn nhì vừa sợ vừa giận, dãy rủa bàn tay của hắn.
Trung niên quản gia nghĩ đến Sở Lục Y, cũng bất chấp lễ tiết, dùng sức kéo ở rèn nhì tay, nói, tiểu thư, ngươi lại không quay về, lao ra muốn phái kỵ sĩ qua đến mang ngươi đi rồi.
Buông ra ta, ngươi buông ra ta.
Rèn nhì nâng lên tay kia vội vàng đánh cùng hắn, ra sức dây rủa, nhưng nàng hết sức nhỏ cánh tay, nào có trung niên quản gia lực lượng đại.
Đỗ Địch Đan lạnh lùng mà nhìn xem một màn này, nói, ngươi tốt nhất buông nàng ra.
Trung niên quản gia nghe được hắn mà nói, ngẩng đầu kinh sợ đan sen mà nhìn xem hắn, nói, tiểu tử, ngươi hưu muốn tiếp tục đầu độc tiểu thư nhà chúng ta.
Đỗ Địch Đan trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thân ảnh bỗng nhiên lắc lư, bành mà một tiếng, trung niên quản gia chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, ngón tay không nhịn được bung ra, đồng thời ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến kêu thảm một tiếng.
Jenny dãy rủa mở bàn tay của hắn, chứng kiến đứng ở trước mặt Đỗ Địch An, vui đến phát khóc, gấp vội vươn tay chụp tới.
Đỗ Địch An cánh tay vừa nhấc, chặn tay của nàng, không có xem nàng, mà là lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất không ngừng rên rỉ rên trung niên quản gia, nói, ngươi nơi này chân giữ lại cho ngươi, trở về tiện thể nhắn cho nhà của ngươi lao ra, trước kia việc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng sau này lại đến trêu chọc đến trên đầu ta. Bất luận kẻ nào đều bảo vệ không được các ngươi bố long gia tộc.
Trung niên quản gia không ngừng xoa bờ ngông, nghe vậy kinh sợ vô cùng, vừa muốn gầm lên, ngẩng đầu lại nhìn thấy Đỗ Địch An kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới ánh mắt, trái tim co rụt lại, trên mặt hiện ra vài phần hoảng sợ.
Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn qua Jenny, lạnh lùng nói, từ nay về sau, hy vọng ngươi không cần qua tới quấy rầy ta, nói như vậy, ta sẽ rất cảm tạ ngươi.
Nói xong. Hờ hững quay người rời khỏi, theo trang viên con đường trở về lâu đài cổ.
Jenny kinh ngạc mà nhìn xem bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy thời không dường như bị lôi kéo được cực kỳ xa xôi, khó có thể lại chạm đến, nước mắt theo mắt của nàng vành mắt trong chạy xuống mà xuống, lại không hề phát giác.
Đỗ Địch An trở về tới lâu đài cổ, phò dìn lao ra tử đem ghé vào trước cửa sổ đang trông xem thế nào kỵ sĩ, hỗ trợ, cùng với con gái của hắn tất cả đều xua tán ra. Nhìn qua cái này biểu lộ lạnh lùng thiếu niên, tâm tình có vài phần phức tạp, khẽ thở dài, nói, ngươi không sao chớ.
Đỗ Địch An yên lặng lắc đầu.
Vị này rèn nỉ tiểu thư là nhà ấm bên trong đóa hoa, không biết thế giới chân tướng cùng tàn khốc, cũng trách không được nàng.
Phò Dìn giận dữ nói, nếu là ta nữ nhi của mình muốn gả cho một cái thú lập giả, ta cũng sẽ không đồng ý, không có quý tộc sẽ đồng ý ngươi còn trẻ, sau này thời gian rất dài. Chờ ngươi công thành danh thoại, có so sánh thân phận quý tộc, hoặc là thụ phong trở thành quý tộc, đến lúc đó bất kể cỡ nào xinh đẹp lại thiện lương hiền lành nữ hài, đều có thể tìm được.
Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, người muốn qua hạnh phúc vui vẻ, cần trả giá thật nhiều, có rất nhiều mồ hôi, có lại là sinh mệnh.
Trên đời này sẽ không còn có người đáng giá ta trả giá tất cả, để cho ta buông tha cho sự nghiệp của mình, khát vọng, truy cầu,
thậm chí kể cả tôn nghiêm của mình, tất cả lấy đối phương làm chủ, chuyện ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Phò Dìn thật sâu nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, nói, ngươi còn trẻ, nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt, chúng ta mỗi người còn sống, đều đang theo đuổi chính mình cho rằng lấy được sẽ hạnh phúc đồ vật, có rất nhiều tình yêu, có rất nhiều thân tình, có rất nhiều tài phú, có rất nhiều quyền thế. Mà ta chỗ truy cầu, liền là gia tộc của ta, con gái của ta, có thể thế thế đại đại truyền thừa hạ xuống, giai ẩn gia tộc hơn trường, sẽ không lủi bại ở trong bụi đất, vì thế, ta đồng dạng nguyện ý bỏ qua tất cả, trả giá tất cả. Đỗ Lịch Đan dừng ở hắn, nói, nhưng có đồ vật, trả giá cũng không có nghĩa là có thể lấy được, nhân tâm là khó khăn nhất dự đoán, mà tài phú cùng quyền thế, chỉ có ngươi chịu trả giá tất cả, bỏ qua tất cả, liền tuyệt đối có thể được đến. Phò Dìn khẽ cười khổ, nói, ta còn là ưa thích có chút nhiệt độ đồ vật. Quyền 3, Cắt Liệt Người chương 206, Cải Cách Bắt Đầu. Thời gian trôi mau, khẽ đảo mắt 3 ngày đi qua. Mấy ngày nay dần lâu đài cổ khôi phục đến trước kia bình tĩnh, tất cả đều đâu vào đấy mà như thường lệ tiến hành. 3 ngày trước bố Long gia tộc dẹn nì tiểu thư tới, kinh động đến dần lâu đài cổ trên dưới, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị quản gia của nàng dẫn theo trở về. Chuyện này thậm chí bị tài đoàn khác biết được, do tin tức xã đăng đi ra, phỏng đoán cùng Mẹ Lòn tập đoàn cùng Tân Thế tập đoàn phải chăng có hợp tác. Sân huấn luyện trên, Đỗ Lịch Đan học tập cùng xoắn ốc tiễn bắn pháp, nhưng mà tác phẩm điểm xuất phát là tốt, thực tế luyện tập lại cực kỳ khó khăn, nhất là làm dùng xoắn ốc tiễn luyện tập về sau, lại dùng bình thường mũi tên xạ kích, tinh chuẩn xuất ngược lại sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, tuy nhiên rất nhanh có thể điều chỉnh tới, nhưng nơi này cũng ý nghĩa. Trên chiến trường không cách nào tự nhiên hoán đổi hai loại mũi tên. Đây là Đỗ Địch An chỗ không thể tiếp nhận, hắn biết rõ, nếu để cho hắn thời gian, thông qua đại lượng luyện tập, mình có thể đem hai loại mũi tên hoán đổi tự nhiên, hoàn toàn nắm giữ, vốn lấy trước mắt tình huống đến xem, tối đa ngắn ngủn nửa năm, có thể gom góp đến kim tệ thuê vách tường ngoài con đường, như thế ngắn ngủi thời gian muốn tinh thông nắm giữ một cửa kỹ nghệ, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Chẳng lẽ xoắn ốc tiễn là sai lầm suy nghĩ? Đỗ Lịch Đan dần dần sinh ra như vậy hoài nghi, nhưng là nghĩ đến súng ống, lại chắc chắc ý nghĩ của mình, viên đạn bắn ra lúc là xoay tròn, nơi này nguồn gốc từ tại súng ngắn trong xoắn ốc văn danh nòng súng, làm như vậy hẳn là có nguyên nhân, nếu là viên đạn không xoay tròn, sẽ phải chịu không khí lực cản ma sát, không ngừng giảm tốc độ, hơn nữa viên đạn thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí hội bắn ra sau lộ nhào. Cho nên thông qua xoay tròn đến ổn định đường đạn. Xoay tròn là đúng vậy, ta lại luôn không cách nào khống chế được hướng gió, không khống chế được bắn trệ. Đỗ Địch Đan nắm mũi tên, lâm vào trầm tư, đột nhiên, hắn nhìn thấy mũi tên trên xoắn ốc văn nói, có một chỗ tỷ lệ, cùng mặt khác một chỗ hơi có rất nhỏ khác nhau, không khỏi ngơ ngẩn, là xoắn ốc văn không tinh tế. Hắn cầm lấy mặt khác mấy cây chế tạo mũi tên nhìn nhìn. Phát ra bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít như vậy thiếu cân đối, xoắn ốc văn có vị trí lõm được hơi sâu, có chiều rộng hơi lớn, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nơi này xoắn ốc tiễn không phải cơ giới chế tạo, mà là nhân công chế tạo, khó tránh khỏi sẽ có rất nhỏ chênh lệch, trừ phi là rèn ra tỷ lệ giống nhau xoắn ốc tiễn, nhưng nói như vậy, liền cần đỉnh cấp thợ rèn mới được. Bất kỳ nghề nghiệp nào đạt tới đỉnh cấp, đều là thiên kim khó cầu, thợ rèn như vậy bình thường chức nghiệp cũng không ngoại lệ. Xem ra, một lát là không có biện pháp luyện tập xoắn ốc tiễn rồi. Đỗ Lịch Đan thở dài cùng, chỉ có thể buông tha cho, nhất thời không có luyện tập tâm tư, về tới lâu đài cổ trong. Tại hắn vừa mới trở về lúc, Phò Dìn liền đã tìm được hắn, đưa hắn gọi vào thư phòng của mình trong. Mễ Lòn tập đoàn rốt cục xuất thủ. Đóng cửa lại về sau, Phò Dìn nhìn xem Đỗ Lịch Đan ngưng trọng nói. Đỗ Lịch Đan hoạt động cùng có chút mỏi cánh tay, nghe nói như thế, đôi mắt hơi nheo lại. Nói, là chuyện gì? Hôm nay thu được mấy cái hộ khách tin tức truyền đến, đem chúng ta đơn đặt hàng hủy bỏ. Phò Dìn ánh mắt thâm trầm, nói, bọn hắn hẳn là dò thăm chúng ta kiểu mới máy dệt, tuy nhiên một lát còn không cách nào bắt trước đi qua, nhưng tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta lợi dụng nơi này kiểu mới máy dệt kiếm tiền, đánh gãy chúng ta kinh tế. Đỗ Lịch Đan chậm rãi gật đầu, nói, những đơn hàng này nếu là trái với điều ước rồi, tiền đặt cọc liền là chúng ta. Phò Dìn trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đúng vậy à, lúc trước nghe lời ngươi tiếp rất nhiều đơn hàng, đã quá vượt qua chúng ta dệt sản lượng, hôm nay bọn hắn ra tay ngăn cản, tuy nhiên chúng ta hội tổn thất một ít tiền, nhưng có thể không công kiếm được những tiền đặt cọc này, cũng là một số nhặt không sinh ý, chỉ là, bọn hắn nên rất nhanh liền sẽ phái người đến tìm hiểu bước phát triển mới thức máy dệt cách làm, nếu là cũng chế tạo ra đến, chúng ta chẳng khác nào đem mình sinh quả trứng màu vàng, đưa cho cái khác ổ gà bên trong. Đỗ Lịch Đan khỏe miệng cong lên một vệt đường cong, nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiểu mới máy dệt là bất kỳ một cái nào tập đoàn đều không thể độc lập nắm giữ, tựa như riêng một dạng, hội sớm muộn chuyển khắp ba cái khu, hôm nay nếu là không có biện pháp tư thẳng rồi, chúng ta liền hào phóng điểm, đem thứ này bán đi, tựa như bán riêng một dạng, bán cho tài đoàn khác, kiếm lấy có sẵn tiền. Phò Dìn gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, muốn tìm ngươi thương nghị. Đỗ Lịch Đan nói ra, bất quá, lần này cần bán, chia thành tuyệt đối không thể thấp hơn ba thành. Đương nhiên, trừ phi bọn hắn nguyện ý duy nhất một lần thanh toán tiền 10 vạn kim tệ cũng được. Phò Dìn biết rõ nơi này kiểu mới máy dệt là trước mắt trong tay cuối cùng một chương phát tài át chủ bài, ngưng tụ mà nói, ta sẽ hảo hảo đi đàm, 10 vạn kim tệ là thấp nhất, để ngươi nơi này kiểu mới máy dệt tiềm lực, nếu là thay thế thành giống nhau số lượng cựu thức máy dệt. Kiếm tiền tốc độ sẽ đạt tới nghe rợn cả người tình trạng, bọn hắn khẳng định nguyện ý cho. Đỗ Lịch Đan khẽ lắc đầu, nói, máy dệt tiềm lực là vô hạn, nhưng thị trường là có hạn, hàng dệt sản lượng quá nhiều, sẽ làm cho giá cả bị giảm giá trị, hơn nữa vách tường trong nhu cầu có cực hạn, nếu là đạt đến nhu cầu, coi như là lại tốt máy dệt, đều đồng đẳng với sắt vụn, cho nên cũng không cần yêu cầu rất cao, chỉ có không thua kém cái này điểm mấu chốt là được. Phò Dìn liền giật mình thoáng cái, tỉnh ngộ lại, nói, ngươi không nói, ta đều không để ý đến cái này. Không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Đi làm đi. Đỗ Lịch Đan nói ra. Mễ Lòn tập đoàn tổng bộ, cao nhất phòng họp. Ánh sáng nhu hòa hội nghị trong đại sảnh, hình cự đại bên cạnh bàn, vòng tròn ngồi hơn 20 đạo thân ảnh, có tuổi còn trẻ, có tóc trắng xóa, có kiệt ngạo bất tuần mà tựa lưng vào ghế ngồi. Có nâng cán thẳng cẩn thận tỉ mỉ mà khiêm tốn ngồi ngay ngắn. Rất nhanh, trong phòng họp tiến đến hai đạo thân ảnh, một cái là trung niên nhân, một cái là lão giả, trên quần áo thêu gia tộc huy chương, theo thứ tự là mẹ ấy giờ gia tộc cùng bố Long gia tộc. Các vị, Sơ Lù Ý vẫn nhìn mọi người tại đây, nói, hôm nay ta cùng rót giờ lão tiên sinh triệu tập mọi người tới, là tập đoàn chuẩn bị đẩy ra một cái phát minh mới hàng hóa, đây là một loại kiểu mới máy dệt. Có thể thật lớn hiệu suất đề cao dệt sản lượng, chờ sản phẩm đẩy ra về sau, hy vọng các vị ở sản nghiệp của mình trong, cần phải toàn lực mở rộng, chúng ta cần trước tiên, chiếm trước tất cả thị trường. Nghe được hắn mà nói, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái lưng còng xuống lao giả khàn khàn nói, tiểu mới máy dệt. Theo ta được biết, máy dệt đã rất nhiều năm không có xuất hiện mới cải tiến phẩm, xin hỏi Sở Lũ Ý tiên sinh. Nơi này đài kiểu mới máy dệt có thể đề cao nhiều hoặc ít dệt sản lượng đâu rồi, 1/3. Hay vẫn là gấp đôi. Sơ Lưu Ý nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nói, tại đây đằng sau, nên thêm một số 0, thậm chí là 10 số 0. Tất cả người sững sờ. Bên cạnh rót giờ lão tiên sinh lại cười nói, nơi này đài kiểu mới máy dệt, có thể đem dệt sản lượng đề cao gấp 100 lần, thậm chí 200 lần, thậm chí rất cao, theo trên lý luận mà nói. Không có hạn mức cao nhất. Quyền 3, cắt liệt người chương 207, tích chữ. Gấp 100 lần, 200 lần. Mọi người tại đây đều là bị hắn mà nói cho hù đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua rót giờ lao tiên sinh. Tốt một lúc sau, một cái đoan trang hảo phóng phu nhân nhịn không được nói, rót giờ tiên sinh, ngươi xác định có như vậy máy dệt tồn tại. Rót giờ lao tiên sinh đã gặp nàng, khẽ mỉm cười nói, tiểu mới máy dệt sản xuất hiệu suất không thể nghi ngờ, ta đã liên hệ với nguyên tố thần điện 3 vị nhà phát minh, bọn hắn chính đang bí mật kiến tạo, trước mắt chúng ta cần cân nhắc chính là, tiểu mới máy dệt đẩy ra về sau, như thế nào nhanh chóng ở tài đoàn khác không có kịp phản ứng trước, đem thị trường hoàn toàn chiếm cứ, đem tất cả hàng dệt sản nghiệp lũng đoạn. Mọi người liếc nhau, tuy nhiên cảm giác được không thể tưởng tượng, nhưng đáy lòng vẫn tin tưởng rót giờ lao tiên sinh. Dù sao lừa gạt bọn họ là không có ý nghĩa. Hắn trong một trung niên nhân suy tư một lát, nói, chúng ta nên trước nhanh chóng liên hệ từng cái dệt nhà máy, đem tất cả hàng dệt đơn hàng nhanh chóng nhận được. Không sai. Lập tức có người đồng ý. Ta cảm thấy được tại đây kiểu mới máy dệt đẩy ra lúc, nên nhường nguyên tố thần điện ban phát cho chúng ta phát minh vinh dự. Nói như vậy, các bình dân biết rõ đồ vật là chúng ta phát minh, nhiều hoặc ít sẽ tin lại chúng ta một ít. Khác một cái lão giả nói ra. Rót giờ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, phát minh quyền không tại chúng ta trên tay. Tất cả người kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Gần đây có một cái mới xin tập đoàn, gọi Tân Thế Tập đoàn, tin tưởng các vị đều có chỗ nghe thấy. Rót giờ lão tiên sinh chậm rãi nói, nơi này đài kiểu mới máy dệt liền là Tân Thế Tập đoàn phát minh, bọn hắn nên đã hướng nguyên tố thần điện đưa ra phát minh xin. Trước mắt, chúng ta là người thứ nhất lấy được nơi này kiểu mới máy dệt tin tức người, cho nên phải ở Tân Thế Tập đoàn trước mắt còn không có năng lực nuốt vào nơi này khối thị trường lúc, đem thị trường đoạt lấy đến. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vài phần khó hiểu mà tỉnh ngộ. Sơ Lùi tiên sinh, nghe nói ngài con gái cùng Tân Thế Tập đoàn rất quen, chẳng lẽ Tân Thế Tập đoàn cùng chúng ta không phải hợp tác quan hệ sao? Đột nhiên một trung niên nhân vấn đề nói. Rót giờ bên cạnh Sở Lùi sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, nữ nhi của ta cùng Tân Thế Tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào, các vị không nên bị tài đoàn khác báo chí cho nói dối rồi, chỉ là Tân Thế Tập đoàn chiêu mộ một cái thú liệp giả, đã giúp tiểu nữ một ít chuyện nhỏ, tiểu nữ biết được hắn ra tù về sau, đặc biệt qua đi xem, chỉ là hai cái tiểu hài tử nhà việc, các vị không cần phải đi cân nhắc. Trung niên nhân này lộ ra tỉnh ngộ sắc, lại lắc đầu nói, tuy nhiên là tiểu hài tử nhà việc, nhưng chúng ta từng cái tập đoàn đều lẫn nhau nhìn vào đối phương, nếu để cho tài đoàn khác ngộ nhận là chúng ta muốn cùng Tân Thế Tập đoàn hợp tác, ngược lại sẽ gợi ra một ít không tốt phản ứng. Sơ Lùi như mày, sắc mặt có chút âm trầm. Bên cạnh có người thấy hào khí có chút cương, nói, nếu là chúng ta cùng Tân Thế Tập đoàn không có hợp tác ý đồ, không bằng chặt đứt kinh tế của bọn hắn, triệt để nhường bọn hắn suy sụp. Lao phò dỉn chính mình mở một cái tập đoàn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào chính mình một cái lao già khọm, dẫn đầu dần gia tộc trở về năm đó huy hoàng đỉnh phong. Lao phò dỉn quả thật có chút lòng tham. Đáng tiếc. Những người khác thái độ khác nhau. Rót giờ mở miệng nói, Tân Thế Tập đoàn mượn lần này kiểu mới máy dệt, nhận được không ít hàng dệt đơn đặt hàng, chúng ta đã phái người đem những đơn hàng này đoạt đi qua. Bọn hắn tối đa chỉ có thể lấy được một ít tiền đặt cọc, chờ chúng ta đem kiểu mới máy dệt thị trường ổn định lại chậm rãi tan vỡ Tân Thế Tập đoàn. Đọc truyện ở Sơ Cốt Tập đoàn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu là trắng trợn mở rộng, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Có nhân đạo. Rót giờ nói, cho nên, lần này triệu tập các vị đến đây, liền là thương nghị như thế nào ứng chính xác. Giai ẩn lâu đài cổ, vào lúc ban đêm. Xe ngựa chạy mà đến, đi vào đến trong trang viên. Phò Dìn ở người hầu nâng trung hạ xe, xem đến đại sảnh trong ngồi Đỗ Địch An, hướng hắn chuyển tới một cái ánh mắt. Đỗ Địch An trong lòng hiểu ý, khẽ gật đầu. Giờ phút này lâu đài cổ trên dưới đều đang đợi ở lại Phò Dìn trở lại dùng cơm, chờ Phò Dìn đem mũ cùng áo khoác đại y cởi về sau, mọi người ngồi xuống đi ăn cơm. Đi ăn cơm chấm dứt, Phò Dìn cùng Đỗ Địch An cùng nhau về tới thư phòng của hắn trong. Như thế nào đây? Đỗ Địch An hỏi. Phò Dìn ở trước bàn sách chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, bọn hắn đồng ý, lúc đầu yêu cầu của bọn hắn là hai thành, bất quá lúc chiều, bọn hắn tựa hồ được cái gì tin tức, vì vậy lại nhả ra rồi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, bọn hắn không có nói ra một lần thanh toán tiền 10 vạn kim tệ sao? Không có. Phò Dìn lắc đầu, một lần 10 vạn kim tệ. Mặc dù là Sở Cốt lớn như vậy tập đoàn, cũng muốn tổ chức ban giám đốc thương nghị thoáng cái, cho nên đưa ra chính là chia thành. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ cũng cân nhắc đã đến thị trường bão hòa vấn đề, cho nên không có cho ra rất cao giá tiền. Ngày mai bọn hắn liền sẽ phái người tới học tập như thế nào sử dụng, ngươi cho bản vẽ ta đã cho bọn họ, đoán chừng đêm nay sẽ suốt đêm chế tạo. Đỗ Địch An gật gật đầu, thời gian liền là tiền tài, nếu là tình báo của bọn hắn thật tốt. Nên biết mẹ lỏn tập đoàn đã nắm giữ. Ừ, Phò Dìn trên mặt lộ ra một vệt như hồ ly nụ cười, nói, tại đàm phán lúc, ta liền hưu ý vô ý mà để lộ ra phương diện này ám chỉ, cho nên bọn hắn không có thời gian cân nhắc, hôm nay tại chỗ liền ký hiệp ước. Đỗ Địch An khẽ cười cười, nói, gừng càng già càng cay, lần này bọn hắn cho ra bắt đầu tài chính là nhiều hoặc ít. 1 vạn kim tệ. Phò Dìn mỉm cười nói, tính cả ngươi lấy được 3 vạn bồi thường tiền. cùng với chúng ta giả khu phố cùng mặt khác mấy cái trong tiểu trấn thuê xuống diêm vải vóc cửa hàng kiếm được tiền, cùng với nhận được hàng dệt đơn hàng kiếm được tiền, đã có tiếp cận 5 vạn kim tệ. Đỗ Địch An gật gật đầu, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, tuy nhiên diêm bán cho sở cốt tiến hành thu mua, nhưng chia thành cần chờ tháng sau tài vật kết toán đi ra, mới có thể dẫn tới, về phần dần lâu đài cổ cửa hàng tiêu thụ, liền tính toán sinh y nong tính, kiếm được kim tệ cũng là cực nhỏ. Dù sao cửa hàng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa đều tọa lạc ở vắng vẻ trong trấn nhỏ, hơn nữa diêm lại là giá rẻ phẩm, chỉ có thể dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh cùng đáng kể, thời gian dài sử dụng. Đến kiếm tiền, cần phải thời gian lên men. Hôm nay hàng dệt cùng diêm chia thành, đều tại tháng sau đi ra, sẽ chờ tháng sau nhìn xem chúng ta có thể chia được bao nhiêu rồi. Đỗ Địch Đan nói ra. Phò Jin cười nói, căn cứ ta đánh giá chắc sở cốt gia tộc sản nghiệp. Nếu là tiêu thụ tốt, nhanh nhất 3 tháng, trễ nhất nửa năm, chúng ta có thể gom góp đến tiền. Đỗ Địch An thở dài, hắn vội vàng cần tăng lên lực lượng của mình, để ngừa mẹ lỏn gia tộc lần nữa phái tới cái gì thứ khách giám sát. Tuy nhiên bọn hắn cao cấp thú liệp giả ở bên trong, một cái khác là kỵ sĩ chức nghiệp, nhưng chính diện năng lực chiến đấu ngược lại so thứ khách càng mạnh hơn nữa, ở lực lượng tuyệt đối nghiền áp xuống. Căn bản không cần đợi đến lúc chính mình không hề phòng bị lúc vụng trộm tiếp cận ám sát, chỉ cần tìm một người ít thời cơ chính diện tiếp cận là được. Những chuyện này liền giao cho ngươi rồi, ta cũng nên luyện luyện tài nghệ của mình. Đỗ Địch An nói ra, hắn bắn tên trình độ, trước mắt nhưng dừng lại ở sơ cấp thú liệp giả trình độ, chỉ tiếc dần gia tộc nghèo quá rồi, hôm nay ở tích trữ giai đoạn, không có tiền mời thú liệp giả huấn luyện viên đến chỉ đạo, những săn giết này kỹ nghệ đều là truyền miệng. Sách vở trên ghi lại rất ít, chỉ có thể hoa số tiền lớn thuê. Giao cho ta đi, ngươi đừng có lại phía trên này tiếp tục phân tâm. Phò Dìn nói ra, lo lắng nhìn Đỗ Địch An một mắt, tuy nhiên rất nhanh có thể thuê đến vách tường ngoài con đường, nhưng Đỗ Địch An là gia tộc bọn họ duy nhất thú liệp giả. Một khi ở vách tường ngoài đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn dần gia tộc liền triệt để xong đời. Quyền 3, Cắt liệt người chương 208, trước tới bái phỏng. Những ngày tiếp theo, Đỗ Địch An chuyên chú ở bản thân rèn luyện trên. Mỗi ngày ở trời tờ mờ sáng lúc đúng hạn rời giường, rửa mặt hết ăn quá bữa sáng về sau, liền tới đến sân huấn luyện trên luyện tập bắn bia ngắm, bởi vì không có thợ săn huấn luyện viên chỉ đạo, hắn chỉ có thể đem ngày xưa học được tán xạ tiễn thuật tiếp tục luyện tập, mượn từ tán xạ tiễn thuật luyện tập đề cao mình rút tiễn tốc độ cùng rất nhanh nhắm trung đánh giá, mà hắn tầm bắn cũng đề cao đến 200m, tỷ lệ chính xác cực cao. Hồng tâm suất ở 60% đã ngoài. Luyện nhiều hơn, tuy nhiên ngẫu nhiên hội bắn ra tam hoàn, ngũ hoàn loại chênh lệch, nhưng không có bắn không trúng địa. Bắn tên có nhất định được vận khí thành phần ở bên trong, người bình thường bắn 100 tiễn, có lẽ liền có thể bắn trúng 2-3 mục tiêu tâm, nhưng một cái di động ở bên bờ sinh tử hợp cách thợ săn, là tuyệt không cho phép đem sinh mệnh giao cho vận khí loại này không ổn định nhân tố đến khống chế. Trải qua hơn 10 ngày luyện tập, hắn đơn bắn đã ổn định ở 200m 1000 tiễn lẻ thẻ bắn không trúng bia ghi chép trên, về phần 4 tiễn tán xạ kỹ xảo, y hề nguyên sẽ xuất hiện bắn không trúng địa, bán. Lệnh loại hiện tượng, cần nhiều thời gian hơn đến luyện tập. Tán xạ dùng để săn bắn hành thi, săn giết cỡ lớn ma vật, dựa vào còn là của ta đơn xạ tiễn thuật, phải làm được bách phát bách trúng tình trạng, tuyệt không cho có sai lầm. Đỗ Địch An luyện tập đồng thời, trong lòng cũng đang suy tư. Cỡ lớn ma vật thính giác cùng cảm giác năng lực khá xa, để tay của ta lực có thể đem nơi này tấm trung cấp kỵ sĩ cung hoàn toàn kéo ra, cung cao nhất tầm bắn là 320m, đã là không sai cung xịn, tạm thời cũng không có tiền đi mua sắm mặt khác rất tốt cùng, mặc dù có, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kéo ra, phát huy không đi ra. Tầm bắn còn có ở lại đề cao, tinh chuẩn suất cũng phải đề cao, nếu là có thể làm được 300m cao trúng mục tiêu. Thấy xa xa cỡ lớn con mồi một mũi tên bắn ra đánh chết, cơ hồ không hề phiêu lưu, liền tính toán một mũi tên không thể bắn chết, cũng có sung túc thời gian lần nữa kéo cung bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Khoảng cách là cung tiễn thủ thời khắc được để trong lòng chắc đồ vật, một cái tốt cung tiễn thủ đấu với khoảng cách nắm giữ phải chính xác đến vài mét, thậm chí một mét trong, mỗi một điểm khoảng cách đều có thể xếp vào tính toán cùng lợi dụng trong. Bất quá! Muốn ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm đạt tới tình trạng như vậy, rất khó khăn. Đỗ Địch An rõ ràng điểm này, mục tiêu đã tìm được, nhưng chính mình thiếu khuyết chính là thời gian. Chỉ có thể trước ổn định ở 200m trong tầm bắn, đem tỷ lệ chính xác đề cao, đạt tới 90 đã ngoài, sau đó lại tăng lên tầm bắn. 90 đã ngoài hồng tâm suất xem như cực kỳ đáng sợ rồi, phải biết rằng ở trước đây thời đại cổ triều thời kỳ, bách phát bách chúng liền được xưng tụng là thần xạ thủ, mà một gã thần xạ thủ ở một quốc gia ở bên trong, đều là giải rắc có thể đếm được mấy người, tuy nhiên hắn là thú liệp giả, thể chất cao hơn người bình thường, nhưng hắn tầm bắn cũng xa xa cao hơn người bình thường 100 mét tầm bắn, cái gọi là 100 mét xuyên dương, hắn sớm đã có thể đạt tới, nhưng 200m, liền là một chuyện. Khắc, độ khó cũng không phải là chỉ là đề cao gấp đôi mà thôi. Vèo. Mũi tên phá không bay ra, đính tại hồng tâm trên. Đỗ Địch Gan nhiều lần mà kéo cung, bắn tên, kéo cung, bắn tên, một hộp mũi tên rất nhanh bắn xong, bên cạnh người hầu lập tức đưa đến sớm đã chuẩn bị đầy đủ mới một hộp mũi tên, mới đầu tới giúp Đỗ Địch Gan chuẩn bị người hầu chỉ là người bình thường. Về sau Đỗ Địch Gan bắn tên tốc độ thật sự quá nhanh, một hộp tiễn rất nhanh sẽ hết, bình thường người hầu cũng không kịp đưa tiễn, chỉ có thể gọi là đến trong gia tộc kỵ sĩ hỗ trợ đến chuẩn bị. Kỵ sĩ hỗ trợ là thủ qua thể năng huấn luyện người, thân thể tương đối cường tráng, nhưng y hề nguyên mệt mỏi cánh tay mỏi trướng. Một giây một mũi tên, 200m khoảng cách, ma vật đánh tới thời gian bình thường tại 2 giây khoảng, chỉ đủ ta bắn ra 2 mũi tên, bắn tên tốc độ hay vẫn là quá chậm. Đỗ Địch An bắn tên đồng thời, thân thể nhiều lần cơ giới giống như đem bắn tên cảm giác khắc vào thực chất bên trong, đồng thời trong lòng tưởng tượng thấy giờ phút này liền đứng ở vách tường ngoài phế tích ở bên trong. Trước mắt bia ngắm vị là từng con ma vật. Rất nhanh, một cái bia ngắm bắn đầy, đổi khác một cái bia ngắm, mà chờ ở bên ngoài chàng người hầu nhanh chóng tiến lên, đem bắn đầy bia ngắm tiến hành thay thế. Lúc trước ta tưởng tượng lợi dụng hỏa dược cột vào mũi tên trên, tăng cường lực sát thương, hôm nay xem ra, loại phương pháp này dễ nhận thấy không thể thực hiện được, hỏa dược hội nghiêm trọng ảnh hưởng mũi tên độ chính xác, tuy nhiên trói chặt hỏa dược, không cần rất cao tinh chuẩn. Chỉ cần bắn chúng ma vật là được, nhưng hỏa dược sẽ ảnh hưởng đến mũi tên tốc độ, hơn nữa cột vào mũi tên trên cái kia châm lửa dược, tạo thành lực phá hoại, còn không bằng một mũi tên bắn chúng chí mạng chỗ tổn. Thương cao. Ngoại trừ hỏa dược ngoài, còn có thể thông qua phương pháp gì tăng cường mũi tên lực phá hoại? Xoắn ốc tiễn tạm thời không cách nào dùng, chỉ có thể ở tiễn trên đầu xuống công phu, mũi tên phổ biến là tinh thiết rèn, chẳng lẽ muốn đổi thành càng bén nhọn kim loại? Đỗ Địch Gan bắn tên đồng thời, trong lòng đang không ngừng mà suy nghĩ. Thời gian trôi mau, khẽ đảo mắt, nửa tháng đi qua. Nửa tháng này đến, Đỗ Địch Gan mỗi ngày kiên trì mà đi vào sân huấn luyện trên luyện tiễn, làm việc và nghỉ ngơi so cơ giới còn chuẩn xác. Buổi sáng 6h đúng lúc đi vào sân huấn luyện, luyện tập nửa giờ sau, Zion nhà đầu bếp mới tỉnh lại nấu cơm, dùng 10 phút ăn xong bữa sáng về sau, lại nhớ tới sân huấn luyện tiếp tục luyện tập, trừ ăn ra hết thời gian. Còn lại thời gian đều ở sân huấn luyện trên, mai cho đến 6 giờ tối chấm dứt bắn tên huấn luyện. Ở bắn tên sau khi kết thúc huấn luyện, Đỗ Địch Gan sẽ tiếp tục luyện tập một ít cận chiến kiếm thuật cùng ám sát loại kỹ xảo. Đây là để ngừa có tiềm ẩn kiểu ma vật không có bị chính mình phát giác, ở cận chiến lúc sợ bị trực tiếp đánh giết mà đúng bị. Bất quá hắn chủ yếu tinh lực hay vẫn là ở bắn tên huấn luyện trên, cận chiến kỹ nghệ chỉ là bổ sung huấn luyện, hơn nữa thông qua cánh tay huy kiếm các loại tứ chi vật mèo. Có thể buông lỏng bắn tên lúc cứng ngắc bắp thịt, nhưng ngày hôm sau bắn tên huấn luyện có thể rất tốt tiến hành. Một ngày này, Đỗ Địch Gan như thường lệ đi vào sân huấn luyện trên luyện tiễn, không có luyện bao lâu, đột nhiên chạy tới một cái người hầu, hướng Đỗ Địch Gan nói, Đỗ tiên sinh, lao ra mời ngươi qua đi xem đi. Ừ. Đỗ Địch Gan không có dừng lại, hỏi, chuyện gì? Người hầu cung kính nói, bên ngoài đến rồi khách nhân, tựa hồ là sở cốt tập đoàn. Đỗ Địch Gan ánh mắt khẽ động, ngừng kéo cung, đem bao đựng tên dỡ xuống, nhanh chóng đi vào lâu đài cổ trong. Chỉ thấy trong phòng khách, mấy cái người hầu ở quét dọn phòng khách các nơi cho bụi, phò dìn đám con cái vẫn chưa rời giường, trong đại sảnh chỉ có quản gia cùng phò dìn, cùng với mặt khác ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái dáng người mập da trung niên nhân, ăn mặc màu đen đồ vét, một thân quý tộc thân sĩ cách ăn mặc, đằng sau là một vị kỵ sĩ, xem hắn ngực huy chương. Là kỵ sĩ điện đường chứng thực qua vinh quang kỵ sĩ, hơn nữa là trung cấp kỵ sĩ. Một cái khác là cái mang liếc trong mắt mỹ phụ, biểu lộ điềm tĩnh, để một cái tương đối thoải mái dễ chịu thế đứng khoanh tay mà đứng. Người đến. Phò dìn trước hết nhất chú ý tới theo bên cạnh đi thông sân huấn luyện trong cửa nhỏ đi ra Đỗ Địch An, cười hướng Đỗ Địch An vẫy vây tay, cho vị kia cùng hắn ngồi ở bên cạnh bàn trung niên nhân nói, chính là vị này Đỗ Địch An tiên sinh. Nghe được hắn mà nói, bên cạnh ba người đều là quay đầu nhìn về phía đi tới Đỗ Địch An, trong mắt toát ra vài phần kinh dị, trên dưới mà đánh giá. Quyền 3, cắt liệt người chương 209, chủ đủ. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Đỗ Địch An đi vào Phò Dìn trước mặt, khẽ không người chào nói. Phò Dìn vẻ mặt tươi cười, nói, vị này sờ cốt gia tộc Chát Lơ tiên sinh tìm ngươi đến tâm sự, nói chuyện kiểu mới máy dệt việc. Đỗ Địch An co đoán trước, nghe hắn nói như thế, quay đầu hướng bên cạnh trung niên nhân nói, Đỗ Địch An gặp qua Chát Lơ tiên sinh. Chát Lơ vuốt ve trên ngón tay phỉ thúy vị chỉ, cười mỉm mà nói, đã sớm nghe nói Đỗ tiên sinh tuổi không lớn, không nghĩ tới nhưng là như thế tuổi trẻ, thật sự là một vị kiệt xuất thanh niên tài tuấn A. Ngài quá khen. Đỗ Địch An khiêm tốn nói, cũng không có bởi vì hắn tán dương, còn đối với lòng hắn sinh ra thêm vào hảo cảm. Chát Lơ cười nói, Đỗ tiên sinh, ngươi kiểu mới máy dệt cùng Diêm phát minh, đều là cực kỳ được sáng tác, nhất là nơi này kiểu mới máy dệt, thật sự là quá vĩ đại rồi. Ta lần này tới, chủ yếu là tìm ngươi trao đổi chúng ta sau này hợp tác sự tình. Hợp tác? Đỗ Địch Gan trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi là chỉ? Chát Lơ khỏe môi nết lên một vệt nụ cười, nói, từ nay về sau, ngươi mặt khác phát minh, chúng ta sở cốt tập đoàn nguyện ý toàn bộ bán nước. Giá cả tuyệt đối cao hơn tài đoàn khác cho giá cả, cho nên, hy vọng ngươi có bất kỳ phát minh, có thể trước tiên liên hệ chúng ta sở cốt tập đoàn. Đỗ Địch An hiểu được, lần này Diêm cùng tiểu mới máy dệt đều bị sở cốt tập đoàn nếm đến ngon ngọt, cho nên muốn đem hắn nơi này viên cây dụ tiền, cấy ghép đến chính mình trong trang viên. Tuy nhiên nhà phát minh linh cảm hội khô kiệt, có khi thường thường chỉ sáng tác ra một hai kiện thành danh làm sẽ thấy không mới kế tác, nhưng mặc dù như thế, Y Hải Nguyên có cực thấp khả năng tái tạo bước phát triển mới cực kỳ buôn bán giá trị phát minh, mà loại này tỷ lệ, đáng giá bọn hắn phái người thân tự tới lôi kéo. Đỗ Địch An nhanh chóng suy tư thoáng cái, khiêm tốn mà nói, ngài quá để mắt ta rồi, ta chỉ là một cái thú liệp giả, phát minh chỉ là của ta nghề phụ, hoặc là nói là một điểm nghiệp dư niềm vui thú, lần này có thể trêu ghẹo ra nơi này hai dạng đồ vật, hoàn toàn may mắn. Chát Lơ cười ha hả mà nói, Đỗ tiên sinh quá khiêm tốn, nếu như lời này nhường Nguyên Tố Thần Điện người nghe được, vẫn không thể đưa bọn chúng tức giận đến thổ huyết. Gần kề chỉ là nghề phụ, phát minh đồ vật liền như thế vĩ đại, nếu là khổ tâm nghiên cứu, tương lai Nguyên Tố Thần Điện ở bên trong, tất có một người vinh dự điều khác, vĩnh viễn lưu truyền. Đỗ Địch Gan nghe được hắn quá lời, biết rõ hắn ở bưng lấy chính mình, nói đồ vật chính hắn đều chưa hẳn sẽ tin, cười nói, ngài thật sự là đánh giá cao ta rồi. Chuyện này ta một người không cách nào làm chủ, nghĩ lo lắng nữa một cái. Chát Lơ trên mặt Y Lì Nguyên tràn đầy nụ cười, chỉ là đôi mắt sâu chỗ lại hơi hiện lên một ít giận dỗi, chậm rãi nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta đã hợp tác qua hai lần, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm chúng ta sở cốt tập đoàn sao? Lão Phò Dỉn thế nhưng mà biết rõ, chúng ta sở cốt tập đoàn nhất coi trọng chữ tín. Bên cạnh Phò Dỉn cười, nói, các ngươi sở cốt tập đoàn danh dự, chúng ta tự nhiên sẽ không nghi vấn, nếu không cũng sẽ không cái thứ nhất tìm các người hợp tác. Chát Lơ nhìn hắn một cái, biết rõ chính mình mồm mép thổi phồng thoáng cái, hay vẫn là khó có thể cầm xuống nơi này lao hồ ly, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, thiếu niên này lại cũng bất vi sở động, hắn duyệt người phong phú, như thế nào nhìn không ra Đỗ Địch An nụ cười trên mặt chỉ là lễ phép tính, cũng không có chính thức tâm động, nói cho cùng, hay là muốn nói tới thực tế nhất đồ vật, tiền tài. Như vậy đi. Chát Lơ trầm ngâm nói, ta cho các ngươi 5.000 kim tệ phát minh tài chính, coi như là chúng ta sở cốt tập đoàn hợp tác thành ý, các ngươi thấy thế nào? Đỗ Địch An thấy hắn rốt cục nói tới tiền vấn đề trên, nghiêng đầu nhìn Phò Dìn một mắt, hai người ở chung nhiều ngày, ánh mắt đụng một cái liền biết rõ lẫn nhau suy nghĩ. Đỗ Địch An chậm rãi nói, 5.000 kim tệ phát minh tài chính, đủ để nhìn thấy sở cốt tập đoàn thành ý, chỉ là, phát minh chuyện như vậy ai cũng nói không chính xác. Cho nên, vô duyên vô cớ lấy tiền, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Chát Lơ không nghĩ tới Đỗ Địch An không chút nào tâm động, sắc mặt biến hóa, nói, vậy Đỗ tiên sinh ý của ngươi là? Đỗ Địch An không có mở miệng, mà là nhìn Phò Dìn một mắt. Phò Dìn hiểu ý, hướng Chát Lơ nói, Chát Lơ tiên sinh, các ngươi đã như thế có thành ý, chúng ta cũng không nên cự tuyệt, hôm nay chúng ta vừa vặn thiếu tiền, không bằng các ngươi đem Diêm đến tiếp sau chia thành phí tổn. một lần bán đứt cho chúng ta, ngươi xem coi thế nào.
Một lần bán đứt cho các ngươi.
Chắt lơ khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi, lắc đầu nói, diêm trước mắt vẫn còn tiêu thụ ở bên trong, không cách nào tính ra ra tương lai thị trường như thế nào, cũng không cách nào tính ra ra một lần bán đứt phí tổn.
Phò Dín lại cười nói, chúng ta sẽ không cần quá nhiều, 5 vạn kim tệ bán đứt, từ nay về sau chia thành chúng ta sẽ không lại muốn, hơn nữa chúng ta Tân Thế Tập đoàn cũng sẽ không lại kinh doanh diêm sinh ý, ngươi xem, coi thế nào.
Chắt lơ liền giật mình thoáng cái, 5 vạn kim tệ, như thế không nhiều lắm, để diêm trước mắt biểu hiện giá trị đến xem, theo thời gian chuyển động, có thể kiếm được lợi nhuận xa không chỉ 5 vạn, thời gian càng lâu, lợi nhuận càng nhiều, đây là vĩnh viễn không phai màu hàng hóa, tựa như dao đánh lửa địa vị một dạng. Về phần Tân Thế Tập đoàn có thể hay không bán diêm, hắn thật không có đi cân nhắc, nói là tập đoàn, trên thực tế trước mắt cũng liền dần một nhà chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, chỉ dựa vào dần gia tộc dưới trướng mấy cái cửa hàng, bán 10 năm đều chưa hẳn có thể mua ra 1.000 kim tệ.
Chuyện này, ta cần phải đi về thương nghị thoáng cái.
Chắt lơ trầm mặc một lát, hướng Phỏ Dìn nói, bất quá trong gia tộc nên sẽ đồng ý, cho nên, hy vọng các ngươi cũng có thể chăm chú cân nhắc thoáng cái.
Phỏ Dìn mỉm cười, có thâm ý khác mà nói, ta sẽ chờ ngươi tin tức.
Chắt lơ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Đỗ Địch An, không nói thêm gì nữa, đứng lên nói, đã như vậy, ta đi về trước, tạm biệt.
Nói xong, quay người rời khỏi đại sảnh.
Đỗ Địch An cùng Phỏ Dìn đưa mắt nhìn Chắt lơ lên xe ngựa rời đi, loại xe ngựa biến mất ở dưới sườn núi về sau, Phỏ Dìn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng Đỗ Địch An nói, bọn hắn nên sẽ đồng ý, đây là một bản ổn lợi nhuận sinh ý.
Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Như có điều suy nghĩ mà nói, bọn hắn vội vã như vậy bách, hẳn là lo lắng tài đoàn khác cũng tìm tới chúng ta.
Có thể nhìn thấy vàng, cũng không chỉ có bọn hắn a.
Phỏ Dìn cười nói.
Như Đỗ Địch An cùng Phỏ Dìn sở liệu, ở sở cốt tập đoàn đi rồi không bao lâu, 9 giờ sáng lúc, khác một cái đồng dạng quái vật khổng lồ tập đoàn cũng phái người đã tới, đúng là cách lâm tập đoàn, bọn hắn khai ra giá cả, cùng Chát Lơ nói không sai biệt lắm, Phỏ Dìn để cân nhắc vì do. Đem hắn đuổi trở về.
Ở cách lâm tập đoàn đằng sau, lục tục lại tới nữa mấy cái tập đoàn, cuối cùng nhất đều là lấy tiếc nuối mà về.
Duy chỉ có quân bộ cùng mẹ lòn tập đoàn không có phái người tới, xem ra nơi này mẹ lòn tập đoàn cũng là có tự mình hiểu lấy.
Phò Dìn hướng Đỗ Địch An cười, nói, ngươi hôm nay cũng là quý tộc trong vòng đại hồng nhân, ngang trời xuất thế tiền đồ quang minh nhà phát minh, mỗi người quý tộc thậm chí nghĩ tìm ngươi hợp tác. Bất quá ở những tập đoàn này cự đầu trước mặt, những quý tộc này ra sau cũng biết chính mình vài phần năng lực.
Đỗ Địch An cũng không có gì là vẻ vui mừng, vô luận là thú liệp giả hay vẫn là nhà phát minh, mọi người coi trọng chỉ là hắn có khả năng sáng tạo ra lợi ích mà thôi.
Ngày kế tiếp, sơ cốt tập đoàn Chát Lơ lần nữa đi vào dần lâu đài cổ ở bên trong, đã mang đến một phần hợp đồng, cùng với 5 vạn kim tệ.
Phò Dín lao gia tử, Đỗ Tiên Sinh. Đây là diêm bán đứt tiền, mời kiểm kê.
Chắt lơ trên mặt ưu nhã mỉm cười, đưa lên hợp đồng, nói, gia tộc phi thường coi trọng Đỗ Tiên Sinh mới có thể, ngày hôm qua ta trở về nhắc tới về sau, liền trực tiếp thông qua, nếu là hợp đồng không có có vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui sướng.
Phò Dìn cùng Đỗ Địch An liếc nhau, biết là ngày hôm qua về sau tài đoàn khác qua tới bái phòng tin tức truyền vào đến sở cốt tập đoàn, mới khiến cho bọn hắn rơi xuống quyết tâm này. Nếu không, chỉ bằng vào diêm trước mắt thị trường, duy nhất một lần xuất ra 5 vạn kim tệ, tuyệt đối sẽ gợi ra tập đoàn bên trong tranh luận, như chân tướng Chát Lơ nói như vậy trực tiếp thông qua, đoán chừng phần này hợp đồng ở ngày hôm qua giữa trưa trước, liền đưa tới.
Phò Dìn xuất ra kính lúp nhìn nhìn hợp đồng, gật đầu nói, không có vấn đề, sau này nhưng phàm là Đỗ Tiên Sinh phát minh, nếu như chúng ta Tân Thế tập đoàn muốn tìm người hợp tác, cái thứ nhất sẽ tìm các ngươi sở cốt, xin ngươi yên tâm.
Chắt lơ mỉm cười gật đầu, hắn ra sau không lo lắng Phỏ Dìn làm bộ, quý tộc điểm ấy danh dự vẫn phải có, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ phái người thời khắc chú ý lờn gia tộc.
Quyền 3, cắt liệt người chương 210, không người thuê con đường.
Đưa mắt nhìn Chắt lơ thừa lúc ngồi xe ngựa sau khi rời đi, Phỏ Dìn thu hồi trong tay chính mình cái kia phần hợp đồng, ở Đỗ Địch An nâng xuống về lên trên lầu trong thư phòng, đem hợp đồng thu vào trong ngăn kéo, nhẹ thở phào một cái, hướng Đỗ Địch An nói. Lần này, chúng ta thuê vách tường ngoài con đường tiền xem như chủ đủ, ngươi gần đây trạng thái điều chỉnh như thế nào, ý định lúc nào đi vách tường ngoài. Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, nói, liền mấy ngày nay đi.
Được, ngươi chuẩn bị một chút, ta hôm nay đi Quang Minh giáo đình nhìn xem, tuyển một đường khoảng cách gia tộc chúng ta gần đây con đường.
Phò Dìn khẽ gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, một khi thuê xuống, nơi này 10 vạn kim tệ sẽ hết.
Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào, không nỡ đến sao?
Đương nhiên không nỡ. Phò Dìn nở nụ cười một cái, nhìn xem ánh mắt của hắn, nói, hôm nay đem những này tiền đều áp ở một mình ngươi trên người, cũng không biết là đúng là sai, chỉ mong ta không có nhìn lầm người.
Liên tính toán nhìn lầm rồi, ngươi cũng không có lựa chọn.
Đỗ Địch An nói. Phò Dìn thở dài, không nói thêm lời.
Hôm nay thuê vách tường ngoài con đường tiền có rơi xuống, Đỗ Địch An cũng bắt đầu đúng bị tiếp chính mình trang bị, cung tiễn vậy phù hợp trung cấp kỵ sĩ cung tiễn đã đủ, thú liệp giả phòng hộ áo giáp ở nguyên tố thần điện có bán ra, sơ cấp thú liệp giả là 10 kim tệ một bộ, trung cấp thú liệp giả là 100 kim tệ một bộ, đều là cơ bản quy định thức áo giáp, màu đen như chất keo dán tại trên thân thể, có rất nhỏ kháng phóng xạ tác dụng.
Cung đã có, chứa đựng tài liệu gấp bọc hành lý đã có. Lại mua sắm một bộ 1.000 kim tệ cao cấp thú liệp giả quy định thức áo giáp, mấy thứ cơ bản phân phối liền đầy đủ hết rồi, còn lại đúng là săn giết ma vật trang bị rồi, hắc hỏa dược có thể mang theo 20 kg, ừ, chỉ dựa vào hắc hỏa dược vẫn có chút bạc nhược yếu kém, tiếng nổ mạnh êm quá tiếng nổ, sẽ đưa tới cái khác ma vật, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, còn phải dựa vào cung tiễn, ừ, chế tạo 2 bó tinh thiết mũi tên.
Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An cưỡi ngựa đi vào dạ thị trấn nhỏ một gian tiệm thợ rèn trước, đem chính mình cần mũi tên số lượng cùng tài liệu yêu cầu ghi ở đơn đặt hàng trên, thanh toán tiền đặt cọc.
Giữa trưa, Phò Dìn xe ngựa chạy nhanh nhập trở lại.
Đỗ Địch An nghe thấy được hắn mùi, sớm đuổi đến đại sảnh, nhìn thấy hắn xuống xe, vừa muốn tiến lên hỏi thăm, đột nhiên chú ý tới hắn sắc mặt có chút khó coi, trong lòng giật mình, tiến lên phía trước nói, xảy ra chuyện gì, vượt quá giá.
Phò Dìn sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, tại hắn nâng xuống về đến đại sảnh ở bên trong, nói, chúng ta lên lầu nói.
Đỗ Địch An lập tức vịn hắn về lên trên lầu trong thư phòng.
Đóng cửa lại, Phò Dìn quay đầu lại nhìn qua Đỗ Địch An, thở dài một tiếng, nói, thuê giá cả không thay đổi, chỉ là, ta đến hỏi qua mới biết hiểu, Quang Minh giáo đình mở ra đi thông vách tường ngoài con đường, tổng cộng 18 đường. Mặt khác 6 cái tập đoàn cùng quân bộ. Phân biệt nắm giữ 1 đường đến 2 cái, có thuê 3 cái lối đi, hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái lối đi không có người thuê.
Đỗ Địch An có chút sững sờ, không nghĩ tới đi thông vách tường ngoài con đường ít như vậy, nói, không phải còn thừa 3 đường sao, chẳng lẽ bọn hắn không muốn cho thuê.
Phò Dìn khẽ cười khổ, nói, không phải không cho thuê, mà là không có người thuê.
Nơi này 3 cái lối đi đều là bị ném bỏ con đường, 1 đường đi thông vị trí. Bên ngoài là một cái hồ nước, theo Quang Minh giáo đình nói, vậy hồ nước bên trong tất cả đều là hung ác ma vật, có rất nhiều thủy bộ lượng thê ma vật, bình thường sẽ ghé vào ngoài thông đạo mặt khối nhỏ trên đất chống phơi nắng, vừa đi ra ngoài thì có thể đụng phải ma vật tập kích, cho nên không có người đi thuê.
Đỗ Địch An giật mình, xác thực, thú liệp giả cầm lấy dưới nước ma vật không có biện pháp, coi như là hướng trong hồ đầu độc cũng khó, đầu tiên là hồ nước diện tích quá lớn. Khó có thể tìm được mãnh liệt như thế độc tố, thứ nhì là ma vật có biến dị đặc tính, đầu độc mãn tính bóp chết ngược lại dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng ma vật lần nữa biến dị, hơn nữa có một ít lợi hại kịch độc ma vật để độc là thức ăn, căn bản là không sợ độc, ở trước đây thời đại một ít bình thường động vật ở bên trong, như thiêm thư, than lăn loại đều là không sợ độc, ngược lại để độc xả là thức ăn.
Điều thứ hai con đường là một mảnh đất hoang. Ngoài thông đạo mặt liền là một tòa núi cao, lật người về sau, bên ngoài là bình nguyên, ma vật nghỉ lại ít, hơn nữa sinh hoạt ở bên trên bình nguyên ma vật đại đa số có độc, săn giết cực kỳ phiền toái, bởi vậy không có tập đoàn thuê, dù sao tháng 1 năm 10 vạn kim tệ, thuê như vậy con đường bản đều lợi nhuận không về.
Phò Dìn thở dài nói, về phần điều thứ 3 con đường thì càng không có người chọn lựa rồi, theo Quang Minh giáo đình theo như lời. Cái thông đạo này trước kia đều ý định che.
Che?
Vì cái gì?
Đỗ Địch An nghi ngờ nói.
Phò Dìn cười khổ nói, cái thông đạo này đúng là cùng mặt khác con đường mở dạng, bên ngoài là một mảnh phế tích, chỉ là, nghe nói bên trong hoạt động ma vật đều là đi săn đẳng cấp cực kỳ khủng bố tồn tại, so sánh mặt khác tập đoàn số không khu, trừ phi là nghiêm chỉnh cái cao cấp thú liệp giả đi vào bên trong săn giết, mới có thể có thu hoạch, nếu không một mình cao cấp thú liệp giả ở bên trong hoạt động, đều có mất mạng nguy hiểm. Ở hơn 10 năm trước, cái thông đạo này đã từng bị Hoa Thịnh tập đoàn thuê xuống, phái 3 cái cao cấp thú liệp giả cùng 2 trung cấp thú liệp giả tổ đội đi vào bên trong săn bắn, kết quả chưa từng nghĩ, ngắn ngủn vài ngày sau sẽ trở lại rồi, trở lại nhưng chỉ là một cái trong đó cao cấp thú liệp giả, nghe nói là liều mạng mới trốn về đến, thân thể trọng thương, về sau ở Hoa Thịnh tập đoàn đảm đương trung cấp thú liệp giả chiến lược, không có qua vài năm, lại chuyển tới thú liệp giả trường học. Đi lên lớp rồi, không hề đi vách tường ngoài rồi. Chuyện này lúc ấy kinh động đến từng cái tập đoàn, từ nay về sau không có tập đoàn lại đi thuê cái thông đạo này, Hoa Thịnh tập đoàn đã ở người nọ sau khi trở về không lâu, liền triệt tiêu này cái lối đi thuê. Những năm qua đi này, Hoa Thịnh tập đoàn kinh tế cũng rất lại phía sau không ít, theo vốn là top 3 tập đoàn một trong, đến bây giờ sắp xếp tại tương đối dựa vào sau kế cuối vị trí, này. Nói đến những năm xưa này chuyện cũ, Phò Dìn cũng có chút thở dài cùng thổn thức. Đỗ Lịch An cũng là nghe được sắc mặt biến hóa, 3 cái cao cấp thú liệp giả cùng 2 trung cấp thú liệp giả tổ đội ngũ, vậy mà chỉ trốn về một người. Cái thông đạo này bên ngoài ma vật không khỏi thật là đáng sợ điểm đi. Chúng ta không nên thuê vách tường ngoài con đường sao, dùng số tiền kia nghề nghiệp, cũng là có thể từ từ tích lũy lên. Phò Dìn nhìn về phía Đỗ Lịch An, có vài phần khuyên bảo ý tứ. Đỗ Địch An như là không nghe thấy hắn mà nói một dạng, sắc mặt biến ảo không chắc, con mắt chuyển động, một lát sau, cắn răng nói, chúng ta liền thuê điều thứ 3 này con đường. Phò Dìn hơi sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi nói cái gì? Liền thuê điều thứ 3 này con đường. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, lại một lần nữa lặp lại nói. Phò Dìn lúc này mới hoài nghi mình không có nghe lầm, nhịn không được có chút bạo khiêu. Lớn tiếng nói, ngươi không có nghe được ta lời nói mới rồi ấy ư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ở lừa gạt ngươi? Đỗ Địch An dựng lên thủ thế, ý bảo hắn nói nhỏ chút, để tránh bị bên ngoài bọn người hầu nghe được, thấp giọng nói, đây có lẽ là một cái kỳ ngộ, bày ở trước mặt chúng ta, liền xem chúng ta có dám hay không cầm xuống rồi. Quyền 3, cắt liệt người chương 211, ra bên ngoài cự bích. Kỳ ngộ. Nghe được Đỗ Địch An. Phò Dìn nhịn xuống đáy lòng kinh sợ, sắc mặt biến hóa, nói, có ý tứ gì? Đỗ Địch An trầm giọng nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta lúc trước đề cập tới, ta nhận thức một vị luyện kim thuật sĩ, hắn đã từng đã nói với ta một cái cách điều chế đơn giản, lực phá hoại lại rất mạnh luyện kim thuật, nếu là chúng ta lợi dụng nơi này luyện kim thuật đến săn giết ma vật, có lẽ có vài phần hy vọng đem ngoài thông đạo mặt khu vực quét sạch đi ra. Luyện kim thuật. Phò Dìn nao nao. Nghĩ đến giúp Đỗ Địch An chế tạo riêng cái vị kia thần bí luyện kim thuật sĩ, chần chờ nói, có thể làm sao? Ngươi dùng hắn đưa cho ngươi cách điều chế tạo ra đến, bị hắn đã biết, có thể hay không trách tội ngươi. Lúc trước dần gia tộc liền là hủy diệt tại luyện kim thuật sĩ trong tay, hắn đấu với những tà ác này luyện kim thuật sĩ đáy lòng có tương đối cao kiêng kỵ. Đỗ Địch An nói, ta đã từng đã giúp hắn một cái đại ân, điểm ấy việc nhỏ, hắn sẽ không chú ý. Phò Dìn nhìn hắn một cái, nói, đã giúp hắn đại ân. Ngươi vào tù như trước sao? Đã lâu rồi. Đỗ Địch An mơ hồ nói ra, nghĩ, nói, đợi sự tình chấm dứt, nếu là thuận lợi, chúng ta đúng là muốn bị điểm quà tặng đi qua cảm tạ đã. Phò Dìn gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, liền tính toán hắn sẽ không chú ý, tặng lễ luôn có thể tăng lên hảo cảm. Đỗ Địch An hướng hắn nói, cho ta 1.000 kim tệ, ta đi đặt mua tài liệu. Được. Phò Dìn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, trừ thuê con đường 10 vạn kim tệ ngoài, trong tay bọn họ còn có 1 vạn kim tệ có dư, có thể nói là đem tất cả vô liếng, đều áp chú đã đến Đỗ Địch An một người trên người. Dẫn tới tiền, Đỗ Địch An đi xuống lầu, tìm được bà ủa tởn 3 người, mang của bọn hắn rời khỏi lâu đài cổ, nghe thấy được trên đường cũng không có theo dõi mùi, lúc này khu xa đi vào mặt khác thị trấn nhỏ, ở từng trong trấn nhỏ mua sắm một phần lưu hình. Quảng Nhi chát Cali, phân lần vận chuyển đến chế tạo diêm xưởng nhỏ trong. Từ khi cùng sờ cốt hợp đồng ký kết về sau, nơi này ngồi thuê diêm xưởng nhỏ cũng ngưng dùng, bên trong mua được 20 nô lệ tất cả đều đi đến ra ẩn lâu đài cổ ở bên trong, lên làm người hầu. Đỗ Địch An nhường bà ủa tờn ba người đem tài liệu vận chuyển đến nơi này xưởng nhỏ ở bên trong. Nơi này hắc hỏa dược cùng diêm bất đồng, tuy nhiên cùng là luyện kim sản phẩm, nhưng thuộc về cấm thuật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể do hắn có thể tín nhiệm bà ủa tờn ba người đến chế tạo. Đeo lên mặt nạ, đeo bao tay. Đỗ Địch An đem làm việc công cụ mua sắm đầy đủ hết, dạy ba người điều phối. Mấy ngày sau, Đỗ Địch An trở về tới dần lâu đài cổ ở bên trong, tìm được Phò Dìn, nói, hiện tại có thể đi thuê vậy đường vách tường ngoài con đường rồi. Đều chuẩn bị xong. Phò Dìn vội vàng hỏi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, đã chuẩn bị đầy đủ. Phò Dìn chậm rãi gật đầu, nói, thốt, ta cái này đi. Lúc này gọi tới quản gia, bị lên xe ngựa rời khỏi lâu đài cổ. Xế chiều hôm đó, Phò Dìn liền quay trở về tới lâu đài cổ ở bên trong, còn mang về một phần hợp đồng. Đây là cùng Quang Minh giáo đình thuê cự bích con đường hợp đồng. Bên trên có rất nhiều điều lệ cùng cần phải chú ý hạng mục công việc, thì như nếu là con đường không có đóng cửa, bị vách tường ngoài ma vật xâm nhập tiến đến, tạo thành tổn thất đều do dần gia tộc gánh chịu. Từ hôm nay trở đi, đến sang năm cái lúc này, thuê liền kết thúc. Phò Dìn biểu lộ có chút mệt mỏi đãi, nhìn Đỗ Địch An một mắt, nói, tuy nhiên tiền dùng, nhưng ngươi cũng đừng quá có áp lực, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, hoặc là tự mình không cách nào địch nổi ma vật, liền né tránh, không cần ngại trên, tiền không có chúng ta chậm rãi tranh. Đỗ Địch An nhìn qua lão nhân này, khẽ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần quá lo lắng, ta không có việc gì, như thật đã xảy ra chuyện, ngươi liền giải tán tập đoàn, tìm mặt khác tập đoàn đầu nhập vào đi. Dựa vào kiểu mới máy dệt tương lai chia thành thu lợi, giai đoạn gia tộc liền tính toán khó có thể trở về lúc trước huy hoàng thời kỳ, cũng có thể chen đến nhị lưu quý tộc liệt kê, thời gian ít nhất sẽ không giống như bây giờ câu nệ. Đây là chuyện sau này, ta tin tưởng ngươi có thể trở về đến. Phò Dìn vỗ tay của hắn nâng, nặng nề mà nói, nhất định phải trở lại, có biết không? Đỗ Địch An thật sâu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, rút bàn tay về, quay người rời khỏi. Đứng ở phía sau sản giờ yên lặng mà nhìn qua thiếu niên này bóng lưng rời đi, tuy nhiên vừa rồi Đỗ Địch An vô Phò Dìn bả vai sau đó, nhường hắn cảm giác được một ít quái dị, dường như phụ thân của mình mới là văn bối, nhưng là giờ phút này chứng kiến Đỗ Địch An cô đơn bóng lưng, trong lòng của hắn đột nhiên có chút cảm xúc, với tư cách hạ nhiệm dần tộc trưởng, Phò Dìn đem chỗ có chuyện đều nói cho hắn, hắn cũng biết, nơi này ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, thiếu niên này cho dần gia tộc đã mang đến như thế nào biến hóa. Ngắn ngủn hơn một tháng, liền kiếm lấy đến 10 vạn kim tệ, nhân tài như vậy, hắn là lần đầu gặp gỡ. So về những nhà ấm kia bên trong lớn lên quý tộc thiếu gia cùng tiểu thư không biết mạnh nhiều hoặc ít, nếu là hảo hảo tài bồi, tương lai nhất định đại phong sáng giỏi, nhưng tiếc nuối chính là, bọn hắn dần gia tộc lại là phiến đất hoang, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi liều, chính mình đi sông. Trên lưng cung tiễn cùng bọc hành lý, tới khoái mã, Đỗ Địch An đi vào xưởng nhỏ ở bên trong, bà ủa tờn ba người sớm đã tại này chờ. Đều chuẩn bị xong sao? Đỗ Địch An hướng bà ủa tờn hỏi. Bà ủa tờn biến mất trên trán mồ hôi nóng, nói, đã đúng bị thỏa rồi, đều chứa vào trên xe ngựa, tùy thời có thể xuất phát. Đỗ Địch An gật gật đầu, nói, bà ủa tờn một người cùng ta là được, hai người các ngươi đi về trước đi, ở gần lâu đài cổ hảo hảo học tập. Vô luận là tri thức hay vẫn là xử sự. Cờ rồng cùng rồ xếp liếc nhau, lo lắng mà nói, nghe nói lần này thuê vách tường ngoài con đường cực kỳ nguy hiểm, ngươi thật sự muốn một người đi sao? Đỗ Địch An nhìn qua hai người trên mặt tân cần, trong lòng hơi ấm, nói, đến tương lai các ngươi nếu là đầy đủ mạnh, cũng không cần chuyện gì ta thân tự ra mặt, cho nên hảo hảo cố gắng lên, không được ở an nhàn trong lười biếng hạ xuống, đừng quên đã từng đụng phải khuất nhục. Cũng đừng quên đã từng lập hạ đích mục tiêu, chỉ làm người trên người. Ba người thân thể tiểu khẽ chấn động, trọng trọng gật đầu. Đỗ Địch An mỉm cười, cưỡi ngựa dơ roi, ở phía trước dẫn đường. Bà ủa tờn nhảy đến trên xe ngựa, run run cương ngựa, theo sát phía sau. Cờ rồng cùng rồ sẽ đứng ở trên đường phố, đưa mắt nhìn hai người đi xa, thẳng đến xe ngựa bóng dáng biến mất ở khu phố cuối cùng, hai người mới kết bạn cùng nhau trở về dần gia tộc. Đỗ Địch An móc ra địa đồ, theo bên trên lộ tuyến, một đường kỵ đi ra khu buôn bán, đi vào hoang dã trên, ngẫu nhiên gặp gỡ dã ngoại ác hổ cùng xài lang, đều bị hắn một kiếm chém giết. Đã đến biên cảnh cứ điểm về sau, hắn theo thú liệp giả áo giáp trong tường kép trong lấy ra gia ẩn gia tộc huân chương đưa ra. Chỉ số trông coi cứ điểm thủ vệ tiếp nhận nhìn hai mắt, liền cho đi rồi. Ra cứ điểm, đi vào đến phóng xạ khu trong. Kỵ được vài giờ về sau, Đỗ Địch An rốt cục đi vào phỏ dỉn thuê cự bích trước thông đạo, xa xa mà liền nhìn thấy một đạo cao vút trong mây cự bích đứng lặng ở trong thiên địa, để hắn hôm nay thị lực, ở khá xa chỗ có thể chứng kiến cự cánh tay đỉnh, nhìn ra khoảng cách lại có hơn 1.000m độ cao, quả thực làm cho người ta sợ hãi, phải biết rằng trước đây thời đại một ít nổi tiếng thế giới kiến trúc, cũng chỉ có điều cao mấy trăm thước độ. Đương nhiên, cao ốc là ở người, bên trong chậm rỗng, kiến thiết độ khó cùng tưởng thành là hoàn toàn không thể so sánh với. Đồng hành mà đến bà ủa tờn lần đầu khoảng cách gần chứng kiến cự bích, có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới từ nhỏ nghe đến lớn cự bích, thật sự được xưng tụng cự cái chữ này. Quyền 3, Cắt liệt người chương 212, Biến hóa. Ở Đỗ Địch An tiến về trước cự bích con đường lúc, mặt khác từng cái tập đoàn cũng lục tục nhận được tin tức. Phò Dìn rõ ràng đi thuê cự bích con đường. Hay vẫn là một cái tử vong con đường. Sơ cốt tập đoàn ở bên trong, mấy vị tập đoàn nắm quyền người nhận được tin tức, kinh ngạc không thôi, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Phò Dìn rõ ràng dám đi thuê cự bích con đường, 10 vạn kim tệ một năm cũng không phải là ai cũng có thể cần phải tiếp. Tuy nhiên thuê xuống cự bích con đường kiếm tiền nhanh, nhưng tân thế tập đoàn trước mắt liền một cái thú liệp giả. Quá điên. Người đã giả. So với chúng ta còn điên cuồng. Đây là ý định trước khi chết dốc sức liều mạng một cái sao. Bọn hắn phái đi chính là cái kia thú liệp giả, tựa hồ liền là chúng ta lần này ký xuống cái kia tân tinh nhà phát minh. Chỉ mong hắn sẽ không sao mà, nếu không chúng ta lỗ lớn rồi, nơi này Phỏ Dỉn đúng là điên rồi. Mấy vị nắm quyền người cười khổ không thôi. Mễ Lọn tập đoàn trong. Phỏ Dỉn thuê cự bích con đường. Rốt giờ nhận được tin tức, có chút kinh ngạc. Rất nhanh liền lại lâm vào đến trong trầm tư, lẩm bẩm, 10 năm trước Hoa Thịnh tập đoàn ở cái thông đạo này trong bị tổn thất nặng, nhiều năm như vậy thẳng không ai dám thuê, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, hơn 10 năm đi qua, ngoài thông đạo mặt nghỉ lại những khủng bố kia ma vật liền sẽ rời đi sao? Ngu xuẩn A! Lao Phỏ Dìn lần này rời lên thạch đầu, muốn đập chính mình chân rồi. Chư sơ cốt tập đoàn cùng Mễ Lòn tập đoàn, mặt khác tập đoàn nhận được tin tức về sau. Không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc không hiểu, tân thế tập đoàn nội tình so mặt của bọn hắn còn sạch sẽ, trước mắt liền chiêu mộ đến một trung cấp thú liệp giả, hơn nữa theo điều tra, vị này trung cấp thú liệp giả còn không phải quang minh thể chất, nơi này ý nghĩa săn bắn số lần càng nhiều, dù là mỗi lần đều bình an trở về, cuối cùng nhất cũng sẽ tráng niên mất sớm, đọc lại trong người vách tường. Ngoài phóng xạ sẽ đem hắn thân thể trong ngũ tạng lục phủ triệt để ăn mòn, mục nát hủy diệt. Zion gia tộc, lại đi nhầm nước cờ rồi Hoa Thịnh tập đoàn bên trong một cái lão giả, nhẹ giọng thở dài. Đi vào cự bích trước thông đạo, Đỗ Địch An thấy được chỉ số thủ tại chỗ này hai gã quang minh kỵ sĩ, tuy nhiên chung quanh không có người, nhưng hai vị kỵ sĩ y hề nguyên đứng được thẳng, dường như trước mặt bụi cỏ dại sinh đất hoang liền là quốc vương bục giảng, biểu lộ lạnh lùng, không có lẫn nhau câu nói đắc ngữ. Mời ngừng. Chứng kiến Đỗ Địch An cưỡi ngựa mà đến. Phía bên phải một vị quang minh kỵ sĩ quát khẽ. Đỗ Địch An ghìm chặt ngựa dây thừng, xoay người xuống ngựa, đi vào hai vị quang minh kỵ sĩ trước mặt, đưa ra chính mình huân chương, nói, nơi này đường số 9 con đường, đã bị chúng ta tân thế tập đoàn thuê xuống, nơi này là của ta thú liệp giả huân chương. Hắn thú liệp giả huân chương, như cũng là sơ cấp huân chương. Phía bên phải kỵ sĩ tiến lên tiếp nhận nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An. Thấy hắn một thân thú liệp giả trang phục, lúc này mới tin tưởng, ánh mắt lại nhìn hướng phía sau lái tới xe ngựa, hỏi, đây là cái gì? Đây là chúng ta tập đoàn cho ta săn bắn dùng đồ vật. Đỗ Địch An nói. Phía bên phải kỵ sĩ khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt, hướng Đỗ Địch An nói, ngươi đồng đội đây. Đỗ Địch An nói, tập đoàn của chúng ta theo ta một cái thú liệp giả. Nghe vậy, hai vị quang minh kỵ sĩ hơi sững sờ, liếc nhau. Nơi này phía bên phải quang minh kỵ sĩ trên dưới hơi dò xét một mắt Đỗ Địch An, biểu lộ ngưng tụ, nói, cái thông đạo này với ngươi trước kia đi vào có chỗ bất đồng, ngoài thông đạo mặt khu vực, liền tương đương với là mặt khác tập đoàn bên trong số không khu vực, ngươi chỉ là một cái sơ cấp thú liệp giả, tốt nhất hay vẫn là trở về cho thỏa đáng, không cần không công đưa thánh mạng. Đỗ Địch An hỏi, nghe nói 10 năm trước là như thế này, hôm nay vẫn là như vậy sao?
Đương nhiên.
Nơi này quang minh kỵ sĩ không cần nghĩ ngợi mà nói, ma vật cùng dã thú một dạng, có địa vực tính, chúng ta chỉ số trông coi sau đó, ngẫu nhiên còn có thể nghe được theo ngoài thông đạo mặt truyền đến chú lên, tuyệt đối không phải bình thường ma vật, ngươi hay vẫn là nhanh mau trở về đi thôi.
Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hướng hai có người nói, tập đoàn phái ta tới, nào có trở về con đường, đa tạ hai vị tốt nói.
Nói xong, thu hồi chính mình thú liệp giả hơn trường, hướng hai có người nói, đợi lát nữa còn làm phiền phiền hai người đem ta vị bằng hữu kia đưa trở về, để tránh ở phóng xạ khu tao ngộ đến nguy hiểm.
Nơi này quang minh kỵ sĩ thấy khuyên bảo bất động, nhíu nhíu mày, không nói thêm lời, nói, hắn là người bình thường đi, chúng ta sẽ bảo hộ hắn.
Đỗ Địch An gật gật đầu, tuy nhiên quang minh kỵ sĩ không quen nhìn thú liệp giả, nhưng đối với bình thường bình dân đều là thái độ vô cùng tốt, nhất là tín ngưỡng quang minh giáo đình tín đồ.
Đỗ Địch An tiến lên kéo ra mặt đất trầm trọng cửa sắt, lộ ra bên trong con đường, sau đó đem xe ngựa mở ra, nắm bên trong hàng hóa dương từng dương vận chuyển đi ra, đưa vào đến trong thông đạo.
Đây là cái gì?
Quang minh kỵ sĩ đứng ở bên cạnh, không khỏi hỏi.
Đỗ Địch An thuận miệng nói, tập đoàn của chúng ta ở chủ dẫn dắt xuống, nghiên cứu săn giết ma vật đồ vật.
Quang minh kỵ sĩ khẽ nhíu mày, không có nói cái gì nữa, cũng không có biện pháp xâm nhập truy vấn. Dù sao cũng là người khác tập đoàn sở hữu tư nhân vật phẩm, bọn hắn chỉ phụ trách trấn kiểm sát theo vách tường ngoài mang theo trở lại vật phẩm, về phần mang đi ra ngoài, liền theo từng cái tập đoàn rồi.
Một lát sau, đồ vật đều vận chuyển đến trong thông đạo, tổng cộng có 12 dương.
Ta đi, ngươi đi theo đám bọn hắn.
Đỗ Địch Đan hướng bà Ủa Tần nói.
Bà Ủa Tần mặt mũi tràn đầy sầu lo, nói, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng xính cường.
Đỗ Địch đang cười, kéo lên cửa sắt, đi vào đến trong thông đạo, bên trong hành lang trong hai ngọn đu ám giá rẻ đèn dầu tản ra yêu ớt hào quang, chiếu ứng ở khắc vào trên tường nữ thần săn bắn cùng mùa thu hoạch nữ thần xinh đẹp khuôn mặt, giống như biến mất ở trong bóng mờ ma nữ, trên gương mặt nụ cười mang có vài phần dữ tợn.
Đỗ Địch Đan không có giống mặt khác thú liệp giả cùng thập hoang giả như vậy, mỗi lần xuất hành trước hướng nữ thần cầu nguyện, hắn ôm hỏa dược dương đi vào vách tường ngoài con đường trên bậc thang. Đem hỏa dược dương từng dương chuyển trở tới đây, sau đó nghiêng cổ, đem lô thai dán ở phía trên miếng sắt, lặng lặng lắng nghe, quá trình này tiếp tục 15 phút khoảng, cũng không có nghe được phụ cận có bất kỳ động tĩnh gì về sau, mới từ từ mở ra thiết bản khóa, đem chìa khóa chứa ở chiến. Giáp trong tầng ở bên trong, khẽ đẩy ra cửa sắt, theo khe hở chỗ sàn sạt mà lăn xuống bùn đất, chỉ đẩy ra một đường nhỏ khe hở, Đỗ Địch An quét mắt bên ngoài. Nơi này ngoài thông đạo mặt là một mảnh bao la hoang dã, trên mặt đất lờ mờ có thể nhìn thấy một ít loạn thạch, tuy nhiên bị tươi tốt thực vật bò đầy cùng che đậy, nhưng y hải nguyên có thể nhìn ra những loạn thạch này hình dạng cực kỳ to lớn, một ít bị rêu xanh bao trùm nhô lên vật, như là sụp đổ cao ốc, cực kỳ to lớn.
Nhìn từ điểm này, tại đây thực sự không phải là ngoại thành.
Nơi này nhường Đỗ Địch An không khỏi nghĩ đến, nơi này cự bích vậy mà kiến tạo ở trong thành thị. Nhìn về phía trên tựa như một cái chằm đao, đem nội thành cắt cách đi ra.
Đỗ Địch An cũng không có vội vã đem thân thể lộ ra đi, mà là đoạn mà dồn dập mà mút lấy không khí, thông qua thở hào hẹn, đem không khí hút vào đến trên mũi quả nhiên khíu giác tế bào niêm mạc trên, nhường đánh giá càng nhạy cảm.
Hư thối mùi, đây là
hành thi.
Đỗ Địch An rất nhanh nghe thấy được một ít rất thưa thất cổ xưa hư thối hương vị, mùi vị kia áp lực được sâu đậm. Liền giống bị đông lại lên một dạng, cho nên có thể đoán được không phải bình thường thi thể, mà là hành thi, chỉ có đầu lâu bên trong có hàn tinh hành thi tản mát ra chính là loại này tủ lạnh hư thối mùi lạ.
Đỗ Địch An trong lòng có chút kinh dị, không nghĩ tới nơi này bên ngoài lại vẫn có hành thi còn sống, chẳng lẽ những khủng bố kia ma vật không thích ăn chúng nó? Hay vẫn là những khủng bố kia ma vật đã rời khỏi tại đây?
Xem ra, 10 năm qua đi. Nơi này bên ngoài cũng đã xảy ra một ít biến hóa.
Đỗ Địch Đan trong lòng nói thầm.
Hắn tiếp tục ngửi chỉ chốc lát, ngoại trừ hành thi mùi ngoài, còn có một chút mặt khác mùi lạ, phân bộ vị trí khá xa, ít nhất ở 20 dặm ngoài. Tuy nhiên hôm nay thể chất của hắn tăng cường rồi, nhưng khíu giác cũng không phải căn cứ thể chất mà tăng lên gấp bội, làm mùi khoảng cách càng xa, phát huy trong không khí cũng càng mỏng manh, sau đó bay lên đến không trung, cơ hồ khó có thể nghe thấy được. Cho nên khíu giác là có hạn mức cao nhất,
trừ phi thể chất đạt tới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi không thuộc mình tình trạng, mới có thể hơi chút đánh vỡ một điểm hạn mức cao nhất. Đỗ Địch Gan đem nghe thấy được từng cái mùi vị trí một mực ghi nhớ, sau đó khẽ đẩy ra cửa sắt, đem trên bậc thang hỏa dược dương tất cả đều vận chuyển đi ra, lại đóng lại cửa sắt, đem khóa từ bên ngoài cái chốt chỗ khóa lại, chìa khóa cũng không có tùy thân mang theo, để ngừa mất đi, mà là trở lại đằng sau 7-8 mét cự bích trước, tại đây dài khắp cỏ dại, hắn bơi cái hố đất, đem chìa khóa vùi ở bên trong. Làm xong những này, Đỗ Địch Gan quay đầu lại nhìn qua phía trước trống trải phế tích, trong lòng có chút phát nhanh, từ giờ khắc này, an toàn hoàn cảnh triệt để cùng hắn tuyệt cách. Quyền 3, Cắt liệt người chương 213, Khủng bố hành thi. Chương 223, Khủng bố hành thi. Đỗ Địch Gan đem trên lưng gấp bọc hành lý mở ra, đem bên trong một cuốn che mưa vải dầu móc ra, che ở hỏa dược dương trên, để ngừa trời mưa đem hỏa dược xối. Sau đó ôm trong đó hai cái hỏa dược dương, nhẹ chân nhẹ tay mà hướng phía trước trải rộng cỏ dại phế tích trong đi đến. Bởi vì không có người mở đường, nơi này đường cự bích ngoài thông đạo mặt trên đất tất cả đều là cỏ hoang, có rất nhiều bùn đất xốp thầm ướp vũng bùn, Đỗ Địch Gan mỗi một cước đều đi được cực kỳ coi chừng, ở khuyết thiếu tư liệu cùng địa đồ dưới tình huống, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mò, tại cái khác tập đoàn ở bên trong, quét sạch như vậy không biết khu vực. Thường thường là phái một ít thân thủ kiện tráng lại cực kỳ bảo vệ tánh mạng giấu kín năng lực thú liệp giả trước đi tìm hiểu tình. Báo. Dù sao, tập đoàn thú liệp giả có hạn, liền tính toán phái ra 7-8 tên trung cấp thú liệp giả, đấu với toàn bộ vách tường ngoài số lượng to lớn đại ma vật mà nói, y hề nguyên không đủ nhét cái răng. Ven đường ngẫu nhiên sẽ chứng kiến một ít nô lên ở cỏ hoang trên khối lớn vật thể, bên trên trải rộng cỏ xỉ rêu cùng dây leo. Đỗ Địch Gan từ bên trong nghe thấy được cực nhạt mùi vị khác thường, xem chừng bên trong bao trùm cũng không phải là hòn đá, mà là có chút ma vật hư thối hài cốt. Làm Đỗ Địch Gan cẩn thận từng ly từng tí địa kinh qua một chỗ bụi cỏ lúc, đột nhiên trong bụi cỏ vang lên nhẹ vô cùng tiểu mà sàn sạt thanh âm, giống như tiểu gió cạo động thanh âm, nhưng Đỗ Địch Gan ấy lòng lại đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người cùng nghiêm nghị, biến sắc, vội vàng vứt bỏ hỏa rực dương, quay người lui về phía sau. Tại hắn lui về phía sau đồng thời, theo trong bụi cỏ đống nhiên nhảy lên ra một đạo dài nhỏ bóng xanh, đánh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng rút ra bên hông lợi kiếm, vung vẩy chém tới. Nơi này dài nhỏ bóng xanh bị lợi kiếm ngăn, rơi xuống trên người, thân thể lóe lên, chui vào đến bên cạnh trong bụi cỏ, biến mất vô tung. Đỗ Địch An sắc mặt biến đổi, mặc dù không có thấy rõ toàn bộ, lại nhìn thấy nó biến mất lúc lộ ra ở bụi cỏ bên ngoài một đoạn đuôi rắn. Bên trên là lục sắc lân phiến, cùng cỏ dại thanh xanh nhạt sắc giống như lúc, nhan sắc càng thêm tiên diễm, xem xét liền là kịch độc loài rắn. Quan trọng nhất là, hắn không cách nào nghe thấy được đối phương ngủi. Khá tốt tốc độ không phải rất nhanh, hẳn không phải là rất cao cấp ma vật. Đỗ Địch Gan trong lòng âm thầm may mắn đồng thời, khỏi phát bắt đầu cẩn thận, hắn khoảng quét mắt chung quanh bụi cỏ, chậm rãi di chuyển đến hỏa dược dương bên cạnh, dùng lợi kiếm đẩy ra nắp hòm. Bên trong là tràn đầy một dương hắc hỏa dược, ném một cái diêm đi qua lập tức sẽ kiếp nổ. Hắn dùng lợi kiếm chọc vào đến bên trong, đem hỏa dược lấy ra, rơi ở chung quanh cỏ dại ở bên trong, tích tí tách mà rơi xuống, nhất thời, hỏa dược mùi phát ra. Đỗ Địch Gan ánh mắt lạnh lùng mà quét mắt chung quanh, cái mũi lại nhanh chóng phân biệt rõ cùng chung quanh mùi, rất nhanh, hắn nghe thấy được một cỗ hắc hỏa dược mùi ở chậm rãi di chuyển, đáy mắt sát khí lóe lên. Lợi kiếm ra sau cắm ở dưới chân trong đất bùn, trở tay một tay nắm cung một tay rút tiễn, động tác nhanh như thiểm điện, tiễn đã đắc tốt, hướng phía một chỗ trong bụi cỏ đột nhiên bắn ra. Phúc! Lợi kiếm chỉ qua, trong bụi cỏ mạnh mà một hồi kịch liệt sóng cả rung động. Cao nửa thước rậm rạp bụi cỏ dại bỗng nhiên phân phối ra, giống như một đạo bén nhọn gió xét qua, hướng phía xa xa nhanh chóng phi đi. Đỗ Địch Gan lập tức thấy rõ. Một đường chén ăn cơm to 4-5 m lớn lên đại mãng ở bãi cỏ nhanh chóng dây rủa chạy tới, nửa người chỗ cắm một mũi tên, toàn thân lục sắc tiên diễm lân phiến, cực dễ dàng cùng bùi cỏ lẫn lộn. Đỗ Địch Gan không chút khách khí, nhanh chóng cải tên nhắm chúng. Phốc! Mũi tên thứ hai bỗng nhiên phi ra. Nơi này đường lục lân độc mãng dây rủa bơi tới gần 50 m chỗ, mũi tên lập tức chạy tới, vừa mới đính tại nó bơi đi vị trí. Từ đầu cốt đằng sau nghiêng gai mà vào, đem hắn đầu sỏ xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Đỗ Địch Gan nhẹ nhàng thở ra, rút ra lợi kiếm chậm rãi đi tới, chỉ thấy nơi này lục lân độc mãng thân thể y hề nguyên ở vô lực mà vặn mẹo, cái đuôi cũng đang không ngừng đánh quấn. Đỗ Địch An chú ý lực phân bố đến chung quanh, để tránh có khác ma vật tùy thời đánh lén, tuy nhiên khứu giác của hắn có thể nghe thấy được một ít mùi sâu đậm ma vật, nhưng có chút ma vật thiện ở dấu kín cùng đánh lén, không thể vô cùng ỷ lại khứu giác. Một bên đề phòng chung quanh, Đỗ Địch An một bên chém xuống nơi này đường cấp thấp ma vật đầu, theo hình dạng của nó đến xem, có điểm giống ma vật như toan sách trên rừng nhiệt đới ma xà, răng nanh có kịch độc, trưởng thành rừng nhiệt đới ma xà là đi săn đẳng cấp 12 tồn tại, nơi này đường rõ ràng cho thấy hấu niên kỳ, đi săn đẳng cấp ở 4 đến 6 khoảng, so về bình thường hành thi hơi chút muốn cường một ít. Gia lân là chế tạo áo giáp cùng phu nhân áo da tốt tài liệu, có thể đáng hơn 10 kim tệ. Đỗ Địch An ngồi xổm xuống dùng cột vào chân bên cạnh chủy thủ vạch phá thân thể của nó, nhanh chóng lột ra, sau đó đem đầu của nó mở ra, đem hai cây răng nanh gỡ xuống, ở răng nanh lỗ khảm sau có hơi mở sắc chất nhầy, hắn theo bọc hành lý trong nhảy ra cái kẹp cùng cái hộp, đem hai cây răng nanh chứa vào bên trong, thu được bọc hành lý trong. Làm xong những này, Đỗ Địch An đem ra rắn xoáy lên, cùng nhau thu hồi, sau đó trở lại tại chỗ, ôm lấy chính mình hai dương hỏa dược. Tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí mà đi về phía trước, hướng phía khứu giác cảm ứng trong khoảng cách gần đây cái kia chỉ hủ thi phương hướng đi qua. Đi vào phế tích bên trong trên đường phố về sau, tùy ý có thể thấy được mặt đường vết rách trong dài ra cỏ dại. Đỗ Địch An nhìn qua đứng ở ven đường ngã trái ngã phải trải rộng cỏ xỉ rêu ô tô, khoảng cách gần đây một chỉ hành thi, liên quan ở trong đó một cỗ cỡ nhỏ trong ô tô, nơi này khí phía sau xe cửa sổ xe đã nghiền nát. Cỏ xỉ rêu cùng thực vật bỏ nhập trong đó. Đỗ Địch An đem hỏa dược dương bông, nhìn chung quanh, tầm mắt coi như rộng rãi, liền tính toán có cái gì khứu giác không cách nào nghe thấy được ma vật, hắn bằng thị giác cũng có thể chứng kiến, lúc này không chần chờ nữa, móc ra cung tiễn, nhắm trúng nơi này ô tô ghế lái vị chỗ, nhanh chóng rút tiễn bắn ra. Phốc mà một tiếng, thủy tinh nghiền nát tiếng vang lên. Tuy nhiên trong ô tô một mảnh đen kịt. Nhưng Đỗ Địch An ánh mắt vẫn có thể tinh tường nhìn thấy, bên trong dây an toàn trên phủ lấy một người trung niên hành thi, lúc trước tựa hồ là ngủ say trạng thái, hắn mũi tên xuất tại cổ họng của nó chỗ, cũng không có giết chết. Hắn lúc này lần nữa bổ sung một mũi tên. Nơi này một mũi tên bắn trúng đầu lâu của chúng nó, nơi này dãy rủa lấy tỉnh lại trung niên hành thi lập tức cổ mềm nhũn, tại chỗ chết đi. Đỗ Địch An nhanh chóng tiến lên, rút ra mũi tên. Đem nơi này hành thi đầu chém xuống, giải phẫu ra. Trong đầu hàn tinh đang đứng ở bắt đầu hòa tan trạng thái, ở hàn tinh chúng quanh huyết nhục ở phóng thích ra nhiệt độ, vô cùng chậm tốc độ ở hư thối. Đỗ Địch An đem hàn tinh móc ra, nhìn thoáng qua tay trái, lần trước quá độ hấp thu hàn tinh làm cho tay trái bị hàn tinh ăn mòn, về sau lại đang hỏa dược trên nướng, làm cho cảm giác đau thần kinh triệt để đánh mất, không biết còn có thể hay không tiếp tục trực tiếp hấp thu. Hắn suy tư về. Nghĩ thầm trước thử xem hấp thu một viên nói sau, nếu như được, về sau liền mỗi lần chút ít hấp thu. Mặc dù biết làm như vậy có chút phiêu lưu, nhưng trực tiếp hấp thu hàn tinh xa so dùng thần chi tứ phúc lấy được tăng lên mua lớn. Hắn dùng khắc một cái sạch sẽ chủy thủ vạch phá tay trái, đem hàn tinh bỏ trên, rất nhanh, hàn tinh va chạm vào máu tươi của hắn, tựa như băng tuyết gặp hỏa, từng bước tăng dã, hóa thành chất lỏng theo miệng vết thương thẩm thấu đi vào. Bởi vì tay trái đã mất đi chi giác, Đỗ Địch An cảm thụ không đến bất luận cái gì khác thường, chỉ cảm thấy thân thể trong lại có loại lần đầu hấp thu hàn tinh lúc cảm thụ, dường như tinh lực so vừa rồi càng thêm tràn đầy một ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem tay trái cầm máu, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo hành thi khí tức theo khu phố góc rẽ chậm rãi đi tới, tựa hồ là bị tại đây miệng thủy tinh phiến âm thanh dẫn dắt rời đi, hắn rút ra cung tiễn, đang chuẩn bị bắn chết. Lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy nơi này chỉ từ góc đi ra hành thi, hình thể cực kỳ cao lớn, lại có 3 mét khoảng, tay dài chân dài, thân thể cực gầy, lưng eo còn cùng, hốc mắt thật lớn, mà bên trong chỉ có một chút tinh hồng sắc, cũng không thấy ánh mắt, hoặc là nói, ánh mắt nhan sắc là đen nhánh, ở cánh tay kia chỗ, theo bàn tay đằng sau đến khuỷu tay chỗ có một đường nhô lên liêm đao, tựa như cá mập vây lưng. Nơi này hành thi mặt là một người tuổi còn trẻ bộ dáng, nhưng đầu lâu cùng da mặt đều bị kéo đến thật dài, biểu lộ ra cực kỳ tinh thần sa sút cùng âm trầm. Liêm đao hành thi? Không, liêm đao hành thi hình thể không có như vậy cao, chẳng lẽ khi còn sống là thân cao lớn hơn người? Đỗ Địch An sắc mặt khẽ biến hóa, thấy hắn chú ý tới mình, vội vàng cài tên vọt tới. Khoảng cách liền là vũ khí. Vèo. Mũi tên phá không bay ra. Nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi mặt không biểu tình, phốc mà một tiếng, bị mũi tên đinh đến trên mặt, mũi tên theo gương mặt xương gò má chỗ bắn vào, lại kẹt tại xương cốt trên. Nó chậm rãi đưa tay bắt lấy mũi tên, đem hắn rút ra, trong hốc mắt một điểm tinh hồng con ngươi giống như thức tỉnh như vậy, tỏa sáng chảy máu ánh sáng màu đỏ mang, thân thể loạn choạng như một chỉ hình người chi chu vội xông mà đến, miệng há mở, khoe miệng là xé rách hình dạng, làm cho trên dưới hàm có thể như loài rắn một dạng tấm đến 180 độ. Quyền 3, cắt liệt người chương 214, săn bắn. Chương 224, săn bắn. Thật nhanh. Đỗ Địch An đồng tử hơi co lại, vội vàng lần nữa cải tên nhắm chúng, nhưng mà, tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ngày xưa huấn luyện có chút buồn cười, bia ngắm là cố định, mà giờ khắc này nơi này chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi ở cao tốc di chuyển xuống, nhanh như quỷ mị, mà lại thân thể là không phải nhân loại bình thường tư thế di chuyển, lắc lư tại vạn mèo, nắm lấy không chắc, rất khó dự phán xuất hành tiến quỹ đạo. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đôi mắt gắt gao theo dõi hắn lắc lư thân thể, tổng cộng 120m khoảng cách, thẳng đến nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi chạy đến gần một nửa lúc, hắn mới miễn cưỡng tìm được một điểm dự phán dấu vết, mũi tên gào thét lướt đi. Veo một tiếng, ngắn ngủn hơn 60m không đến khoảng cách, trong nháy mắt là đến, chúng mục tiêu tại đây cỡ lớn liêm đao hành thi trên lồng ngực, xỏ xuyên qua lực lượng đem hắn thân thể mang được một cái đột ngột dừng, lập tức lại khôi phục lại, mở ra đến mức tận cùng trong mồm phát ra khàn khàn dữ tợn giống lên một tiếng, hướng Đỗ Địch An đánh tới. Đỗ Địch An ở bắn ra mũi tên thứ hai đồng thời, đã nhanh chóng rút ra đạo thứ ba mũi tên nắp trên, quay người nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui đồng thời, đã ở rất nhanh dự phán cùng hành động của nó quy tích. Làm hai người khoảng cách đến chừng 20 mét lúc, mũi tên thứ ba cấp tốc bắn ra. Phốc mà một tiếng, đánh trúng nơi này chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi trên trán, mũi tên đâm vào vài tấc, lại kẹt tại gật đầu đỉnh, cũng không có sỏ xuyên qua đi vào. Quá cứng đầu lâu. Đỗ Địch An sắc mặt biến hóa, mắt thấy hắn sắp dốc sức đến trước mặt, vội vàng thu hồi cung tiễn, rút ra bên hông lưới dao sắc bén, chăm chú nhìn nó chưa quyết định cánh tay. Phản ứng cùng trước tiên đánh tới công kích tư thế, cả hai người khoảng cách ở ngắn ngủn một giây không đến, nhanh chóng tới gần. Giống. Nùng thối mùi tanh theo nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi gào thét dốc sức đến Đỗ Địch An trên mặt, nó cao cao chuyển đi cánh tay phải, theo ngón út hiện lên một đường lồi ra liêm đao cốt vây cá hướng Đỗ Địch An cắt tới. Đỗ Địch An vội vàng một cái túi người tránh thoát, nhấc chân quét ngang nó xuống chân. Nhưng mà... Lúc trước cũng không có cẩn thận chú ý tới nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi chân, giờ phút này nhìn lại, hắn đi đứng trần trụi, bàn chân rất lớn thô ráp, bên trên đột biến ra chỉ màu xám lân phiến, lan tràn đến đầu gối vị trí. Đỗ Địch An chân quét ngang ở phía trên, giống như đá đến một khối tấm thép trên, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lực lượng của hắn dù sao đã đạt tới trung cấp thú liệp giả cấp bậc, quét ngang lực lượng lập tức trượt chân nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi. Ở nó ngã sấp xuống đồng thời, Đỗ Địch An một cái cốt lục lan qua, để tránh bị leo đến, đồng thời bàn tay chống đất, nhanh chóng bò lên, xoay người vung lên lợi kiếm hướng phía cổ của nó cái cổ chém xuống đi. Phốc mà một tiếng, mũi kiếm chém vào đến huyết nhục trong, ở xâm nhập một nửa lúc đột nhiên kẹt lại. Đỗ Địch An sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cổ của nó xương sống cũng là như thế cứng rắn, nơi này vừa chế tạo đi ra thượng đẳng tinh thiết kiếm vậy mà đều chặt không đứt. Tuy nhiên giật mình, nhưng Đỗ Địch An không có sững sờ, chỉ thấy nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi tựa hồ có chi giác, bị đau mà nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nhiên thân thể nằm dạp trên mặt đất, ước chừng dài gần hai thước cánh tay lại tật tốc ngang ngược quét tới. Đỗ Địch An vội vàng buông ra lợi kiếm, bàn chân đạp một cái, lui về phía sau né tránh, quay người nhanh chóng nhìn lướt qua phụ cận, cũng không có tìm được cái gì cao ốc cùng thích hợp xạ kích địa hình, sắc mặt biến hóa, lúc này thân thể của hắn cũng đã nhanh hơn đại nào phản ứng, trước tiên hành động, hướng một chỗ trải rộng cỏ xỉ rêu loạn thạch trong đống chạy tới. Cùng lúc đó, vậy chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi đã bò lên, gầm thét đuổi theo chạy tới. Đỗ Địch Gan thân thủ nhanh nhẹn, bay qua nguyên một đám loạn thạch chống chất, đem khoảng cách kéo ra, hắn phát ra, nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi tốc độ cùng lực lượng tuy nhiên mạnh hơn bình thường hành thi mấy lần, nhưng so sánh với chính mình hay vẫn là chỗ thua kém một ít, chỉ là, hắn liều lĩnh cắn xé nhau đấu pháp, nhường chính mình khó có thể chống đỡ, ở cận chiến chiến đấu trên, chính mình chỉ có thể coi là mới vào con đường thái điểu, đây cũng là một cái mới nổi thú liệp giả cùng y. Thín lâu năm thú liệp giả chênh lệch. Vèo. Đỗ Địch Đan nhanh chóng chạy tới. Cỡ lớn liêm đao hành thi gầm thét đuổi theo chạy tới, mà trên đường loạn thi cho nó tạo thành thật lớn trở ngại, như Đỗ Địch Đan châu nghĩ như vậy. Tuy nhiên nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi thể năng mạnh hơn bình thường hành thi, nhưng y hải nguyên cùng mặt khác hành thi một dạng, ở cân đối tính cùng tính linh hoạt trên có thật lớn chỗ thiếu hụt. Thông qua một đường phế tích loạn thạch, Đỗ Địch Đan chạy 200-300m về sau, rốt cục đem khoảng cách kéo ra, ở chạy đồng thời. Hắn đã ở chú ý đến tại đây tạo thành chung quanh mặt khác ngùi, để tránh bị cái khác ma vật chim sẻ nuốt đằng sau. Đồng thời, hắn đã ở lưu ý quan sát đến cỡ lớn liêm đao hành thi chạy bộ tư thế thói quen, có thể nói là nhất tâm đa dụng. Loại khoảng cách kéo ra đến gần 70m lúc, nhanh chóng lấy ra cung tiễn, rất nhanh cài tên, chăm chú nhìn nó đánh tới. Phải trúng, phải trúng. Đỗ Địch Đan tâm thần chuyên chú đến mức tận cùng, gắt gao nhìn vào nó. Làm khoảng cách đến 40m lúc, đống nhiên buông tay, mũi tên mãnh liệt bắn ra. Phốc mà một tiếng, 0.5 giây không đến, lập tức đánh trúng. Nơi này chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi trong cổ họng phát ra một tiếng nôn nọe giống như thanh âm, rất nhanh sức chạy thân thể tựa như đột nhiên mất đi động lực, hai chân dừng lại, lực quán tính kéo trên thân nghiêng đổ, trên mặt đất lăn mình 4-5 vòng, màu đen máu tươi tán rơi đi ra, đình chỉ nhúc nhích. Đỗ Địch Đan nhẹ nhàng thở ra. Đi tới, chỉ thấy mình mũi tên bắn trúng vị trí, cũng không phải là đầu của nó cốt, mà là nhãn cầu của nó. Trực tiếp đâm thủng ánh mắt, mũi tên chui vào nửa cái, đem sọ trong vật phá hư, lúc này mới giết chết. Đỗ Địch Đan điều chỉnh một cái hô hấp, nghiêng hai lắng nghe cùng cảnh vật chung quanh, cũng không có cảm giác được động tĩnh gì về sau, mới đưa tâm tư phân ra bộ phận đặt ở nơi này chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi trên, trở lại lúc trước địa phương chiến đấu. Nhặt lên mất rơi trên mặt đất lợi kiếm, cùng với hai dương hắc hỏa dược, đem hắn ôm đến nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi bên cạnh bông, lúc này mới ngồi xổm xuống dùng lợi kiếm chém xuống đầu của nó. Theo một cái lề sách nhiều lần chém ra mấy lần, mới chặt đứt cổ của nó xương sống. Theo chưa thấy qua như vậy quái dị liêm đao hành thi, ma vật đồ quyển trên cũng không có ghi lại, chẳng lẽ là mới đột biến ra liêm đao hành thi. Đỗ Địch Đan một bên dùng lợi kiếm theo cằm của nó quan đoạn cốt chỗ. Cậy mở đầu của nó, một bên suy tư, theo lực lượng cùng tốc độ đến xem, nên ở đi săn đẳng cấp 12 đến 14 khoảng, so sánh bình thường trung cấp thú liệp giả chiến lược. Rất nhanh, Đỗ Địch Đan đem đầu lâu của nó lấy hết, hắn sọ trong não tổ chức cùng bình thường hành thi không sai biệt lắm, lạnh buốt vô cùng, như là tủ lạnh qua một dạng, nào câu nhan sắc hiện hắc, đập đứt về sau, bên trong bọc lấy một viên thâm lam hành tinh. Nhan sắc so sánh với bình thường hành thi trong đầu hàn tinh muốn thâm trầm cùng thuần túy. Đỗ Địch Đan nắm lên nhìn hai mắt, đem hàn tinh nhận lấy, quay người thu thập đồ đạc của mình, nhanh chóng rời khỏi tại đây, để tránh mùi máu tươi đưa tới những vật khác. Đi vào một chỗ tương đối rộng rãi phế tích trong, Đỗ Địch Đan tựa ở một khối trải rộng cỏ xỉ rêu đại sau đá, đem nơi này viên thâm lam hàn tinh móc ra, trong lòng do dự một chút, hay vẫn là mở ra bàn tay, đem hàn tinh dán lên. Rất nhanh, hàn tinh dần dần hòa tan, hóa thành chất nhảy thẩm thấu đến trong vết thương. Đỗ Địch Đan tay trái không cảm giác, nhưng rất nhanh liền cảm giác được một cỗ lạnh chạy theo nơi bả vai chạy vào đến thân thể trong, hàn khí trước hết nhất khuyết tán đến vị trí, đúng là theo cổ hướng đầu góc của mình tàn đi, nơi này nhường đáy lòng của hắn có chút kinh, rất nhanh liền cảm giác, hàn ý vọt tới trong đầu của mình, đại não ở cỗ hàn khí kia dưới sự kích thích, ý thức trở nên càng thêm rõ ràng. Tựa hồ ánh mắt cũng khỏi phát sáng ngời. Cùng lúc đó, mặt khác một bộ phận hàn khí tức thì chạy vào đến toàn thân các nơi, tựa hồ cùng huyết dịch từng dùng, bị máu tươi bên trong nóng bỏng cho từng bước trung hòa, hàn ý dần dần biến mất, thân thể tràn đầy lực lượng, dường như vừa rồi chiến đấu hao tổn thể năng trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục, tinh lực tràn đầy. Đỗ Địch Đan từng có mấy lần hấp thu hàn tinh kinh nghiệm, lập tức đoán được, nơi này viên thâm lam hàn tinh mang đến cảm thụ. Cùng bình thường hàn tinh không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả càng thêm rõ ràng. Không nghĩ tới, nơi này hành thi đột biến tiến hóa về sau, hàn tinh chất lượng cũng sẽ tùy theo cải biến. Đỗ Địch Đan thì thào tự nói một tiếng, hắn đem lợi kiếm lau sạch sẽ thu hồi, móc ra tùy thân mang địa đồ, đem chính mình cùng nhau đi tới lộ tuyến vẽ xuống. Hôm nay chính mình xem như tân thế tập đoàn vách tường ngoài vùng mới giải phóng mở đường người, cái này khắc họa địa đồ việc tự nhiên cũng do hắn làm, hơn nữa cũng thuận tiện sau này lần nữa đến săn bán. Vẽ tốt về sau, đem bản vẽ cùng bút thu hồi, Đỗ Địch Gan mở ra khắc một cái bao đựng tên, bên trong mũi tên là ám màu bạc, hắn rút ra 5 cái ném đến trên lưng mình bao đựng tên trong, ôm lấy hỏa rực dương, tiếp tục hướng phía cảm giác trong khoảng cách gần đây khắc một chỉ hành thi mùi chỗ lặng lẽ sờ soạn. Quyền 3, Cắt liệt người chương 215, xâm nhập. Nơi này chỉ hành thi ở liền nhau trên đường phố, làm Đỗ Địch Gan lặng lẽ tiềm hành đến nó phụ cận 500-600 mét khoảng cách lúc, lập tức nghe thấy được nó mùi hướng chính mình bên trong tới gần tới, biết rõ bị nó đã nhận ra, trong lòng ám nghiêm nghị, như thế để phòng phản ứng, tuyệt không phải bình thường hành thi, chẳng lẽ lại là vừa rồi như vậy biến dị loại. Bất quá, lần này hắn sớm có đúng bị. Nhanh chóng đi vào sớm đã lưu ý đến một cái tương đối tuyệt hảo góc độ bắn chỗ, đáp trên ám ngân tiễn mũi tên, chăm chú dừng ở phía trước phế tích chỗ một cái đầu ngã rẽ, căn cứ mùi di chuyển, có thể cảm ứng được nó di chuyển lộ tuyến. Muốn đi ra. Đỗ Địch Gan đôi mắt trợn mắt, trong tay mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Vèo. Chiến cung kéo căng, mũi tên phong minh cùng bắn ra. Chỉ thấy vậy một chỗ bị rêu xanh cùng thực vật bò đầy góc tường, chạy ra một đạo cự đại thân ảnh. Tay dài chân dài, lưng còn cùng, theo ngón út cốt đằng sau lồi xuôi theo ra bén nhọn cốt vây cá, đúng là lúc trước lớn như vậy loại liêm đao hành thi. Phốc mà một tiếng, ở nó chạy ra lập tức, mũi tên không sai chút nào mà vọt tới, đánh trúng nó bộ mặt. Bởi vì sớm có đoán trước, Đỗ Địch Gan lần này xạ kích độ cao là căn cứ lúc trước vậy chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi độ cao đến xạ kích, chỉ là, cân nhắc đến mỗi chỉ hành thi rất nhỏ độ cao phân biệt dị. Hắn nhắm chúng chính là khoang miệng cái này vừa phải độ cao, nhưng bắn chúng lại là cái chán, nơi này chỉ hành thi tổng thể độ cao, muốn thấp lúc trước vậy chỉ cỡ lớn liêm đao hành thi vài tấc. Mũi tên chui vào trong đó, nơi này cỡ lớn liêm đao hành thi đầu cùng nửa người trên hướng về sau ngửa đi, một lát sau, lại từng bước mà khôi phục lại, gầm thét hướng phía Đỗ Địch Gan vọt tới, nhưng mà, vừa chạy ra hơn 10 thước, vẹn vẹn bàn chân như trượt mở dạng, té ngã trên đất. Thân thể lăn mình vài vòng, đình chỉ nhúc nhích. Đỗ Địch Gan âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình đặc chế nơi này á ngân tiễn mũi tên vậy mà không có đem hắn trực tiếp đánh chết. Hắn lại đáp trên một cái bình thường tinh thiết mũi tên bắn ra, tập trung đầu của nó, thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí mà nhích tới gần, rút ra lợi kiếm đem hắn đầu chém xuống, chém liên tục mấy lần mới hoàn toàn chặt đứt hắn xương cổ cốt. Đỗ Địch Gan đem bình thường tinh thiết mũi tên thu hồi, đồng thời rút ra vậy cái ám ngân tiễn mũi tên, đã thấy mũi tên đã nổ, ở mũi tên miệng vết thương lõm trong động, có một mảnh ám ngân quang trạch, đây là thủy ngân. Vì tăng cường mũi tên lực phá hoại, Đỗ Địch Gan tưởng tượng qua chư nhiều phương pháp, cuối cùng nhất nghĩ đến thủy ngân, ở trước đây thế hệ chỗ chúng biết, thủy ngân có kịch độc, nếu là vượt nhập trong mạch máu, mặc dù là trước đây thời đại chữa bệnh tiêu chuẩn, cũng khó khăn để vãn hồi sinh mệnh. Mà thủy ngân so mũi tên mật độ muốn đại, rót vào mũi tên về sau, làm mũi tên gặp xung lượng lúc, thủy ngân sẽ đánh tan mũi tên phun ra đến, tạo thành cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Đỗ Địch Gan móc ra chùy thủ, nhanh chóng đem nó sọ trong vật móc ra, chỉ thấy thủy ngân thẩm thấu đến sọ trong vật trong, bởi vì hàn tinh hút nhiệt tác dụng, cùng với sọ trong vật nhiệt độ, làm cho thủy ngân ở đi vào hắn đầu về sau, nhiệt độ dần dần làm lạnh xuống, mà làm lạnh qua đi. Lại đem bên trong một bộ phận sọ trong vật cho dính chặt phá hư, lúc này mới đem hắn giết chết. Đào ra sọ trong tổ chức bọc lấy hàn tinh, Đỗ Địch Gan đem hắn tạm thời thu nhập, đúng bị nhiều tích trữ vài viên loại trở lại cự bích bên cạnh tương đối so sánh an toàn khu vực lại hấp thu, miễn cho mỗi thu hoạch đến một viên liền vạch phá bàn tay, tạo thành miệng vết thương tối giữa. Nơi này đường cự bích ngoài thông đạo mặt hành thi, quả nhiên xuất hiện qua đột biến. Đỗ Địch Gan nhìn thoáng qua nơi này chỉ hình thể rất lớn liêm đao hành thi, nếu là một chỉ coi như ngẫu nhiên, liên tục gặp phải hai cái đều là liền so sánh phổ biến đến rồi, trước hết nhất chính mình bắn chết cái kia chỉ đúng là bình thường hành thi, nhưng hơn phân nửa bởi vì hắn bị nhốt trong xe, không có cách nào kiếm mồi, nơi này mới không có phát sinh đột biến. 10 năm trước Hoa Thịnh tập đoàn cao cấp thú liệp giả tiểu đội đi vào tại đây, hơn phân nửa không phải tại đây cự bích phụ cận cắn quét. Mà là xâm nhập đến bên trong, như những hành thi này, để cao cấp thú liệp giả tính cách, hơn phân nửa là khinh thường đi săn bắn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, dù sao, một viên hàn tinh hối đoái kim tệ chính là một kim. Mà săn giết một chỉ tương đối có giá trị ma vật, lột bỏ hắn trên người tài liệu, có thể giá trị hơn 10 kim tệ, thậm chí hơn mấy trăm ngàn không đều. Những hành thi này tại nơi đây hoạt động, lại không có lọt vào bắt giết, hoặc là những khủng bố kia ma vật rời khỏi tại đây, hoặc là liền là đấu với những biến dị này liêm đao hành thi không có ăn uống gì dục vọng, người phía trước tỷ lệ không lớn, ma vật địa vực tính sẽ biến mất nguyên nhân, trừ phi là nên trong khu vực tìm không thấy đồ ăn rồi, không thể không di chuyển, hay là nên trong khu vực xuất hiện kinh khủng hơn tồn tại. Đỗ Địch Gan ánh mắt chớp động, trong đầu nhanh chóng phân tích, nếu là người sau, liền những thể chất này biến dị được mạnh như vậy liêm đao hành thi đều để không nổi đi săn dục vọng, nói rõ đấu với đồ ăn nhu cầu cực cao, cũng ý nghĩa bản thân đi săn đẳng cấp cực kỳ khủng bố. Hai loại nhân tố, vô luận là loại nào, đều bị hắn sắc mặt có chút khó coi, đáy lòng cũng khỏi phát cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Hắn nghĩ nghĩ, lại dùng ra bản thân biện pháp cũ, dùng truy thủ đem nơi này biến dị liêm đao hành thi theo ra cắt tới. Đem hắn thối giữa da tầng cắt ra rất nhiều phiến, áp vào chính mình chiến giáp mặt ngoài, đề phòng rừng chảy xuống, đem hắn kẹt tại chiến giáp từng cái quan đoạn chỗ. Sở dĩ không có trực tiếp đem máu tươi của nó bôi lên đến chiến giáp trên, chủ yếu là cân nhắc đến, có ma vật không có săn bắn những biến dị này liêm đao hành thi, có lẽ là không có muốn ăn, nhưng nếu là dùng máu tươi đi kích thích, có lẽ lúc đầu không có muốn ăn cũng trở nên khát khao. Mà cắt xuống da tầng lấy hắn hư thối mùi, có thể che giấu chính mình mùi, tuy nhiên da tầng phía dưới y hiển nguyên có chứa chút ít máu tươi mùi, nhưng nơi này là không thể tránh né. Làm xong những này, Đỗ Địch An nhanh chóng rời khỏi tại đây, theo nghe thấy được hành thi mùi phương hướng sờ soạng. Những hành thi này số lượng ít, phân bộ được cực kỳ thưa thớt, không giống mặt khác cự bích ngoài thông đạo bình thường hành thi số lượng rất nhiều. Rất nhanh, Đỗ Địch An lại đây đến một chỉ một mình hành thi mùi trước. Vốn tưởng rằng lần này trên người có vậy biến dị liêm đao hành thi mùi che giấu, không dễ bị phát giác, không nghĩ tới tại ở gần 7-800 mét khoảng cách, đã bị hắn phát giác được, mùi rất nhanh mà hướng tại đây tới gần tới. Nơi này nhường Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, nếu là không có cái mùi này, hắn chỉ bằng vào bản thân tiềm hành thủ đoạn, ít nhất có thể sờ đến 500m phạm vi mới có thể bị phát giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng rút ra ám ngân tiễn mũi tên đắp trên. Khoảng cách dò xét, tìm được một cái tương đối thích hợp xạ kích địa điểm, lẳng lặng nhìn vào đối phương di chuyển tới phương hướng, 200m tầm bắn khoảng cách quyết thắng thua. Rất nhanh, hành thi theo một chỗ tươi tốt dây leo trong chạy ra khỏi, trên người quần áo gần như linh, không mảnh vải che thân, làn da trên trồng chất cùng dày đặc cho bụi, gầm thét hướng Đỗ Địch An đánh tới. Lại là biến dị liêm đao hành thi. Đỗ Địch An sớm co đoán trước, mũi tên mãnh liệt bắn ra. Mũi tên đâm thủng hắn khuôn mặt. Đỗ Địch Gan sắc mặt biến hóa, vô dụng, khuôn mặt khoảng cách sọ trong tổ chức có một khoảng cách, thủy ngân khó có thể phá hư hắn sọ trong tổ chức. Hắn nhanh chóng cải tên, lần này là bình thường mũi tên, bởi vì này chỉ biến dị liêm đao hành thi đã chạy đến 100m trong tầm bắn. Tỉnh táo, chuyên chú, tỉnh táo. Đỗ Địch Gan đôi mắt híp mắt nhanh, đống nhiên buông tay. Mũi tên mãnh liệt bắn ra, phốc mà một tiếng. Theo hắn hốc mắt chỗ sọ xuyên qua. Đỗ Địch Gan nhẹ nhàng thở ra, loại nơi này biến dị liêm đao hành thi lăn mình đến trên đất bất động rồi, lúc này mới nhích tới gần, chém xuống đầu của nó. Thu hoạch đến hàn tinh về sau, Đỗ Địch Gan ôm lấy hỏa dược dương, lại tiếp tục hướng một cái khác cảm giác trong phạm vi hành thi mùi sờ soạng. Thời gian cực nhanh. Khẽ đảo mắt, 2 ngày đi qua. 2 ngày này không có trời mưa, thời tiết tuy nhiên âm trầm. Lại là khó được săn bắn thời tiết tốt. Đỗ Địch Gan 3 ngày săn giết, buổi tối cũng không dám khắp nơi chạy loạn, mặc dù có mắt nhìn được trong bóng tối, nhưng một ít khủng bố thợ săn ma vật đều thích ở ban đêm xuất động cùng ăn. Mỗi đến tối, hắn liền tìm được một ít tàn phá phế tích trong, đem hắc hỏa dược rơi vãi ở chung quanh một vòng. Đầu tiên là lợi dụng hắc hỏa dược mùi lẫn lộn chính mình mùi, thứ nhì là thật tao ngộ đến cái gì khủng bố ma vật, cũng có một tay phản kháng giữ lại. Một khi đã đến vách tường ngoài, sinh mệnh liền không có 100% bảo đảm, Đỗ Địch Gan chỉ có thể ở trong nguy hiểm tìm kiếm lớn nhất mạng sống khả năng. Liên tục 2 ngày săn giết, bị hắn giết chết 22 con biến dị liêm đao hành thi, đem phụ cận vùng hành thi cơ hồ quét sạch sẽ. Hôm nay, hắn đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục xâm nhập. Theo chính mình rời khỏi cự bích càng xa, trên đường đi nghe thấy được mùi chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, tuy nhiên trong đó y hề nguyên để hành thi mùi làm chủ, nhưng những thứ khác mùi, lại khó có thể phân biệt ra được đến tột cùng là loại nào ma vật. Quyền 3, Cắt liệt người chương 216, bán chết. Liên tục cân nhắc, Đỗ Địch An hay vẫn là không có lựa chọn khác chọn, nếu không tiến lên, cũng chỉ có thể lui về phía sau, hắn chỉ có thể đơn thương độc mã tiếp tục xâm nhập đến phế tích trong. Lúc này đây, hắn chủ động lặng lẽ mò đến một cái khoảng cách gần đây không phải hành thi mùi chỗ, ở khoảng cách 3-4 ngàn mét lúc liền ngừng lại, đem hỏa dược dương dỡ xuống, lấy ra bên trong một cái hỏa dược dương cố định ở một chỗ lom hình loạn trong đống xác chết, sau đó đem khắc một cái hỏa trong hòm thuốc hắc hỏa ven đường vẽ xuống kiếp nổ, dư thừa hỏa dược, cũng rơi vào vậy dương hỏa dược bên trên, lại đem chung quanh địa hình sửa sang lại một cái, bố trí thành một cái đi săn bấy giờ. Làm xong những này, Đỗ Địch An mới lặng lẽ sở hướng đạo kia mùi chỗ. Theo khoảng cách càng gần, trong lòng của hắn càng khẩn trương, nếu là nơi này con ma vật thiện ở tốc độ mà lại thể chất rất mạnh, hắn lo lắng cho mình lập tức chạy đến bấy dập chỗ cơ hội đều không có, tuy nhiên kết hợp đủ loại suy tính, loại này tỷ lệ khá thấp, nhưng y hải nguyên có sẵn nguy hiểm tính mạng. Làm tới gần đến hơn 1000m lúc, Đỗ Địch An nghe thấy được nơi này cố khí vị vẫn không có cái gì đại phản ứng. Chỉ có thể lần nữa tới gần, làm khoảng cách 400-500m lúc, lập tức nghe thấy được nơi này cố khí vị hướng chính mình cao tốc di chuyển tới. Đỗ Địch Đan trong lòng rùng mình, vội vàng quay người bỏ chạy. Ở chạy đồng thời, hắn nghe thấy được nơi này cố khí vị cùng chính mình khoảng cách, cũng không có bị gần hơn, đáy lòng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, chờ đến một đường cỏ dại tương đối thưa thớt khu vực lúc, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy đuổi theo tới là một con hình thể lớn hơn loài bò sát, giống như thằn lằn, vừa giống như côn trùng. Hắn ở ma vật đồ quyển trên gặp qua nơi này con ma vật, là đi săn đẳng cấp 12 giáp tích. Đây là một loại ăn tạp ma vật, cỏ cùng thịt đều ăn, hơn nữa càng thích cắn cỏ. Đỗ Địch An nhìn qua nó như ngạc ngư giống như miệng lớn dính máu, lập tức quay người dừng lại, nhanh chóng đắp trên một cái tinh thiết mũi tên, loại nó đi vào 200m tầm bắn sau mới vọt tới. Phốc mà một tiếng, tinh thiết mũi tên xuất tại đỉnh đầu của nó trên, đâm rách lân giáp, xỏ xuyên qua vài tấc. Nơi này giáp tích bị đau, lập tức ngừng lại, quay người quay đầu bỏ chạy, hướng phía cỏ dại hơn vị trí nhanh chóng leo lên. Đỗ Địch An lập tức đuổi theo, đồng thời cài tên tập bắn. Nhưng mà, ở con mồi sức chạy đồng thời bản thân đã ở sức chạy, muốn bắn chúng cực kỳ khó khăn, mũi tên thứ hai lập tức thất bại, hắn tiếp tục đáp trên mũi tên thứ ba. Đuổi theo đồng thời cũng đang không ngừng rút tiễn bắn chết. Ở đuổi theo 400-500m sau. Vẹn vẹn, phía trước bối rối chạy thuộc mạng giác tích thân thể đột nhiên đình trệ, đứng ở một chỗ bụi cỏ trước, tựa hồ đang suy nghĩ hướng đâu đi. Đỗ Địch An thấy nó dừng lại, lập tức bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội tốt, nhanh chóng cải tên nhắm chúng. Nhưng mà, còn không đợi hắn bắn ra mũi tên, vẹn vẹn xuất hiện một màn nhường hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy nơi này con giác tích phía trước trong bụi cỏ. Mạnh mà tấm ra một đạo miệng lớn dính máu, đem nơi này con hoảng sợ giác tích nửa người trên một cái cán. Nơi này giác tích nửa người dưới gấp vội rẽ rủa vặn mẹo, cái đuôi không ngừng lắc lư, nhưng này con miệng lớn dính máu chậm rãi nâng lên, nhường thân thể của nó trượt vào đến cổ họng mình trong, đồng thời khoảng cách lắc lư, rất nhanh đem hắn thân thể hoàn toàn run rơi xuống trong miệng, xoẹt rồ ẹt mà khỏe miệng, máu tươi từ hắn khỏe miệng bắn tung tóe đi ra. Nhỏ đến phía dưới cao nửa thước cỏ dại trên. Đỗ Địch An giờ phút này cũng thấy rõ, nơi này rõ ràng là một con xà vĩ ma ngạc. Đi săn đẳng cấp 19 tồn tại. Coi như là cao cấp thú liệp giả gặp gỡ, đều cần phải cẩn thận ứng phó mới có thể chém giết. Chạy. Đương nhiên muốn chạy. Bất quá ở chạy trước khi, Đỗ Địch An chỉ do dự một cái chớp mắt, hay vẫn là tăng thêm tiếp lá gan, theo bao đựng tên bên trong nhanh chóng rút ra một cái thủy ngân mũi tên đắp trên. Nhắm chúng nó nhai miệng, đột nhiên bắn ra. Mũi tên lập tức xẹt qua, đâm vào đến trong miệng của nó. Nơi này xà vĩ ma ngạc bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết tinh con ngươi nhìn vào xa xa Đỗ Địch An, đấu với cái này quấy rầy chính mình ăn uống tiểu bất điểm tràn ngập phẫn nộ, đem trong miệng đã nhai được nát bét rắc tích mấy ngụm nuốt xuống, bỏ qua bước chân hướng Đỗ Địch An đuổi theo chạy tới. Đỗ Địch An sắc mặt biến hóa, vội vàng quay người bỏ chạy. Vâng, mặt đất kịch liệt địa chấn động, trầm trọng tiếng bước chân ở phía sau không ngừng tới gần tới, Đỗ Địch An sắc mặt khó coi, vùi đầu chạy như điên, rất nhanh đi vào một chỗ loạn thạch cỏ dại trong đống. Hắn thân ảnh linh hoạt mà bay qua loạn thạch chạy tới, trong lòng nhìn ra cùng bấy dập vị trí, còn có 1.500m khoảng cách, mà phía sau tiếng bước chân cũng đã đuổi theo đến cách mình hơn 100m tình trạng. Đỗ Địch An toàn thân mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, giống giận dùng hết toàn thân lực lượng chạy tới, chỉ cảm thấy hai chân như bay lên một dạng, tiếng gió bên tai gào thét như sấm. Còn chưa đủ nhanh. Đỗ Địch An trong lòng hoảng sợ, hắn đã nghe phía sau chấn động thanh âm, cách mình 40-50m, hoàn toàn có thể ở chạy đến bấy dập trước đuổi theo chính mình. Nhanh! Nhanh a! Đỗ Địch An trong lòng thét gào, toàn thân máu tươi như là bốc cháy lên một dạng, dốc sức liều mạng mà phát đủ chạy như điên. Thời gian dần qua, hắn nghe được trầm trọng tiếng bước chân ở phía sau bị kéo ra rồi, cũng không dám quay đầu nhìn lại, loại rốt cục chạy đến bấy dập chỗ lúc, hắn căng cứng trái tim mới hơi chút yên tâm vài phần, bên tai nghe được tiếng bước chân đã ở vài trăm mét ngoài, hắn một bên nhanh chóng lấy ra chiến giáp trong tường kép bên trong diêm, một bên quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy vậy con xà vĩ ma ngạc thân thể ở hơn 400 mét ngoài, y hề nguyên ở đuổi theo, chỉ là càng chạy càng chậm. Đỗ Lịch Đan liền giật mình một cái, đôi mắt lập tức sáng lên, là thủy ngân tạo nên tác dụng. Hắn lập tức đem diêm cắn lấy trong miệng, nhanh chóng rút ra một cái thủy ngân mũi tên đắp trên nhắm chúng, gắt gao nhìn vào nơi này xà vĩ ma ngạc loạn choạng chạy tới, nó sức chạy đồng thời, đằng sau 7-8 mét lớn lên đuôi rắn khoảng cách đông đưa. Nhường hắn trên đất bằng tốc độ hòa bình nhất định tính càng mạnh hơn nữa. Đỗ Địch Đan ánh mắt lợi hại mà lạnh như băng, dường như một cái ẩn thân ở trong bóng mờ hắc ám xạ thủ, làm nơi này xà vĩ ma ngạc bước vào đến 200m tầm bắn phạm vi về sau, đôi mắt của hắn trong một sợi ánh sáng lạnh hiện lên, mũi tên khẽ bung ra. Vèo một tiếng gào thét, mũi tên mãnh liệt bắn ra. Ở xà vĩ ma ngạc chạy đến 190 thước lúc, mũi tên mạnh mà đánh trúng nhãn cầu của nó. Giống. Xà vĩ ma ngạc chạy trốn giống như phi đằng thân thể lập tức một cái ngã xuống, thống khổ mà rú thẳng cùng, ngạc ngư bản thân là không âm thanh mang khí quan, nhưng ở biến dị trong quá trình lại sinh dài đi ra, giờ phút này phát ra trầm thấp như hổ mà khàn khàn gầm rú. Đỗ Địch Đan ánh mắt lạnh lạnh, không lưu tình chút nào mà tiếp tục đáp thượng đẳng ba mũi tên, lần này lại là tinh thiết mũi tên, dù sao, thủy ngân mũi tên chế tạo có hạn. Bắn ra sau không cách nào thu về. Ở hắn té ngã thời gian, Đỗ Địch Đan liên tục bắn ra 6 tiễn, tiễn trúng mục tiêu. Nơi này xà vĩ ma ngạc nằm trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết không dứt, một lát sau, lại là dần dần đình chỉ nhúc nhích, máu tươi theo hắn vết thương trên người thẩm thấu đi ra, đem phụ cận mấy mét trong bụi cỏ nhuộm đỏ, nhất là trên đầu của nó, 6-7 mũi tên chọc vào ở phía trên, làm cho người da đầu run lên. Đỗ Địch Đan chờ đợi một lát, thấy hắn vẫn không có nhúc nhích, lúc này mới cẩn thận mà nhích tới gần, khoảng cách đến 40-50m về sau, nắm lên hòn đá ném đi, nện ở nó trên người. Vốn là dường như đã chết đi xà vĩ ma ngạc bị hòn đá đập trúng, mạnh mà gào thét một tiếng, hướng phía trước mặt há miệng cắn tới, lại cắn cái không. Nơi này khẽ cắn dường như hao hết khí lực của nó, cắn không về sau, đầu chồng chất dập đầu trên đất, lần nữa đình chỉ nhúc nhích. Đỗ Địch Đan trong lòng đã may mắn. Lại là nhẹ nhàng thở ra, nơi này ma vật tuy nhiên xảo trá, cuối cùng khó có thể địch hơn người loại, nếu là đổi lại mặt khác thú liệp giả, như còn có thở dốc lực lượng, tuyệt đối sẽ ẩn nhận đến chính mình tới gần mới ra tay, tựa như lúc trước huyết tinh kiếm sĩ Bái Lâm, ở xinh đẹp đôi má bị ngọn lửa đốt cháy lúc, y hải nguyên có thể chịu được thống khổ, liền vì cho chính mình một kích chí mạng, phần này nhẫn mại lực, đại khái cũng chỉ có nhân loại mới có thể làm. Được đi. Quyền 3, Cắt liệt người chương 217, tướng thực. Tiếp tục thăm dò mấy lần, thẳng đến xác nhận nó triệt để không có phản ứng về sau, Đỗ Địch Đan mới cẩn thận từng ly từng tí mà nhích tới gần, vung lên lợi kiếm, đâm vào nhãn cầu của nó chỗ, phốc mà một tiếng, lợi kiếm đâm thủng cứng rắn chất sừng tầng mí mắt, chui vào hốc mắt, máu tươi từ trong thẩm thấu đi ra, nơi này xà vĩ ma ngạc vẫn không có phản ứng, là triệt để chết đi rồi. Không nghĩ tới. Ta vậy mà có thể giết chết một con đi săn đẳng cấp 19 ma vật. Đỗ Địch An cảm giác thân thể hơi mệt chút hư thoát, nhưng đáy lòng lại tràn ngập hưng phấn cùng nóng bỏng, coi như là một ít kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm trung cấp thú liệp giả, đều chưa hẳn có thể một mình săn giết đi săn đẳng cấp 19 ma vật. Đây đã là cao cấp thú liệp giả mới có thể đi đụng vào cấp bậc, lại đã bị chết ở tại trong tay mình. Toàn bộ nhờ thủy ngân mũi tên. Đỗ Địch An trên mặt lộ ra nụ cười, nhân loại thống trị nơi này viên tinh cầu, dựa vào là đại não, mà không phải cùng những dã thú này so đấu man lực, trí tuệ vĩnh viễn là nhân loại đáng sợ nhất nhất vũ khí sắc bén. Hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó cả gan tiến lên, rút ra chùy thủ, theo miệng của nó khe hở bộ phận thiết cắt, thủ pháp hơi có vẻ thông thạo, giải phẫu tốc độ chậm chạp, nhưng theo không ngừng thiết cắt, dần dần nắm giữ nơi này ma ngạc chất sừng tầng hoa văn, thiết cắt tốc độ rõ ràng bay lên. Một lát sau, làm Đỗ Địch An dùng lợi kiếm theo nó dưới bụng cái bụng mở ra lúc, mũi kiếm đâm thủng nó dạ dày, tanh hôi dịch dạ dày lập tức nghiêng rơi vãi đi ra, cùng nhau chạy xuống đi ra còn có một chút không tiêu hóa cốt cách cùng da thịt, tràn ngập hư thối tanh tưởi mùi. Ngoài ra vậy con giác tích bị nhai thành mấy khối tứ chi, cũng theo dịch dạ dày vỡ ra, trong đó nhiễm cùng dịch dạ dày móng vuốt rơi trên mặt đất. Đỗ Địch An chịu đựng gây mũi mùi thối, đem hắn hoàn toàn đào lên, thu thập xuống trên lưng cứng rắn nhất lân phiến cắt xuống đến, ở cỏ dại trên sát sạch máu tươi, gấp sau thu vào bọc hành lý trong, sau đó là nó mấy cái móng vuốt sắc bén, đều là chế tạo binh khí tuyệt hảo tài liệu, thậm chí có thể chế tạo thành mũi tên. Nơi này móng vuốt sắc bén cực kỳ cứng rắn, là tự nhiên mũi tên. Về phần bị nó ăn tươi nhai nát rất tích, Đỗ Địch An không có đi thu thập, tuy nhiên y hỉa nguyên có thể thu thập đến một ít có giá trị bộ phận, có thể bán cho hắc ám giáo đỉnh sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ, hoặc là ma dược sư, nhưng tính giá so quá thấp, mà chính mình bọc hành lý không gian có hạn, chỉ có thể khiêu chân quý trước nhặt được. Ở vách tường trong kiếm tiền khó khăn, một mai kim tệ có thể làm cho người không lưng gật đầu. Ở vách tường ngoài khắp nơi trên đất là tiền nhưng lại không nhặt, đáng tiếc tùy thời sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đỗ Địch An trên lưng bọc hành lý, nhìn trên mặt đất to như vậy xà vĩ ma ngạc thi thân thể, than nhẹ cùng lắc đầu, đem nó trên đầu tinh thiết mũi tên thu về, chỉ thấy những mũi tên này đầu nhọn đã có chút mòn rồi, chỉ có thể dùng để bắn chết đi săn đẳng cấp 8 phía dưới ma vật. Đợi mũi tên dùng hết rồi, tài liệu tràn đầy rồi trở về. Đỗ Địch An hạ quyết tâm. Dù sao thì cái thông đạo này đã thuê xuống, chính mình nghĩ đến tùy thời có thể, không giống mặt khác tập đoàn thú lập giả, đều là cực không tình nguyện đi vào vách tường ngoài, thường thường là tập đoàn chiêu mộ binh lính mới có thể xuất hành nhiệm vụ, mà hắn lại là vì chính mình làm công, tự nhiên muốn dốc sức liều mạng một điểm. Ừ, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, Đỗ Địch An khẽ cho mày, nghe thấy được chúng quanh hành thi mùi sâu đậm. Ở những hành thi này mùi trong còn hỗn tạp cùng mặt khác ba loại mùi vị khác thường, hẳn là khác loại hình ma vật. Đỗ Địch An sắc mặt biến hóa, lập tức biết là chính mình giải phẫu xà vĩ ma ngạc tản mát ra máu tanh mùi vị, đem những ma vật này trêu chọc tới. Đối với hương vị của máu nhạy cảm như vậy, là bình thường hành thi mấy lần, vậy mặt khác ba loại mùi vị khác thường cách nơi này khá xa, vậy mà cũng bị hấp dẫn tới, thể chất chắc có lẽ không thấp hơn biến dị liêm đao hành thi. Đỗ Địch An ánh mắt nhanh chóng chớp động, cảm thụ được bọn hắn mùi đang bay nhanh tới gần tại đây, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa hắc hỏa dược, chỉ bằng vào nơi này một dương thuốc nổ, tối đa nổ chết 2-3 con biến dị liêm đao hành thi, nhưng lại cần chúng nó nhờ quá gần mới được, nếu là gặp gỡ xà vĩ ma ngạc đáng sợ như vậy ma vật, đoán chừng có thể đem hắn trọng thương liền coi là không tệ. Đầu óc nhanh chóng chuyển động một lát, Đỗ Địch An lập tức thu hồi cùng tiễn cùng lợi kiếm. Đem bọc hành lý ném đến phụ cận trong bụi cỏ, thu vào bọc hành lý bên trong ma ngạc trên da dính mùi máu tươi sẽ để cho hắn bạo lộ. Dùng cỏ dại lau lợi kiếm trên vết máu, Đỗ Địch An nhanh chóng quay người rời khỏi nơi này. Ở Đỗ Địch An rời khỏi nơi này mấy phút đồng hồ về sau, chung quanh bụi cỏ vang xào xạc, bốn cánh tay dài chân lớn lên biến dị liêm đao hành thi đẩy ra bụi cỏ, trước sau lục tục chạy tới, trước tiên chạy tới một con hành thi chứng kiến trên đất lưng bị lột ra xả vị ma ngạc. Sâu đậm máu tươi mùi kích thích đầu góc của nó, hưng phấn mà gầm rú một tiếng, bổ nhào đi lên, răng miệng lớn hung hăng cắn xé ở lột da chỗ huyết nhục trên. Ở miệng lớn gặm cắn đồng thời, đằng sau ba con biến dị liêm đao hành thi lục tục vào tới. Nhưng mà, là mấy cái biến dị liêm đao hành thi tiếp cận, cũng không có cùng tiến lên trước xé xác ăn, mà là nhìn nhau, gầm thét lẫn nhau nhào tới. Nam sấp ở phía xa một khung trải rộng cỏ xỉ rêu rơi tan trên máy bay Đỗ Địch An. Xa xa mà thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt, sau một khắc liền nhìn thấy nơi này bốn con biến dị liêm đao hành thi điên cuồng mà công kích tới đối phương, vung lên cánh tay cắn xé, dường như cửu nhân giống như không lưu tình chút nào, rất nhanh liền có một con biến dị liêm đao hành thi bị cái tay còn lại trên liêm đao cắt xuống đầu, loại nó vừa ôm lấy cắt xuống đầu lâu đúng bị gặm cắn lúc, khác một con biến. Dị liêm đao hành thi cánh tay xẹt qua, đem đầu của nó một cái chặt đứt. Một lát sau, bốn con biến dị liêm đao hành thi chiến đấu phân ra thắng bại, chỉ còn lại có cuối cùng một con biến dị liêm đao hành thi còn sống, nó ôm trên mặt đất ba cái đầu, càng không ngừng gặm cắn, đem hắn trên mặt da thịt, mũi, ánh mắt lỗ thai loại vị trí tất cả đều gặm xuống ăn tươi, sau đó đẩy ra đầu của nó cốt, đem sọ trong tổ chức móc ra ăn tươi, hiện hắc tổ chức thẩm thấu ra màu đen huyết dịch dính được miệng đầy đều là, liền sọ trong tổ chức hàng tinh cũng cùng nhau nuốt vào. Đỗ Địch An thấy kinh hãi không thôi, những biến dị này liêm đao hành thi vậy mà sẽ tự giết lẫn nhau. Khó trách lúc trước hắn bôi lên trên biến dị liêm đao hành thi khí tức lúc, ngược lại nhanh hơn mà bị vậy con biến dị liêm đao hành thi phát giác được, nguyên đến chúng nó lẫn nhau đều là đối với phương con mồi. Lẫn nhau ăn uống Đỗ Địch An sắc mặt khó coi, đột nhiên nghĩ đến, tại đây biến dị liêm đao hành thi số lượng ít như vậy, lại phân bố như vậy thưa thớt, nên không phải là chúng nó lẫn nhau săn giết mới đưa đến đi. Đối với trên đất không có người tranh đoạt xả vĩ ma ngạc thi thể, chẳng lẽ nói những biến dị này liêm đao hành thi vui hơn thích ăn đồng loại. Trong lòng hắn kinh nghi bất định lúc, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỉ thấy vậy chỉ ăn mất ba viên biến dị liêm đao hành thi đầu lâu hành thi, vẹn vẹn ngửa mặt lên trời gào thét, ở gào thét đồng thời, nó trong miệng hàm răng lại như măng mùa xuân giống như dữ tợn dài ra vài tấc, càng ra sắc nhọn, như thế nhanh chóng cốt chất sinh trưởng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ ngón tay ngoài, nó trên cánh tay cốt liêm cùng bén nhọn móng tay, đều hơi bạo tăng điểm CM. Dễ nhận thấy, đây là ăn tươi vậy bà con đồng loại làm cho, chẳng lẽ nói chúng nó hệ tiêu hóa còn có thể sử dụng. Hơn nữa tiêu hóa cùng hấp thu tốc độ nhanh đến loại này kinh thế hãi tục tình trạng. Quyền 3, cắt liệt người chương 218, đột biến tiến hóa. Vèo. Vèo. Tại đây con biến dị liêm đao hành thi ăn tươi bà con đồng loại lúc. Những thứ khác ba vị mùi vị khác thường lần lượt đuổi theo chạy tới, chung quanh bụi cỏ vang xào xạc, từ đó bỗng nhiên nhảy lên ra một con to bằng con lợn sữa chuột mập màu đen, toàn thân lông bén nhọn, như gai nhím, bén nhọn màu đen đầu chuột trên dài khắp rậm rạp chẳng chịt con mắt, màu sắc đỏ sẫm, lóe ra khát máu sáng bóng, hướng phía vừa mới tiến hóa qua biến dị liêm đao hành thi đánh tới. Giống, biến dị liêm đao hành thi chú ý tới nơi này màu đen chuột mập, gầm thét đưa tay chụp tới. Lập tức đem hắn bắt lấy, môi cơ xé rách miệng lớn dính máu há miệng tắt tới, đem nơi này màu đen chuột mập đầu hung hăng cắn, người sau đau đến phát ra bén nhọn tiếng kêu, kịch liệt dãy rủa, nhưng ngăn cản không nổi bị từng bước cắn xuống răng nhọn, máu tươi từ đầu của nó chỗ phun ra đến, rất nhanh đình chỉ nhúc nhích. Là đa mục ma thử. Đỗ Địch An thấy âm thầm kinh hãi, đi săn đẳng cấp 8 tồn tại, căn cứ ma vật đồ quyển ghi lại. Ở trưởng thành phệ huyết thử trong có ít tỷ lệ có thể đột biến thành đoạt mục ma thử. Ma vật ở vi rút cùng phóng xạ ăn mòn xuống, tế bào ở thích ứng đồng thời, cũng tùy thời sẽ phát sinh đột biến. Một khi đột biến ra, lại sinh sôi nảy nở xuống thu con, liền là một loại hoàn toàn mới ma vật, đã kế thừa đột biến trước bộ phận tập tính, có thể dùng mới lực lượng cùng yêu thích. Tỷ như bình thường phệ huyết thử, đối với máu tanh mùi vị cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lại không có sẵn nhìn ban đêm năng lực. Mà nơi này đa mục ma thử chẳng những có sẵn nhìn ban đêm năng lực, nhưng lại có động thái thị giác, có thể nói là thợ săn khắc tinh, ở ma vật đồ quyển trên từng hình dung qua, mặc dù là cao cấp thú liệp giả, muốn bắn chết một con có đúng bị đa mục ma thử, tỷ lệ đều chưa tới một thành, bởi vậy có thể thấy được, nơi này đa mục ma thử thị rất mạnh. Tại đây biến dị liêm đao hành thi chiếm cứ phần lớn số lượng, nơi này đa mục ma thử vậy mà không có đem hắn coi là thiên địch tiến tới lần tránh. Chẳng lẽ nơi này có càng thêm nhằm vào đa mục ma thử tồn tại? Đỗ Địch An ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, ở 3 năm ngục giam trong sinh hoạt, hắn học sẽ theo tầm thường chỗ rất nhỏ tìm kiếm tin tức, người bình thường có lẽ sẽ đắm chìm ở trước mắt nơi này huyết tinh trong tấm hình, nhưng hắn lại không tự chủ được mà nghĩ đến rất nhiều thứ. Ma vật cùng dã thú trên thực tế khác nhau không lớn, một cái là địa cầu thai nghén giống, một cái khác là ở địa cầu giống bên trên. Trải qua vi rút cùng phóng xạ ra công chế tạo ra kiểu mới dã thú, so nguyên thủy đáng sợ hơn, càng cường hãn, nhưng y hải nguyên có địa vực tính, đi săn tập tính, thiên địch. V.V. Ở ma vật đồ quyển trên ghi lại, đa mục ma thử thiên địch là rong thạch xà, lân phiến như nham thạch mở dạng, trên người vô sắc vô vị, như ngạc ngư một dạng thiện ở ôm cây lợi thỏ, bất động săn bắn, cái đuôi chỗ lân phiến có thể đóng mở, tản mát ra máu tanh mùi vị, dù dâu con mồi, là cực kỳ đáng sợ tiềm hành ma vật một trong, trưởng thành rong thạch xà đi săn đẳng cấp ở 24-25. Đỗ Địch Đan ánh mắt chớp động, đa mục ma thử sẽ không xuất hiện ở rong thạch xà lĩnh vực, nói cách khác kể bên này ẩn nút cùng rong thạch xà tỷ lệ cũng không cao. Lúc này, biến dị liêm đao hành thi đã đem nơi này con đa mục ma thử thân thể cắn, móng vuốt sắc bén xé toang nó ra, chăm chú ngậm lấy đầu của nó, ở hắn yết hầu chỗ, lại ở họ tọa chuyển động, như là uống máu. Đỗ Địch Đan giật mình, chẳng lẽ nói nơi này biến dị liêm đao hành thi thật sự có tiêu hóa năng lực? Đây là bình thường hành thi tuyệt không có khả năng có sẵn, phải biết rằng, bình thường hành thi mặc dù bụng bị xé rách, nội tạng khí quan rơi xuống, y hải nguyên có thể di chuyển, tuy nhiên nơi này biến dị liêm đao hành thi thân thể bảo tồn tương đối hoàn hảo, không có gì là tổn thương, nhưng tất cả biến dị liêm đao hành thi, cũng đều là theo bình thường hành thi đột biến tiến hóa mà đến, nếu như nói hành thi tựa như một cỗ không có có sinh mạng cùng linh hồn khối lỗi, như vậy có thể hấp thu cũng tiêu hóa hành thi, ngược lại như một cái có sinh mạng sinh vật rồi. Lúc này, xa xa truyền đến chấn động thanh âm. Đúng là một con gần 3 mét cao liệp khuyển bộ dáng ma vật vọt tới, hình thể cực đại, cái cổ phần dưới hai cái chân trước chính giữa, hơi vỡ ra một đạo che kín răng nhọn miệng. Đỗ Địch Đan thấy liền giật mình, nơi này con ma vật hắn ở ma vật đồ quyển trên lại chưa từng gặp qua, bất quá hắn xem qua ma vật đồ quyển, đã là ngồi tù lúc 3 năm trước đây phiên bản, nơi này ma vật đồ quyển mỗi tháng đều từ trong vách tường phát hành đi ra mới bản, nếu là có mới ma vật xuất hiện, cũng sẽ sớm phát hành. Tại đây con ma vật đằng sau, là khác một con toàn thân hắc kim hoa văn trải rộng cự mãng, ước chừng 7-8 mét dài, nhanh chóng bơi đi qua. Đỗ Địch Đan nghe thấy được mùi nhất nhạt một cái, liền là từ nơi này đường cự mãng trên người phát ra. Giống. Biến dị liêm đao hành thi hướng phía nơi này đầu 3 mét cao liệp khuyển bộ dáng ma vật đánh tới, đằng sau bơi lại cự mãng ma vật cũng cùng nhau nhào tới, một cái dốc sức ở phía trước, trên cánh tay liêm đao điên cuồng kéo lê. Khác một cái theo đằng sau cái đuôi chỗ quấn quanh mà lên. Nơi này con khổ người lớn nhất liệp quyển bộ dáng ma vật phẫn nộ gầm rú, hướng phía trước mặt biến dị liêm đao hành thi tắt tới. Biến dị liêm đao hành thi không có tùy ý nó cắn xuống, mà là nghiêng người tránh né, ngược lại tiếp tục đánh tới. Nhìn đến đây, Đỗ Địch Đan trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tránh né. Nó vậy mà hiểu được tránh né. Chẳng lẽ nói nó có sẵn ý thức? Đỗ Địch Đan đột nhiên nghĩ đến lúc trước bắn chết con thứ nhất biến dị liêm đao hành thi, lúc ấy mũi tên đánh trúng bộ mặt của hắn xương cốt trên, lại bị hắn đưa tay nổ xuống. Nếu là đổi lại bình thường hành thi, là căn bản sẽ không phát giác được đau đớn, cũng không có nổ xuống ý thức. Hành thi lại có thể biết tiến hóa ra ý thức. Đỗ Địch Đan thân thể hơi phát run, trong lòng tuân ra thật lớn sợ hãi, không có người đã hiểu, đây là như thế nào khủng bố tai nạn. Một lát sau, nơi này con liệp quyển bộ dáng ma vật rốt cục ngã xuống, biến dị liêm đao hành thi cùng nó đánh chính diện, bị thương tương đối nghiêm trọng, một đường cánh tay bị cắn đoạn, mà cự mãng ma vật lại không hữu thụ thương, nhưng nó trong chiến đấu lại phát ra nổi tuyệt đại bộ phận tác dụng. Giết chết nơi này liệp quyển bộ dáng ma vật, cự mãng ma vật gầm thét đánh về phía biến dị liêm đao hành thi, miệng lớn dính máu lập tức cắn lấy nó một đường trên cánh tay, răng nanh đâm vào, nọc độc rót đi vào. Biến dị liêm đao hành thi giống giận nâng lên đứt gãy cánh tay, dùng đứt gãy chỗ cốt cách ra sức đâm tại đây cự mãng ma vật trên người. Nhưng mà, cự mãng ma vật thân thể lại nhanh chóng quấn quanh mà lên, đem hắn thân thể ghìm chặt, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Đỗ Địch Đan thu hồi khiếp sợ trong lòng, trong mắt hiện lên một ít hào quang, đây là tuyệt hảo cơ hội tốt, hắn lập tức lặng lẽ sờ tới, làm tới gần đến 200m tầm bắn khoảng cách về sau, hắn xoay người đứng ở một chỗ trong bụi cỏ. Rút ra thủy ngân mũi tên đắp trên nhắm chúng, vài giây sau, bắt lấy một cái dự phán lập tức, mũi tên bung ra. Vèo một tiếng bắn ra, chúng mục tiêu ở cự mãng cái cổ phía dưới vài tấc vị trí, mục đích thực sự không phải là đem hắn tại chỗ bắn chết, mà là khiến cho trọng thương, nếu không có nó kiềm chế, nơi này biến dị liêm đao hành thi rất nhanh sẽ đánh về phía chính mình. Một mũi tên phi ra, Đỗ Địch Đan mũi tên thứ hai đã đắp trên. Lần này nhắm trúng chính là biến dị liêm đao hành thi đầu. Phốc mà một tiếng, mũi tên rất nhanh trúng mục tiêu, xuất tại hắn khỏe miệng xé rách môi cơ chỗ, xỏ xuyên qua đến trong miệng. Biến dị liêm đao hành thi ở mũi tên lực đạo xuống thân thể mất nhất định, té xuống, mà cự mãng ở trúng tên bị đau về sau, quấn quanh khỏi phát nhanh rồi. Đỗ Địch An đáp trên mũi tên thứ ba, đúng bị đem nơi này cự mãng thu hoạch, sau đó lại giải quyết chiến đấu lực đã suy yếu hơn phân nửa biến dị liêm đao hành thi. Nhưng mà, vẹn vẹn gầm lên giận dữ vang lên, đưa hắn tưởng tượng kế hoạch đánh gãy, chỉ thấy ngã xuống biến dị liêm đao hành thi phát ra vang dội giống lên một tiếng, mạnh mà túi đầu một cái cắn lấy cự mãng ma vật trên đầu, bén nhọn răng nhọn lại đâm xuyên qua cự mãng ma vật trên đầu vảy rán. Cự mãng ma vật thê thảm đau đớn mà vặn vẹo thân thể, quấn quanh càng thêm nhanh rồi, nhưng miệng rắn lại hộc ra biến dị liêm đao hành thi cánh tay, dãy rủa lấy lắc lư đầu, muốn theo hắn miệng xuống dãy rủa đi ra. Nhưng nó buông ra miệng đồng thời, biến dị liêm đao hành thi cánh tay lại nhanh chóng ôm lấy đầu của nó, cắn được càng ra dùng sức. Cự mãng ma vật thân thể điên cuồng vặn mẹo, kéo biến dị liêm đao hành thi thân thể trên mặt đất lăn mình, nhưng mà cũng không biết là thủy ngân hiệu quả xuất hiện, hay vẫn là biến dị liêm đao hành thi gặm cắn tạo thành hiệu quả. Cự mãng ma vật dây rùa rất nhanh liền hư nhược rồi xuống, một lát sau, lại dần dần đình chỉ vặn mẹo, cuốn quanh ở biến dị liêm đao hành thi trên người từng vòng xà thân thể cũng mềm mà bung ra. Biến dị liêm đao hành thi y y nguyên túi đầu điên cuồng cắn. Đỗ Địch Đan xem được biến sắc, vội vàng cài tên nhắm chúng bắn ra. Phốc mà một tiếng, thủy ngân mũi tên đánh trúng nơi này biến dị liêm đao hành thi bộ mặt, lại không có bắn trúng hốc mắt. 200m trong tầm bắn tuy nhiên có thể trúng mục tiêu, nhưng muốn bắn tới một cái nho nhỏ ánh mắt, tỷ lệ vẫn có chút kém. Trên mặt chúng tên, nhường nơi này con biến dị liêm đao hành thi mãnh liệt ngẩng đầu đến, tinh hồng con ngươi nhanh chóng tập trung xa xa Đỗ Địch An trên người, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, ở hắn trên trán, chậm rãi có một cái thật nhỏ bén nhọn điểm lồi, đâm thủng làn da, lồi đến cái trán bên ngoài, chiều dài ước chừng nửa cả ngón tay khoảng cách. Lại là một cây nhỏ nhất cốt chất sừng. Đỗ Địch Đan xem được biến sắc, không nghĩ tới nơi này còn biến dị liêm đao hành thi vậy mà xuất hiện lần nữa đột biến, hơn nữa thân thể hình dạng cũng đã xảy ra cải biến, biến thành hắn theo chưa từng gặp qua một loại hành thi. Hắn vội vàng cài tên nhắm chúng, mũi tên thứ ba nhanh chóng bắn ra. Nơi này sừng liêm đao hành thi trên trán sừng vừa dài ra đến, mũi tên liền phá không tới, đâm vào đến cổ họng của nó trong, chui vào nửa cái. Đem hắn thanh âm tạp đoạn. Đỗ Địch Đan bất chấp tiết kiệm mũi tên, tiếp tục đáp thượng đẳng 4 cái thủy ngân mũi tên bắn ra. Quyền 3, cắt liệt người chương 219, thực thi giả. Vèo. Mũi tên nổ xả ra. Cơ giác liêm đao hành thi vẹn vẹn cái cổ lệch lạc, mũi tên sai một ly mà theo hắn trên gương mặt ma sát mà qua, vạch phá một chút da thịt, bắn rơi ở hậu phương trong bụi cỏ. Đỗ Địch Đan đồng tử hơi co lại, nhanh chóng đáp trên thứ 5 tiễn vọt tới. Cơ giác liêm đao hành thi theo trên mà bò lên, tránh né lộ ra có chút trì độn, bị mũi tên đánh trúng lồng ngực, mạnh mẽ lực đạo kéo thân thể hướng về sau thoáng qua, lập tức ổn định, trở tay rút ra mũi tên, tinh hồng mâu tử lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, giống như độc xà nhìn vào hết xanh, hai chân phát lực, bỗng nhiên nhanh chóng chạy tới. Thật nhanh! Đỗ Địch An sắc mặt biến hóa, tốc độ này so về lúc trước phải nhanh hơn phân nửa, hắn rất nhanh đáp trên thứ 6 tiễn. Làm nó vọt tới 100m trong tầm bắn, ánh mắt một mực tập trung đầu lâu của nó, lợi tiễn nộ xả ra. Veo một tiếng, mũi tên nhanh như lưu tình, mạnh mà xuất tại mắt của nó chỗ rẽ, chui vào vài tấc. Đỗ Địch Đan một mũi tên bắn ra, cũng không nhìn kết quả, vội vàng quay người bỏ chạy. Nơi này cơ giác liêm đao hành thi nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay nhổ xuống nơi khỏe mắt mũi tên, chỉ thấy mũi tên đã nổ, miệng vết thương có ám màu bạc lưu động. Đúng là theo mũi tên trong phún dũng ra nóng bỏng thủy ngân. Tốc độ cao nhất chạy ra hơn 100m về sau, Đỗ Địch Đan vội vàng quay đầu lại nhìn lướt qua, chỉ thấy nơi này cơ giác liêm đao hành thi lại bị chính mình lôi ra hơn 100m khoảng cách, lúc này nhanh chóng cầm cung tiễn, trở tay sờ tiễn đắp trên, ở quay người lập tức nhắm chúng tập trung, buông tay ra chỉ. Lợi tiễn bỗng nhiên bắn ra, mặc dù ở vội vàng quay người trong bắn ra, lại không có thất bại. Lâu dài rèn luyện siêu cao độ chính xác, ở 100m trong tầm bắn cơ hồ tuyệt không hư phát, lần này y hải nguyên không có thể bắn trúng ánh mắt, lại xuất tại nó lúc trước bị thương hốc mắt chỗ. Cơ giác liêm đao hành thi gào lên một tiếng, đem mũi tên nổ xuống, thân thể vặn vẹo lên tật tốc chạy tới. Đỗ Địch Đan không có cho nó tới gần cơ hội, tiếp tục hướng trước chạy tới. Liên tục mấy lần trúng tên, cơ giác liêm đao hành thi tốc độ càng ngày càng chậm. Đỗ Địch Đan lần nữa kéo ra đến tốt nhất tầm bắn khoảng cách về sau, lại bổ một mũi tên, sau đó tiếp tục trốn đi, như thế nhiều lần, mấy phút đồng hồ về sau, cơ giác liêm đao hành thi rốt cục ngã vào Đỗ Địch An mũi tên xuống, bị một mũi tên đâm thủng ánh mắt, dốc sức té trên mặt đất, đình chỉ nhúc nhích. Thấy vậy, Đỗ Địch An cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh thấm ướt chiến giáp, may mắn chuẩn bị thủy ngân mũi tên, nếu là chỉ dựa vào bình thường tinh thiết mũi tên, hôm nay hơn phân nửa muốn trồng tại nơi đây. Thủy ngân mũi tên còn thừa 12 cái. Đỗ Địch An kiểm lại bao đựng tên bên trong mũi tên, con hao tổn mất 8 cái, còn có thể tiếp tục săn bán. Hắn đi vào cơ giác liêm đao hành thi 100 mét chỗ, rút ra tinh thiết mũi tên bắn ra, thấy hắn vẫn không có phản ứng, lúc này mới yên tâm vài phần, rút ra lợi kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà mò tới gần, huy kiếm chặt ở cổ của nó cái cổ chỗ. Cách mà một tiếng, lợi kiếm kẹt lại. Đỗ Địch An cố sức rút ra, liên tục vài kiếm chém ra, mới đưa đầu của nó chặt đứt. Lúc này đây, Đỗ Địch An không có vội vàng lấy hết đầu của nó, mà là theo cổ của nó cái cổ chỗ từng bước vạch tới, xem cùng thân thể của nó cấu tạo, chỉ thấy hắn cái cổ trong hầu kết tương đối nguyên vẹn, ở hầu kết hai bên da thịt phía dưới là vài cả ngón tay to màu đen mạch máu, hắn đang giải phẫu bình thường hành thi lúc, cũng không có ở hắn cái cổ trong chứng kiến như thế tráng kiện mạch máu, nao nao xuống, đem chặt đứt ở bên cạnh đầu lâu cầm lấy lật xem, ở đứt gãy chỗ phần dưới lập tức tìm được mấy cây màu đen mạch máu. Hắn theo mạch máu hướng lên đào đi, kinh dị phát hiện, nơi này mạch máu mà ngay cả tiếp ở nó mấy cây răng nanh đằng sau. Mà nơi này vài cái nanh trên, có rất nhỏ lỗ nhỏ, bên trong đúng là không. Hút máu lợi xỉ. Đỗ Địch An chứng kiến nơi này răng nanh, không khỏi hồi tưởng lại nó lúc trước cắn vậy đa mục ma thử lúc bộ dáng, lúc ấy yết hầu chuyển động, tựa hồ liền là thông qua nơi này lợi xỉ mút vào đối phương máu tươi. Đỗ Địch An dùng lợi kiếm vạch phá bụng của nó, từ bên trong tản mát ra sâu đậm mùi hôi mùi, chỉ thấy phần bụng trong khí quan như đóng băng một dạng, tản ra hàn khí, trong đó dạ dày bị vạch phá, bên trong vậy mà không có dịch dạ dày, mà là một đoàn tanh hôi ngăm đen chất nhầy, tựa như một thứ gì đó bị nhiều lần tiêu hóa đến cuối cùng còn lại cặn bã. Nghe nơi này cổ gây mũi mùi, Đỗ Địch An sắc mặt có chút khó coi, để cái đầu rời xa mấy mét, nhìn thoáng qua nó trên đầu nhô lên cơ giác, tương đối bén nhọn, như tê ngưu trên trán sừng nhỏ. Đỗ Địch An dùng chùy thủ theo sừng nhỏ chỗ khoét đi, khoét ra một cái hoàn hình dạng lỗ khảm, chỉ thấy nơi này sừng nhỏ cuối cùng tiếp nối cùng đầu của nó che cốt, rõ ràng là trực tiếp do sọ tăng sinh mà mọc ra từ, hắn không biết ở sinh vật lĩnh vực, nơi này ý vị như thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng ở y học trong lĩnh vực, chuyện như vậy xuất hiện sẽ cho đại não tạo thành như thế nào cải biến, nhưng đấy lòng lại ẩn ẩn cảm giác. Nếu là tùy ý nơi này còn cơ giác liêm đao hành thi tiếp tục đột biến, có lẽ sẽ trở thành một loại cực kỳ khủng bố tồn tại. Trầm ngâm một chút, Đỗ Địch An thu hồi suy nghĩ, đem nó sọ trong tổ chức theo cái cổ chỗ móc ra, ở những hiện này hát sọ trong não trong tổ chức bọc lấy một viên thâm lam hàn tinh, màu sắc cực kỳ tinh khiết, huyền như thủy tinh sáng long lanh. Đỗ Địch An vê lên nhìn hai mắt. Nơi này viên hàn tinh độ tinh khiết cùng màu sắc so với hắn trước kia gặp qua là bất luận cái gì một viên đều muốn thuần túy sạch sẽ, lúc này cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào nội giáp trong, sau đó đem nó trên đầu khác tinh thiết mũi tên rút ra, bén nhọn mũi tên đã mòn rồi, có thể thấy được đầu của nó cốt đến cỡ nào cứng rắn. Thu hồi mũi tên, trên lưng chiến cung, Đỗ Địch An nhặt lên nhét vào xà vĩ ma ngạc bên cạnh thi thể bọc hành lý, trở về tới hỏa dược dương trước. Đúng bị rời khỏi nơi này, đột nhiên, hắn nghe thấy được một cỗ cực nhạt cực tối nghĩa mùi, ở lén lút tới gần tại đây, hơn nữa liền xuất hiện tại chính mình phụ cận vài trăm mét phạm vi. Hắn đồng tử khẽ chặt lại, ngón tay nắm chặt chiến cung, thân thể không dám có quá lớn cử động, không cách nào phán định nơi này còn thừa dịp chiến đấu lặng lẽ lẻn vào tới đồ vật, đến tuột cùng lại như thế nào tồn tại. Ánh mắt của hắn khoảng cách nhanh chóng tạo động. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh bị lúc trước chiến đấu gầy loạn cỏ dại, cái mùi này quá nhạt, thế cho nên trong lúc nhất thời không cách nào làm cho hắn phân biệt ra được là từ phương hướng nào chuyển đến. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, toàn thân huyết dịch ở nhanh hơn, bắp thịt buộc được cực nhanh, có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào đến gần như vậy khoảng cách, tuyệt đối không phải bình thường ma vật. Sàn sạt, tiểu gió cạo động đuổi cỏ thanh âm vang lên. Đỗ Địch An trong lòng đột nhiên chấn động. Đông nhiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía sau bụi cỏ chậm rãi bị đẩy ra, một con hình thể con có cao nửa thước, giống nhân loại tiểu hài tử mô hình người như vậy hình ma vật đi ra bụi cỏ, toàn thân màu đen lân phiến, tay chân là bén nhọn móng vuốt sắc bén, thân thể cực kỳ nhỏ gầy, đi đường trong không có phát ra chút nào thanh âm, bộ mặt có giống nhân loại một dạng ngũ quan, không có lông mi, con ngươi là màu đỏ sẫm, trong mắt bên trong không có dữ tợn, không có giết chóc, mà là thâm trầm vô cùng yên lặng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Lịch An, ánh mắt liền tìm được trên đất ngã xuống cái kia con cơ giác liêm đao hành thi trên thi thể. Vèo. Nó thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, như thuấn di như vậy, xuất hiện tại đây cơ giác liêm đao hành thi thể trước, nằm sấp ở phía trên, lúc trước như nhu thuận tiểu hài tử giống như nhân loại bình thường miệng, bỗng nhiên mở ra đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Từ bên trong lộ vươn ngón tay lớn lên giữ tợn răng nanh, đính tại cơ giác liêm đao hành thi ngực huyết nhục trên hướng phía dưới kéo một phát, liền cạo ra một lớp da thịt lướt đến trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt. Đỗ Lịch An thấy rõ hình dạng của nó lúc, sắc mặt lập tức đại biến, thực thi giả. Quyền 3, cắt liệt người chương 220, lực lượng bạo. Theo danh tự có thể nhìn ra, đây là một con tứ danh ma vật. Ở rất nhiều tứ danh ma vật chủng loại trong, thực thi giả không tính là hiếm thấy hy hữu, mặc dù như thế, săn bắn lúc gặp phải tứ danh ma vật cũng là tỷ lệ cực thấp sự tình, về phần gặp gỡ cụ nhiễm giả như vậy hiếm thấy tứ danh ma vật, thì càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, rất nhiều săn bắn 3-5 năm thú liệp giả, đều chưa hẳn có thể gặp phải một con tứ danh ma vật, bởi vậy có thể thấy được kỳ chân quý. Nhưng mà, Đỗ Lịch An giờ phút này đấy lòng lại không có chút nào hưng phấn cùng kích động. Ngược lại từ đầu lạnh tới chân, toàn thân lông tơ rung động cùng dựng thẳng lên, từ nơi này thực thi giả bộ dáng cùng vừa rồi tốc độ di chuyển đến xem, nó hẳn là tiếp cận trưởng thành giai đoạn, đi săn đẳng cấp đạt tới 23 tồn tại. Chạy! Đỗ Lịch An trong lòng nghĩ như vậy, bàn chân lại chuyển bất động, hắn biết rõ, một khi mình làm ra động tĩnh, sẽ đem đang tại ăn uống nó kinh động, để nó vừa rồi hiển lộ ra tốc độ, chính mình là quả quyết chạy không lại. Nhưng mà, tiếp tục đứng ở chỗ này, loại nó ăn no rồi, y hải nguyên sẽ nhào đầu về phía trước. Làm sao bây giờ? Đỗ Lịch An trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, kiệt lực khống chế được cảm xúc, nhường chính mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư về mình đã từng thấy thực thi giả tin tức. Yêu thích, đi săn hành thi. Địa vực tập tính, nhiều ra không có ở khô giáo vị trí, đầm lầy loại ở mức mà trô hiếm thấy. Nhược điểm vị trí, con mắt, phần bụng. Đặc biệt nhắc nhở, thực thi giả sợ quang, sợ hỏa, nếu là điểm phát hỏa diễm, có lớn hơn tỷ lệ đem hắn xua tán. Ma vật đồ quyển trên ghi lại cực kỳ ngắn gọn, dù sao cũng là tứ danh ma vật, bị săn giết có một ít, nhưng bị chôn bắt lại rất ít, có thể nghiên cứu ra đồ vật 10 phân có hạn. Hỏa Đỗ Địch An nghĩ đến trên người mình diêm, thân thể căng cứng, cực kỳ khẩn trương, một chút nâng lên tay hướng chiến giáp bên trong sờ soạng, ánh mắt lại chăm chú nhìn người sau trên người. Để ngừa đem hắn kinh động. Nơi này thực thi giả tựa hồ cực kỳ đói khát, ghé vào vậy cơ giác liêm đao hành thi trên người vùi đầu gặm ăn, cũng không để ý gì tới sẽ một bên Đỗ Lịch An. Đỗ Lịch An cũng không dám như vậy chủ quan, ngón tay một chút sờ đến nội giáp trên, đem kẹp ở bên trong diêm hộp dùng ngón tay kẹp ra, cả cái động tác dường như thời gian tĩnh chỉ giống như dài, nhường hắn có một loại cực kỳ lao cảm giác mệt mỏi, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Hắn kẹp lấy diêm, khoe mắt vụng trộm liếc về phía một bên trên đất thuốc súng đen kiếp nổ, nghĩ đến diêm đốt cháy sau đạn bắn xuyên qua chúng mục tiêu tỷ lệ. Nó khoảng cách thuốc nổ dương quá xa, coi như là dẫn để nổ rồi, cũng khó có thể tạc thương nó. Đỗ Lịch An đầu góc cấp tốc chuyển động, nếu là đốt cháy chung quanh cỏ dại, hỏa thế lan tràn ra cần thời gian nhất định, hơn nữa tại đây đại đa số là ngậm lấy hơi nước màu xanh hoa cỏ, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ diêm khó có thể dẫn đốt. Nhóm lửa xua tán, khó có thể làm được. Thuốc nổ, quá xa. Chính diện chiến đấu, đánh không lại. Chạy trốn, chạy không lại. Vắt hết óc khổ tư xuống, Đỗ Lịch An được ra nguyên một đám kết luận, lại làm cho hắn chứng kiến hy vọng càng thêm xa vời. Nơi này nhường đáy lòng của hắn không thể tránh né địa sản sinh vài phần nôn nóng, vốn lấy hướng nhịp tuyệt cảnh chiến đấu kinh nghiệm, nhường hắn y hải nguyên bảo lưu lấy cuối cùng một ít lý trí. Giờ phút này mắt thấy cùng vậy con cơ giác liêm đao hành thi lồng ngực, đã bị nơi này con thực thi giả gặm ăn được gần hết, chỉ còn lại có một ít xương sườn bên trong cơ quan nội. Tạng, bị nó nắm lên không ngừng nhét vào trong miệng, hắn biết rõ, lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm rồi. Liêu mạng. Hắn bỗng dưng cắn răng một cái, trong lòng quét ngang, phi mau mở ra vậy hộp diêm ma sắt dẫn đốt, bắn ra hướng phụ cận hắc hỏa kiếp nổ trên, đề phòng dừng đạn thiên, hắn liên tục bắn ra 3-4-5 cái, trong đó con có một cái đạn thiên, còn lại mấy cây tất cả đều rơi xuống ở hắc hỏa kiếp nổ trên. Động tác của hắn cũng làm cho đang tại ăn uống thực thi giả chú ý tới, nó che màu đen lân phiến trên mặt dính đặc dính màu đen máu tươi, dường như hài đồng giống như ngũ quan hình dáng trong lộ ra vài phần dữ tợn, đây là một loại nhìn không thấy chút nào nhân loại biểu lộ dữ tợn. Vèo! Nó thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên động, như một con màu đen hầu tử giống như nhảy lên tới, nhanh như thiểm điện. Đỗ Địch Đan ở bắn ra diêm lúc, sớm đã cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, ngay cả là hắn động trước thân, cả hai người kém hơn 10m khoảng cách, đã ở thực thi giả khởi hành sát na, nhanh chóng rút ngắn. Vèo! Đỗ Địch Đan tật tốc sức chạy sau đó, đồng nhiên quay người vung ra trong tay truy thủ, giống như là giáo bắn hướng đuổi theo phía sau thực thi giả. Nơi này thực thi giả đang tại toàn lực đuổi theo, không thể ngờ tới con mồi lại đột nhiên ném ra đồ vật đánh trả, nhất thời đến không kịp né tránh, bả vai cùng truy thủ đánh lên. Long cong mà một tiếng kim loại giống như giòn vang xuất hiện, bén nhọn chùy thủ ở cao tốc bay ra tốc độ ra trì xuống, vậy mà không thể đâm thủng nó lân phiến, ngược lại bị hắn bị đâm cho nghiêng trượt ra đến, rơi xuống ở một bên trên đất. Thực thi giả cũng không có bị thương, lại như bị khiêu khích một dạng, phát ra phẫn nộ mà tiếng hô, mạnh mà một cái nhảy dốc sức nhảy đến. Đi! Đỗ Địch Đan trở tay lần nữa vung ra một vật, lại là bên hông lợi kiếm. Nơi này lợi kiếm chiều dài so sánh với chùy thủ lớn hơn rất nhiều, vung ra sau xoay tròn lấy hoa hướng thực thi giả. Thực thi giả vừa mới nhảy trên không trung, mắt thấy lợi kiếm quét tới, phẫn nộ nâng lên móng vuốt đập đi, tất cả đều là lân phiến bao trùm móng vuốt phát ở trên lưỡi kiếm, đem hắn kích rơi xuống, mà hắn lúc đầu muốn mượn cùng nhảy lên nhảy nhào tới Đỗ Địch Đan thân thể, nhận đến lợi kiếm lực cản, hơi chút chỉ hoãn một cái. Tại đây hòa hoan thời khắc, Đỗ Địch Đan đã phát đủ chạy như điên, chạy ra nó tấn công phạm vi. Thực thi giả rơi trên mặt đất, lần nữa nhảy nhào đầu về phía trước, hai chân lực đàn hồi cực kỳ kinh người. Đỗ Địch Đan ánh mắt xéo qua quét nhìn thấy, sắc mặt hoảng sợ, bàn chân mạnh mà một đập mạnh mặt đất, thân thể hướng bên cạnh lăn mình mà đi. Thực thi giả tấn công lập tức thất bại, nó gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng lăn mình trên mặt đất Đỗ Địch Đan phóng đi. Đỗ Địch Đan vừa mới bỏ lên, đã nhìn thấy nó trước mặt lao đến, sắc mặt khó coi, không có tiếp tục chạy trốn, nơi này 2-3m khoảng cách, chính mình xoay người một cái cũng sẽ bị nó đuổi theo, đến lúc đó đem phía sau lưng giao cho nó ngược lại càng thêm nguy hiểm. Thật sâu, thở dốc, ngắn ngủn gang tấc khoảng cách, lập tức bị săn bằng. Thực thi giả thân thể một tung, như một con linh xảo màu đen hầu tử, đánh về phía Đỗ Địch Đan bộ mặt. Đỗ Địch Đan chăm chú ngưng mắt nhìn đồng tử bỗng nhiên tức giận trợn, gầm thét đưa tay cầm ra, ở nó nhảy dốc sức lập tức, bàn tay bỗng nhiên thò ra, lại ở nhanh như điện quang tàn ảnh trong bắt được nó một đường cánh tay, nắm ở đồng thời, hắn giống giận thân thể xoay tròn mà lên, mượn nó nhảy dốc sức lực lượng, mạnh mà đem hắn hướng phía sau đập đi. Lần này tốc độ cực nhanh, thực thi giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị Đỗ Địch Đan vung mạnh ốn đi ra ngoài. Bành ma một tiếng, đập rơi trên mặt đất, nó như một cái viên cầu giống như họ tọa chuyển động, nhanh chóng bò lên, trên người cũng không có bị cái gì tổn thương, nhưng ở nó hài đồng giống như ngũ quan trên lại lộ ra phẫn nộ đến cực điểm dữ tợn biểu lộ, vốn là nhân loại bình thường cái miệng nhỏ cũng bông dưng tấm được thật lớn, bờ môi bắp thịt dường như có cực cao lỏng lực đàn hồi, lộ ra miệng đầy đinh thép giống như bén nhọn lợi xỉ. Giống. Nó chu thấp một tiếng, vừa muốn phát đủ chạy tới. Vẹn vẹn thân thể phụ cận một cổ mãnh liệt cự lực đẩy tới, cấp tốc bành trướng tuôn ra ánh lửa đem thân thể của nó nuốt hết. Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo tạc bình mà vang lên. Nơi này thực thi giả bị vung ra vị trí, đúng là vậy hỏa dược dương chỗ. Tuy nhiên cách xa nhau 7-8m, Đỗ Địch Đan y hiển nguyên bị nơi này cổ kịch liệt bạo tạc chấn đắc hơi ủ thai, cháy giống như nhiệt độ đập vào mặt, đồng thời mang đến đại lượng bụi đất viên bi bắn ra đến trên mặt. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Đỗ Địch Đan ngực kịch liệt phập phồng, nếu là mới vừa rồi không có đem nó bỏ qua, mà là bị nó bắt được thân thể của mình dính trên, hắn cũng chỉ có thể thân tự chạy đến thuốc nổ dương chỗ, cùng nó đồng quy vu tận. Bùi đất viên bi từ không trung tích tí tách mà đã. Khói đen thổi qua. Đỗ Địch Đan còn chưa kịp nhả ra không khí, vẹn vẹn, một đạo bén nhọn hắc ảnh cấp tốc nhảy lên ra, đâm vào trên người của hắn. lực lượng mãnh liệt đem thân thể của hắn lập tức đẩy được bay rất ra ngoài, mà ngực chiến giáp trên lại bị một cái vật nặng chăm chú dán. Đỗ Địch Đan phía sau lưng chồng chất đâm vào trên đồng cỏ, hắn lại không phát giác gì, đồng tử chăm chú co rút lại, nhìn qua dốc sức tại chính mình trên lồng ngực thực thi giả, trong lòng tuôn ra hoảng sợ cảm xúc, mặc dù có chỗ lo lắng, nhưng không nghĩ tới nơi này dương thuốc nổ chẳng những không có đem nó nổ chết, mà ngay cả nổ thành trọng thương cũng không thể. Thực thi giả gầm nhẹ cùng, lòng tính rất mạnh bờ môi lớn lên thật lớn, lộ ra bên trong chỉnh tề dao thoa bén nhọn lợi xỉ, hướng Đỗ Địch An trên mặt cắn xuống đến. Tại đây tử vong áp bách dưới đến thời khắc, Đỗ Địch An nhưng trong lòng buộc phát ra một cỗ điên cuồng chi ý, giống giận nâng lên nằm đấm, hướng đầu của nó hung hăng đập tới. Bành! Một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên, ngay sau đó là rất nhỏ cốt cách tiếng vỡ vụn. Vừa muốn dốc sức cắn tới thực thi giả, thân thể mạnh mà bên cạnh nhảy ra đi, lăn xuống ở 4-5m ngoài trên đất. Đỗ Địch An hai mắt sung huyết, xoay người bỏ lên, hướng nơi này thực thi giả nhìn lại, chỉ thấy nó ra sau ở một bên trên đất, chính chậm rãi bỏ lên, động tác nhưng có chút lay động, như uống say như vậy, vung vẩy cái đầu. Nhìn thấy nó như thế trạng thái, Đỗ Địch An gầm thét nào tới, duy nhất ý niệm liền là giết nó. Chỉ có giết chết nó, mình mới có thể sống. Hắn mấy cái bước xa vọt tới nơi này thực thi giả trước mặt, một cước hung hăng đá vào trên đầu của nó, đem nó vừa mới bỏ lên thân thể bị đá lần nữa dốc sức té trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nắm lên nó một đường móng vuốt sắc bén, đem thân thể của nó nhắc tới, tuy nhiên nhìn về phía trên như một hài đồng hình thể, nhưng thể trọng đã có 100-200 cân khoảng cách, bị hắn đập được chồng chất đập trên mặt đất. Hắn nhấc chân giẫm ở đầu của nó, duỗi ra tay kêu muốn hai cánh tay đồng thời bắt lấy nó móng vuốt sắc bén, đem nó móng vuốt sắc bén kéo đứt, nhưng tay kia vừa mới nâng lên, hắn liền ra đầu tê dần, chỉ thấy nơi này tay kia đúng là mình không cảm giác tay trái, giờ phút này lại theo nắm đấm chỗ bẻ gãy, tại cổ tay chỗ xương cốt vỡ ra, theo lòng bàn tay đâm thủng đi ra, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Đỗ Địch An lập tức thanh tỉnh lại, đã hiểu chính mình lúc trước vì cái gì có thể một quyền đem nó đánh bay, tay trái của mình lực lượng không cảm giác, hoàn toàn là dựa vào ý niệm của mình mà huy động, vừa rồi buộc phát ra lực lượng, quá vượt ra khỏi tay trái cực hạn, thế cho nên đem tay trái suýt nữa phế bỏ. Đỗ Địch An kinh hãi đồng thời, cảm nhận được dưới chân nơi này thực thi giả phản kháng suy nghĩ muốn bỏ lên thân thể, vội vàng nhấc chân hung hăng giẫm nát trên đầu của nó, dùng hết toàn thân lực lượng mà hung hăng trả đạp. Bành bành bành. Liên tục giẫm đạp, đem đầu của nó giẫm được lom sâu đến mặt đất trong đất bùn. Quyền 3. Cắt liệt người chương 221, thực thi hồn trùng. Giống. Thực thi giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mạnh mà bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng, theo Đỗ Địch An dưới chân rẽ rùa đi ra, thân thể trên mặt đất một cái lăn qua lăn lại leo ra mấy mét ngoài, ngược lại như một con cóc giống như nằm sấp trên mặt đất, màu đỏ sậm con ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, bên trong nhìn không ra chút nào nhân loại cảm xúc, phản mà là một loại con mồi đối đãi đồ ăn lạnh như băng cảm. Cùng với một loại dã thú giống như phẫn nộ. Nó bỗng nhiên thả người mà lên, hướng Đỗ Địch An đánh tới. Đỗ Địch An biến sắc, lui về phía sau không đường. Liều. Hắn nắm chặt nắm đấm, giống giận vung quyền nện ra. Bành. Tay trái tức giận vung ra, ở thực thi giả nhào đầu về phía trước lập tức, hung hăng nện ở bộ mặt của nó, máu tươi phun tung tóe ra, lại không phải nó, mà là Đỗ Địch An chính mình, đồng thời cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Theo trong tay trái truyền ra, thực thi giả bị một quyền này đập trúng, phát ra hét thảm một tiếng, ngã rơi xuống mặt đất, lập tức xoay người bỏ lên. Đỗ Địch An rút ra xà cạp bên cạnh khác một con dao găm, hướng phía nó cái hót cái cổ chỗ hung hăng đâm tới. Phốc mà một tiếng, nơi này đem hết toàn lực mà một gai, chủy thủ lập tức đâm rách lân phiến, sọ xuyên qua đến cổ của nó truy trong. Ngao thực thi giả hét thảm một tiếng, vung lên cùng móng vuốt sắc bén ngang ngược quét tới. Ý đồ bức đứt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy một kích đâm trúng, đâu thèm công kích của nó, đem toàn thân sức nặng cùng lực lượng đều đặt ở trên tay phải, đem chủy thủ hung hăng đâm đến chỗ càng sâu, thẳng đến phốc mà một tiếng, chủy thủ mạnh mà phi ra, như là đâm vào không khí một dạng. Đỗ Địch An lập tức biết rõ, chủy thủ theo hắn phía trước yết hầu chỗ xuyên thấu đi ra, trong lòng kinh hỉ đồng thời, vội vàng theo chủy thủ miệng lưỡi chỗ phương hướng ép đi. Ngao thực thi giả đau đến kêu thảm thiết, thân thể rút ra, kịch liệt lăn mình. Đỗ Địch An cắn răng chăm chú để lên, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, phốc mà một tiếng, chủy thủ miệng lưỡi đơn thuốc hướng mạnh mà kéo lê, cắt ngang mà xuống, đem nó hơn phân nửa cổ mở ra, máu tươi lập tức theo lề sách chỗ phún dũng ra. Nơi này thực thi giả cũng không phải là hành thi, mà là cùng ma vật một dạng sinh vật, có hệ tiêu hóa cùng ý thức, yết hầu tự nhiên thì ra là nó chí mạng chỗ một trong. Ở yết hầu bị cắt mở bên lúc, kịch liệt đau nhức nhường thực thi giả nổi giận, hai cái màu đen lân phiến cánh tay lung tung vung lên, bén nhọn móng vuốt quét đến Đỗ Địch An trên đùi, đem nơi này nguyên tố thần điện chế tạo cao cấp thú liệp giả áo giáp xé rách, ở trên đùi cầm ra vài đạo vết máu. Đỗ Địch An cắn răng một cái, vung ra chủy thủ, bắt lấy nó đằng sau một chân, đem nó cả người nhắc tới hung hăng vung dậy. Ở chân sau bị kéo tiếp lúc, thực thi giả thân thể cũng ra sau treo lên đến, theo hắn vung dậy, máu tươi lập tức theo chỉ còn lại có bên da thịt lần phiến hợp với hết hầu chỗ quần quần tuân ra, tựa như chén lớn nghiêng đổ nước, đem trên đất chiến đấu chỗ trà đạp vũng bùn nhồi vào máu tươi, phụ cận cỏ dại cũng nhuộm được khắp nơi huyết hồng. Rất nhanh, thực thi giả dãy rủa lực lượng yếu xuống dưới, đầu mềm mà đeo trên cổ, như là tùy thời sẽ rớt xuống. Đỗ Địch Gan dắt lấy thân thể của nó, trên mặt đất nhiều lần vung mạnh đập, tiếp tục mấy phút đồng hồ sau, thẳng đến cảm giác được nó hoàn toàn không có dãy rủa cùng phản ứng, hơn nữa theo hắn đoạn cái cổ chỗ vung ra máu tươi đã là điểm hình dạng, mà không phải là lúc trước vẩy mực giống như một mảng lớn, lúc này dần dần dừng lại, chỉ thấy thân thể của nó đã không có bất kỳ nhúc nhích, trong miệng không có rên gì, móng nuốt cũng không có xúc động. Đỗ Địch Gan căng cứng thân thể, lúc này mới buông lỏng xuống đến, lập tức cảm giác được tay phải đau nhức vô cùng, toàn thân tỏa ra mồ hôi nóng, còn có hai cái đùi trên vết cào, nóng rát mà đau nhức, hắn hít vào một hơi, nhặt lên chủy thủ, dẫm phải đầu của nó từng bước cắt, thẳng đến đem đầu của nó triệt để cắt xuống, lúc này mới yên tâm lại, bỏ qua chủy thủ, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Thở dốc mấy hơi thở về sau, Đỗ Địch Gan chứng kiến khắp nơi trên đất máu tươi, lập tức lại nhắc tới đề phòng, lúc này gượng chống cùng mệt mỏi đại thân thể, cắn răng bò lên, đem trên đất hai thanh dao găm cùng lợi kiếm tìm được, còn có chính mình chiến cung cùng bao đựng tên, cùng với bọc hành lý đại loại tất cả đều thu hồi, sau đó ở phụ cận trên đất lô máu trong khắp nơi sưu tầm một phen, cũng không có nhìn thấy theo máu tươi đập rơi đi ra ký sinh hồn trùng về sau, lúc này mới kẹp lấy thực thi. Giả đầu, kéo lấy thi thể của nó, dọc theo cự bích phương hướng rời khỏi nơi này. Đợi đến lúc khoảng cách lúc trước địa phương chiến đấu 7-8 dặm về sau, Đỗ Địch Gan rốt cục chống đỡ không nổi, tìm được một lần tấm vải cỏ xỉ rêu trên hòn đá đặt mông ngồi xuống, tựa ở trên hòn đá nghỉ ngơi, đồng thời đem bọc hành lý cởi bỏ, đem bên trong cuộc sống mình dùng đồ ăn ba lô mở ra, lấy ra một ít lương khô cùng nước ăn, lúc này mới cảm giác thể lực hơi chút bổ sung một chút, sau đó tiếp tục ngồi nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi đồng thời, Đỗ Địch Gan ánh mắt rơi vào này là thực thi giả trên thi thể, trong lòng nhưng có vài phần tựa như ảo mộng cảm giác, trước một khắc vẫn còn trước quỷ môn quan tuyệt vọng du đãng, giờ khắc này lại kiếp sau chạy trốn, ngược lại còn giết chết nơi này còn tứ danh ma vật. Đi săn đẳng cấp 23 tồn tại, rõ ràng bị ta chính diện đánh chết. Đỗ Địch Gan trong lòng giống như nằm mơ, mặc dù là kinh nghiệm phong phú cao cấp thú lực giả, đều chưa hẳn có thể một mình giết chết nơi này còn thực thi giả. Thì ra là gờ lạt lì như vậy đỉnh tiêm cao cấp thú liệp giả, mới có tuyệt đối nắm chắc chính diện chém giết nơi này thực thi giả, nhưng gặp gỡ đi săn đẳng cấp 26 hát chức giả, cũng có thật lớn nguy hiểm. Giật mình chỉ chốc lát, Đỗ Địch Gan đột nhiên nghĩ đến tay trái của mình, không khỏi nhìn sang, lập tức sắc mặt trở nên khó nhìn lên, chỉ thấy tay trái đã nghiền nát được vô cùng thê thảm, trên cánh tay cốt cách vỡ ra. Dính máu tươi gai xương nơi cánh tay huyết nhục trong đâm ra 3-4 cái, đây cũng không phải là rất nhỏ gãy xương rồi, nói là nát bầy tính gãy xương đều không đủ. Như vậy một cái giá lớn, Đỗ Địch Gan khỏe miệng hơi run rẩy, da đầu như tĩnh điện xẹt qua một dạng run lên, bất chấp đi xem nơi này thực thi giả thân thể trong ký sinh hồn trùng, theo túi cấp cứu bên trong móc ra băng gạc, đem tay trái đâm ra ở bên ngoài xương cốt xoa bóp trở về, nắm bắt cánh tay đồng thời. Cảm giác da thịt bên trong bao lấy một đoàn mảnh vỡ giống như xương cốt, nhường sắc mặt của hắn càng ra khó coi, loại tay trái mặt ngoài bị loay hoay được nhìn về phía trên cùng bình. Thường cánh tay đường cong không sai biệt lắm lúc, hắn cắn băng gạc một mặt, nhanh chóng cho tay trái quấn lên đi. Lúc này, tay trái xúc cảm đánh mất đúng là nổi lên trợ giúp, ít nhất không cần đánh thuốc mê, nếu không riêng là phần này kịch liệt đau nhức, đều muốn đem hắn đau nhức đã bất tỉnh. tạm thời trước buộc một cái, đợi sau khi trở về nhìn xem có thể hay không trị liệu. Đỗ Địch An hơi cắn răng, tuy nhiên cùng giữ được tánh mạng so sánh với, trả giá một đường cánh tay không coi là cái gì, cái nào thú liệp giả trên người không mang một ít thương. Nhưng là vừa nghĩ tới sau này muốn làm một cái cụt một tay người tàn tật, đáy lòng hay vẫn là khó có thể ngăn chặn ở phẫn nộ. Nếu là có thể trao đổi, liền tính toán dùng 10 con thực thi giả để đổi, hắn đều nguyện ý. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, việc đã đến nước này, hắn còn mong mỏi vách tường trong chữa bệnh kỹ thuật, có thể chữa cho tốt cánh tay của hắn, cũng kỳ vọng cánh tay của hắn không có chứng kiến đến nghiêm trọng như vậy. Tựa ở trên hòn đá nghỉ ngơi một lát sau, Đỗ Địch An lực lượng khôi phục một ít, hắn nhìn thoáng qua bên chân thực thi giả đầu, sắc mặt tâm trầm, đem nó để đi qua, ra sau đứng lên, theo cái cổ cắt ngân chỗ vào bên trong nhìn lại, chỉ nhìn thấy một ít huyết nhục tổ chức, lúc này móc ra chủy thủ đâm vào bên trong, sờ chút ra một ít sọ trong tổ chức. Rất nhanh, ở trong đó một đoàn rơi xuống ra não tổ chức trong khe hẹp, thấy được một con nhúc nhích huyết sắc con sâu nhỏ, thân thể mập mạp, co duỗi tính rất mạnh. Thực thi giả ký sinh hồn trùng Đỗ Địch An nhìn qua nơi này con sâu nhỏ, ánh mắt chớp động, đưa tay đem nó nắm. Nơi này huyết sắc con sâu nhỏ bị Đỗ Địch An cầm bốc lên, lập tức dãy rủa thân thể, như là ở dãy rủa, nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên theo ngón tay chui vào. Quyền 3, cắt liệt người chương 222, ma ngân kích phát. Đỗ Địch An tự nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được, ngón tay nhất trà sát, đem nó chui vào đến trong ngón tay bộ phận thân thể trà sát ra, mà bị nó thẩm thấu ngón tay chỗ, lại không có máu tươi cùng miệng vết thương. Nếu là mang về vách tường trong, nộp lên cho Quang Minh giáo đình, thực thi giả ký sinh hồn trùng giá trị ở 5 vạn đến 8 vạn kim tệ khoảng cách, tuy nhiên không phải hiếm thấy tứ danh ma vật, nhưng ở bình thường tứ danh ma vật trong, cũng là tương đối chân quý tồn tại, cùng gơ lạt lì lúc trước quỷ nhãn giả ma ngân là đồng nhất cấp bậc. Đỗ Địch An ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, theo như ma vật đồ quyển trên ghi lại, thực thi giả ma ngân sơ giai năng lực, là chống cự hành thi virus, cùng với dùng ăn hành thi. Ở ma vật đồ quyển bên trên, về tứ danh ma vật năng lực ghi lại, đại đa số đều dừng lại ở sơ giai, về phần lần thứ hai tiến hóa sẽ xuất hiện như thế nào năng lực, lại là không biết đánh dấu. Nếu là lấy được nơi này thực thi giả ma ngân, bản thân lại là quang minh thể chất, ở vách tường ngoài săn bắn thời gian sẽ vô hạn kéo dài, khát đói bụng, có thể săn giết hành thi làm đồ ăn tiến hành bổ sung, hơn nữa có thể miễn dịch hành thi thân thể trong virus. Nơi này ý nghĩa đối với những thứ khác ôn dịch tật bệnh năng lực chống cự càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, mặc dù là thú liệp giả, ở hàng năm thứ hai quý hắc tử quý lúc, một dạng có tỷ lệ cảm nhiễm trên hắc tử bệnh bỏ mình. Nếu để cho nó cứ như vậy chui vào thân thể của ta, lập tức sẽ leo đến ngực cụ nhiễm giả ký sinh hồn trùng trong thi thể, cưu chiếm thức xào, chẳng khác gì là thay thế cụ nhiễm giả mang ngân, lúc trước gỡ lạt lỉ săn giết hắc trước giả lúc. Là trực tiếp tùy ý hát chức giả trong máu ký sinh hồn trùng chiếm cư đến nàng ma ngân trong, cùng hắn nói là ma ngân, chẳng bằng nói đây là do hồn trùng thi thể xây dựng ma xảo. Đỗ Địch Gan ánh mắt chớp động, nhớ lại cùng đã từng dạy bảo chính mình tiễn thuật thanh niên huấn luyện viên đã từng nói qua, muốn lần thứ hai kích phát ra ma ngân tiềm lực, phải dùng khắc ký sinh hồn trùng máu tươi tẩy lễ. Nói là tẩy lễ, nhưng mà thực sự không phải là trực tiếp đem máu tươi của nó bôi lên đến ngực ma ngân trên. Mà là đem hắn thân thể ép nước, dùng ống chích tiêm vào đến ma ngân trong đó tạp chất sẽ bị bài trừ, còn lại tế bào lại sẽ thoải mái ma ngân, nhường ma ngân lần nữa lột xác. Đỗ Địch Gan không có tính toán đem nơi này thực thi giả ma ngân mang về vách tường trong, nói như vậy, đầu tiên sẽ giao do Quang Minh giáo đình tiến hành ước định, sau đó dựa theo kim tệ đổi, thu hồi nhất định phí tổn. Đây cũng là Quang Minh giáo đình thuê cự bích con đường hợp đồng điều khoản một trong. Tất cả tập đoàn mang về đồ vật, đều phải nộp lên trên qua giới thuế. Hơn nữa, một khi mang về tứ danh ma vật, Đỗ Địch Gan suy đoán, mặt khác tập đoàn rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức. Trước mắt vách tường trong thế cục là từng cái tập đoàn ở lẫn nhau đang trông xem thế nào, chờ ở lại chính bọn hắn kiên trì không xuống nữa phá sản, hoặc là nói là chờ đợi hắn một ngày nào đó chết ở vách tường ngoài, đến lúc đó không có thú liệp giả, chỉ dựa vào dần gia tộc sản nghiệp. Bọn hắn tùy tiện có thể lũng đoạn, nhường hắn chỉ có thể gặm vốn ban đầu. Nếu để cho những tập đoàn này biết rõ, hắn chẳng những quay trở về, còn từ nơi này đường tử vong con đường trong mang ra tứ danh ma vật, hơn phân nửa sẽ nổi lên một ít tâm tư, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem cái thông đạo này cưỡng chiếm đi qua. Nghĩ đến những này, Đỗ Địch An nhìn lấy trong tay vặn vẹo thực thi giả ma ngân, trầm mặc một lát, đem nó thu vào một cái hộp trong, dùng chùy thủ cắt đứt thực thi giả trên người bộ phận huyết nhục chứa vào đến trong hộp, tạo điều kiện nó tạm thời ký sinh, sau đó đóng lại cái hộp, che cái hộp, chảy ra một ít đường khe hở thông khí. Tiêm vào vật chứa, Đỗ Địch An ánh mắt nhìn quét chung quanh, nơi này vách tường ngoài trước đây thời đại kết quả sớm đã hóa thành bụi bặm, tự nhiên tìm không thấy cái gì ống kim ống trích. Hắn nghĩ đến mình ở thập hoang giả học tập lúc, theo sách vở trên chứng kiến một loại thực vật, tên là tiêm mâu thảo, ở vách tường ngoài tương đối khô ráo vị trí sinh trưởng, bên trong giống ruột, nhọn mà nhỏ, chất lỏng trong đựng gây tê tác dụng, ở vách tường trong đại đa số thuốc mê đều là từ nơi này. Tiêm mâu thảo trong đề lấy ra, bước lên dưới chân địa mặt, tương đối khô cứng, phủ cận coi như khô ráo, nhưng cũng không có nhìn thấy tiêm mâu thảo. Hắn cong lên bọc hành lý cùng vật phẩm khác, nắm bắt cái hộp, theo cỏ dại mũi nhọn hơi ố vàng địa mang đi đi. Một lát sau, ở một chỗ bụi cỏ dại trong, hắn nhìn thấy một mảng lớn tiêm mâu thảo. Đỗ Địch An lập tức vứt bỏ bọc hành lý, dùng chùy thủ cắt đứt mấy cây tiêm mâu thảo, nhìn thoáng qua trong tay cái hộp, đem hắn mở ra, chỉ thấy vậy con thực thi giả ký sinh hồn trùng mệt mỏi đãi mà nằm sấp ở bên trong cái kia khối huyết nhục trên, tinh thần có chút hể bại không phân chấn. Nếu là cách ký chủ chết đi quá lâu, ký sinh hồn trùng không có tìm được mới ký chủ, cũng sẽ chết. Bất quá cho dù chết, cũng có thể với tư cách kích phát ma ngân tài liệu, chỉ có không có hư thối là được. Đỗ Địch An đem hắn nặn ra, tìm được một mảnh sạch sẽ mà rộng thùng thình lá cây, đặt ở bọc hành lý bên trên, lại đem nơi này ký sinh hồn trùng đặt ở trên phiến lá, dùng chùy thủ kim loại sơ hở đánh, chỉ một cú đánh, liền đem hắn mềm núc ních thân thể lách vào đoạn. Từ bên trong chảy ra cực kỳ đặc dính huyết. Đỗ Địch An nhanh chóng đem hắn nghiền nát, theo lớn hơn một mặt rót vào đến tiêm mâu thảo trong, toàn bộ quá trình chỉ bằng vào tay phải hoàn thành cực kỳ chậm chạp, làm toàn bộ rót vào về sau, hắn tới trên thân thú liệp giả chiến giáp, lộ ra trắng xám lồng ngực, chỉ thấy một đường đỏ sẫm như máu tổ chức vắt ngang ở trong lồng ngực tại, hắn trong lòng có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, nắm bắt tiêm mâu thảo đỉnh rất nhỏ cực nhọn cái kia bộ phận. Nhẹ nhàng mà đâm vào đến nơi này đường. Nhô lên mạch máu hình dạng ma ngân trong. Bén nhọn cảm nhận sâu sắc, lập tức đâm vào Đỗ Địch An thần kinh. Kịch liệt đau nhức nhường hắn cảm giác da đầu đều muốn nổ ra, nơi này ma ngân là cực kỳ bạc nhược yếu kém cũng cực kỳ chí mạng vị trí, hắn không dám đâm vào quá sâu, nếu không xỏ xuyên qua ma ngân, sẽ cùng tại tự sát. Chờ tiêm mâu thảo chui vào một chút về sau, hắn lập tức dùng miệng ngậm lấy cuối cùng. Cố lấy quai hàm ra sức thổi ra. Không khí đè xuống bên trong thực thi giả ký sinh hồn trùng thi tương, theo đỉnh bén nhọn bộ phận rót vào nơi này mạch máu hình dạng ma ngân trong. Đỗ Địch An cảm giác phảng phất có cái gì dị vật đi vào đến trái tim của mình trong một dạng, cảm giác này cực kỳ quái dị, lại cực kỳ đau đớn, hắn đầu đầy mồ hôi nóng, đem bên trong thi tương một chút đẩy đưa đến ma ngân trong. Chờ đẩy tống suất hơn phân nửa về sau, hắn cảm giác thổi chúng có chút bay hơi. Đem tiêm mâu thảo rút ra, chỉ thấy bên trong còn lại một ít thi ra, mà vậy đặc dính huyết tương đã không có. Đỗ Địch An túi đầu nhìn về phía ma ngân, bị tiêm mâu thảo đâm vào lỗ nhỏ đã lành lại, dính hợp tính cực kỳ kinh người. Hắn y hề nguyên có thể cảm giác được ma ngân truyền đến từng cơn đau đớn, cùng với lạnh buốt lại nóng bỏng cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, dường như bên trong bọc lấy mấy khối khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn băng, cũng tại hừng hực thiêu đốt. Phân không rõ là quá lạnh hay vẫn là quá bỏng. Đỗ Địch An mệt mỏi có chút mệt mỏi đãi, tựa ở bọc hành lý trên nghỉ ngơi, theo thời gian chậm rãi đi qua, trước ngực ma ngân chỗ đau đớn dần dần ngừng lại dưới đi, ngược lại tràn ngập cực kỳ nóng bỏng cảm giác, như là có nham tương ở bên trong lưu động, hắn dùng ngón tay khẽ chạm đến, xúc cảm nóng hổi, ở vừa rót vào thực thi giả thi tương lúc, ma ngân phồng lên được cực kỳ no đủ, hôm nay rồi lại ở từng điểm co rút lại hạ xuống. Giống như là tiêu hóa. Đỗ Địch An cảm giác thân thể cực kỳ khó chịu, từng cơn mệt mỏi tập nhập trong óc, hắn loạn trọn đầu, cường chống đỡ lên tinh thần, nhắc tới bọc hành lý hướng cự bích phương hướng trở về. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, mãnh liệt mệt mỏi triệt để đè sập hắn, tuy nhiên biết rõ nơi này là hoang dã, cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản vậy trời long đất nở giống như mệt mỏi, mềm mà té ngồi trên mặt đất, tối đã ngủ. Không biết đi qua bao lâu, Đỗ Địch An bị gió lạnh thổi tỉnh. Còn chưa mở to mắt, hắn liền mạnh mà rực mình tỉnh lại, hai mắt nhanh chóng mở ra, chỉ thấy hồng vân treo ở chân trời, một vòng cự mặt trời lặn ở tây phương, lại là đã đến hoàng hôn. Đỗ Địch Đan vội vàng nghe bốn phía, lập tức ở lúc trước địa phương chiến đấu, nghe thấy được hai cỗ mùi vị khác thường, hẳn là bị nơi đó máu tanh mùi vị đưa tới ma vật. Trên lưng hắn toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, nếu là mình mê man lúc có ma vật tới gần, chính mình liền triệt để đã xong, may mắn nơi này cổ máu tanh mùi vị đưa hắn mùi che giấu đi qua, mới không có gặp gỡ nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến trước ngực ma ngân, liền vội cúi đầu nhìn lại, lập tức có chút giật mình, chỉ thấy nơi này mạch máu hình dạng ma ngân lại khôi phục đến ngày thường bao hòa độ bộ dáng, chỉ là chiều dài lại so sánh với lúc trước muốn nhiều ra 1/3, lúc trước chỉ là một nửa ngón út chiều dài, hôm nay lại là hai đoạn xương ngón út chiều dài. Đỗ Địch Đan đưa tay sờ sờ, cũng không có cảm giác đau đớn, ngược lại cảm giác được ngón tay của mình lạnh buốt vô cùng, hắn lập tức mặc vào thú liệp giả chiến giáp, mắt thấy hắc giả đến, lập tức nhắc tới bọc hành lý, quay người rời khỏi nơi này. Khi sắc trời triệt để ảm đạm xuống lúc, Đỗ Địch Đan đã trở về tới lúc trước quét sạch qua một chỗ phế tích trong, trốn đến bên trong một cái trải rộng rêu xanh, sụp đổ cao ốc tầng hầm ngầm tầng dưới chót, bên trong tất cả đều là cho bụi cùng dây leo. Hắn tùy tiện quét sạch cái địa phương ngồi xuống, đem ven đường nhặt được tuổi khô trồng chất đốt thành đống lửa, ấm áp hỏa diệm nướng cùng thân thể, xua tán đi vài phần hàn ý. Đỗ Địch Đan lúc này mới có thời gian kiểm tra thân thể của mình, hắn nghe nói ma ngân lần nữa bị kích phát tiềm lực lúc, thể chất cũng tìm được so sánh trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa còn có thể lấy được mới ma ngân năng lực, hoặc là đem lúc trước đã có ma ngân năng lực lần nữa cường hóa. Đoạn đường này trở về lúc, hắn cảm giác mình sức chạy tốc độ, rõ ràng nhanh hơn mê man trước, nói rõ chính mình thô giáp tiêm vào phương pháp có hiệu quả, thực thi giả thi tương với tư cách tài liệu, bị chính mình ma ngân cho hấp thu. Quyền 3, Cắt liệt người chương 223, tấn trước, trung cấp thu liệp giả. Ma ngân tiềm lực bị kích phát, khiếu giác của ta tựa hồ cũng không có tăng lên. Đỗ Địch Đan ánh mắt hơi chớp động, ở sơ cấp thu liệp giả lúc, chính mình cụ nhiễm giả ma ngân tổng cộng có 3 hạng năng lực. Đầu tiên là siêu cấp khứu giác, thứ nhì là mắt nhìn được trong bóng tối, đệ tam là tiêu hóa hàn tinh. Tương đối tại thực thi giả ma ngân hai loại năng lực, muốn nhiều ra một loại, có lẽ cái này là hiếm thấy ma ngân chỗ tốt. Không biết là lấy được mới năng lực, hay vẫn là cường hóa lúc trước năng lực. Đỗ Địch Đan trong lòng khẩn trương lại chờ mong, nếu là năng lực mới, cần hắn từng cái nghiệm chứng mới có thể biết là cái gì năng lực. Tựa như thực thi giả ma ngân bên trong trông cự hành thi vi rút một dạng, nếu là không có bị hành thi cắn qua, dĩ nhiên là sẽ không biết chính mình có sẵn phương diện này năng lực. Hắn lập tức trầm xuống tâm, bắt cùng chung quanh mùi tiến hành cảm giác, rất nhanh, hắn liền xác định chính mình mùi cảm giác cũng không có được cường hóa, tuy nhiên so sánh với lúc trước có một ít tăng lên, nhưng nơi này biên độ nên chỉ là thể chất tăng cường chỗ tạo thành. Phải biết rằng, năng lực cường hóa sau hiệu quả bình thường đều là gấp đôi tính chất. Bài trừ khiếu giác ngoài, mắt nhìn được trong bóng tối nghiệm chứng thì càng đơn giản, chỉ là hướng nơi hẻo lánh chỗ hắc ám xem vài lần, hắn liền cảm giác được chính mình thị giác cùng lúc trước cũng không có gì là bất đồng, có thể thấy được hai thứ này đều không có được cường hóa. Còn lại liền là tiêu hóa hàn tinh rồi. Đỗ Địch Đan lập tức đào ra bản thân hai ngày này đi săn đến hàn tinh, tính cả vậy còn cơ giác liêm đao hành thi hàn tinh. Tổng cộng là 25 viên, tất cả đều chứa đựng ở một cái tiểu kim thuộc trong hộp. Nơi này kim loại hộp dường như tủ lạnh qua một dạng, lạnh buốt rét thấu xương, 23 viên hàn tinh ở bên trong hấp thu cùng nhiệt lượng, làm cái hộp mở ra lúc, lại bay ra hơi mỏng màu trắng hàn khí. Đỗ Địch Đan ánh mắt quét động một cái, theo trong hộp lấy ra một cái hình dạng nhỏ bé hàn tinh, nơi này đến từ chính một thiếu niên liêm đao hành thi đầu lâu trong. Hắn nhìn thoáng qua cuốn quanh lấy màu trắng băng bó tay trái, trong lòng do dự, không biết tay trái tổn hại được như thế nghiêm trọng, có thể hay không hấp thu hàn tinh. Do dự liên tục, hắn hay vẫn là lựa chọn tay phải, lần trước tay trái là quá độ hấp thu mới đưa đến bị hàn tinh bao trùm, lần này con hấp thu một viên, nên không có vấn đề gì. Hắn cắn nát ngón tay, máu tươi chảy ra, sau đó đem ngón tay đặt tại hàn tinh bên trên. Rất nhanh, hàn tinh trên phát ra kinh người hàn khí. Cơ hồ muốn đưa bàn tay đông cứng, cứng rắn hàn tinh trên ngón tay xuống nhanh chóng mềm hóa, như chất nhầy, theo miệng vết thương dung nhập trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Lịch An chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt chất lỏng, theo cánh tay mạch máu nhanh chóng bò qua bả vai, theo bốn lượn tuyến đường, chạy trở về đến trái tim trong. Một khắc này, trái tim đông lạnh được hung hăng bịch nảy dựng, cả người hắn cũng không nhịn được giật mình run rẩy một cái. Sau một khắc, nơi này cổ lạnh buốt cảm giác để trái tim vì lúc đầu, theo mấy cái tâm huyết quản chảy vào đến từng cái phân nhánh trong mạch máu, trải rộng đến toàn thân các nơi, lạnh buốt cảm giác tràn ngập tại thân thể các nơi, nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ thấp, ở lạnh đến thừa nhận cực hạn lúc, đồng nhiên theo thân thể trong các nơi quần cuộn ra một cô nóng hởi nhiệt ý, thế cho nên tại này cổ cực hạn rét lạnh trong, Đỗ Lịch An giác quan đều không thể phân rõ là đông lạnh hay vẫn là bỏng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được sôi trào nhiệt ý theo thân thể trong như núi lửa phun trào như vậy, truyền khắp toàn thân, nóng lạnh cực hạn luân chuyển, nhường hắn cảm giác huyết dịch như sôi trào bộc phát một dạng, tràn ngập tràn đầy lực lượng, tựa hồ có vô số cơ nơi cánh tay trong vặn vẹo bừng bừng phân chấn. Rất mạnh hiệu quả, Đỗ Lịch An trong lòng rung động, đây là hắn lần thứ nhất hấp thu biến dị liêm đao hành thi hàn tinh, không nghĩ tới hiệu quả như thế lộ ra cùng, chẳng những mệt nhọc tinh lực khôi phục, hơn nữa thân thể trong tràn ngập lực lượng. Cảm giác như vậy, trước kia hắn liên tục hấp thu hơn 10 viên bình thường hành thi hàn tinh lúc, mới có chỗ nhận thức, nhưng hiệu quả vẫn không có mãnh liệt như thế. Một lát sau, nơi này cổ huyết dịch sôi trào cảm giác từng bước bình phục hạ xuống. Đỗ Lịch An lại vẫn chưa thỏa mãn, nhìn qua còn lại hàn tinh, muốn lần nữa nắm lên một viên hấp thu, nhưng nghĩ đến tay trái kết cục, hay vẫn là dùng sức nhịn được, vạn nhất tay phải cũng mất đi chi giác, sau này làm việc sẽ cực bất tiện. Lần này cùng thực thi giả chiến đấu liền là như thế, cánh tay không cảm giác dưới tình huống, mặc dù sẽ buộc phát ra vượt qua tứ chi cực hạn lực lượng, nhưng đồng thời cũng sẽ tổn thương đến thân thể. Hơn nữa không cảm giác, đối với lực lượng rất nhỏ khống chế cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chỉ mong tay trái có thể khôi phục, Đỗ Lịch An trong lòng âm thầm cầu nguyện. Một lát sau, suy nghĩ của hắn lại nhớ tới trên thân thể của mình, do vì lần đầu hấp thu biến dị liêm đao hành thi hàn tinh. Hắn nhất thời cũng khó có thể phân rõ chính mình hấp thu năng lực có không có được cường hóa, nếu là đổi lại bình thường hành thi hàn tinh, đúng là có thể phân biệt ra được đến, bởi vì hắn không cách nào xác định, lúc trước vậy mãnh liệt hiệu quả là hấp thu năng lực làm cho, hay vẫn là hàn tinh bản thân khác biệt. Đợi ngày mai hừng đông về sau, liền trở về cự bích, chờ cánh tay thương thế khôi phục trở ra, dù sao thì hôm nay cự bích con đường đã thuê xuống, nghĩ đến tùy thời cũng có thể. Không như dĩ vãng cần chờ đợi tập đoàn phân phối. Đỗ Lịch An trong lòng hạ quyết tâm, tựa vào trên vách tường nghỉ ngơi, nhẹ nhắm mắt lại, đi vào thiển tầng trong giấc ngủ. Sắc đêm dần dần sâu. Một đêm cũng không có gì là động tĩnh. Ở buổi tối thập nhất hai điểm lúc, Đỗ Lịch An nghe thấy được hai ba cổ mùi vị khác thường tới gần đến phụ cận trong vòng 3-4 dặm vị trí, nhưng tự hồ chỉ là đi ngang qua, lại theo quy tích rời khỏi nơi này. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng. Đỗ Lịch An tỉnh lại, tuổi lửa trồng chất sớm đã dập tắt, lửa than nhưng có thừa nhiệt độ, hắn móc ra lương khô cùng nước, đúng bị bổ khuyết bụng, thò tay bắt lấy kim loại ấm nước lúc, đột nhiên ngơ ngác một chút, con thấy ngón tay của mình giáp, lại trở nên có chút sắc nhọn. Hắn nhớ rõ, chính mình đi vào cự bích bên ngoài trước, cắt bỏ qua móng ngón tay, ngày hôm qua trước khi ngủ ngón tay hay vẫn là hảo hảo, tỉnh, vậy mà móng tay biến lớn dài. Hơn nữa hắn vốn là móng tay là hình. Giờ phút này móng tay lại là sắc nhọn, có điểm giống dã thú móng vuốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình mang ngân, chẳng lẽ nói, chính mình ba hạng năng lực cũng không có được cường hóa, mà là kích phát ra mới năng lực. Thế nhưng mà, nơi này mới năng lực chẳng lẽ liền là móng tay rất nhanh phát dục. Trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức biến thành buồn rầu, có rất nhiều bị phán định là bình thường mang ngân, ở tiến hóa đến giai đoạn thứ hai hoặc đệ tam giai đoạn lúc. Thường thường sẽ đột biến ra cực kỳ năng lực cường hãn, do đó do bình thường ma ngân đánh giá thành hiếm thấy ma ngân, đồng dạng, một ít hiếm thấy ma ngân tại hậu kỳ tiến hóa lúc, cũng có khả năng xuất hiện cực kém năng lực, do đó biến thành bình thường. Chỉ là móng tay biến nhọn trở thành cứng ngắc, hoàn toàn là gân gà đến không thể lại gân gà năng lực. Dù sao, chiến giáp cùng binh khí, liền là nhân loại dựa vào trí tuệ rèn ra da lông cùng móng vuốt sắc bén. Hơn nữa so về sinh vật bản thân da lông cùng móng vuốt càng chắc chắn hơn sắc nhọn, căn bản không đáng tay không vật lộn, để đoạn kích giải. Nơi này tính toán cái quái gì? Đỗ Lịch An có chút im lặng, dùng ngón tay chọc chọc chính mình cây đay tấm vải ba lô, lại không có chọc thủng, trong lòng đắng chắc càng đậm, trong lúc nhất thời đứng lên tâm tình cũng bị mất, ngồi ngẩn người hồi lâu, mới dần dần tiếp nhận sự thật này, hắn nắm lên ấm nước tới hai phần, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, coi như năng lực này không tồn tại đi, dựa vào mắt nhìn được trong bóng tối cùng siêu cấp khứu giác, cùng bình thường trung cấp thú lực giả. Cũng có thể so sánh, mấu chốt nhất chính là mình có hấp thu hàn tinh năng lực này, có thể trợ giúp chính mình rất nhanh tiến hóa. Nghĩ đến những này, đáy lòng của hắn lại phải đến một chút an ủi, đúng bị đứng dậy rời khỏi, đột nhiên, nơi bàn tay có nước chảy ra, đem suy nghĩ của hắn kéo về, trong lòng sợ tới mức cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện là ấm nước phá. Quả nhiên là phòng gặp liền trời dâm thiên mưa rột, Đỗ Địch An thầm kêu không may, vẹn vẹn trong đầu mạnh mà bị điện quang đánh trúng, toàn bộ người ngơ ngẩn, lập tức trừng lớn hai mắt, lại một lần nữa nhìn về phía ấm nước. Chỉ thấy nước từ bình bên cạnh miệng vỡ chỗ ồ ồ chảy ra, mà nơi này phá vỡ thua lỗ chỗ, đúng là mình ngón tay cầm lấy vị trí, giờ phút này ngón tay của mình giáp lại chui vào đến ấm nước trong. Đâm rách kim loại. Đỗ Địch An tư duy có chút phản ứng không kịp, tấm vải liệu đều không thể chọc thủng, như thế nào sẽ đâm rách kim loại. Hắn lập tức di chuyển ngón tay ở ấm nước bên cạnh vạch tới, lập tức kinh ngạc mà nhìn thấy, nơi này kim loại ấm nước lại như trang giấy một dạng, ở móng tay của mình xuống tùy tiện bị cắt. Quyền 3, cắt liệt người chương 224, trở về. Lúc này đây nghiệm chứng, nhường Đỗ Địch An tin tưởng chính mình không có xuất hiện ảo giác, thân thể sinh trưởng ra móng tay, vậy mà thật có thể đem không thể phá vỡ kim loại cắt vỡ, hơn nữa hắn căn bản không dùng lên khí lực gì. Hắn lại một lần nữa dùng móng tay hoa hướng bên cạnh cây gây hãng buôn vải túi, nhưng mà cũng không có đâm rách bọc hành lý, lúc trước sắc nhọn được gọn kim như bùn móng tay, lập tức mất đi hiệu lực. Đỗ Địch An kinh nghi bất định, đem chung quanh đồ vật nắm lên tất cả đều nếm thử một lần, một lát sau, hắn rốt cục được ra một cái kết quả, móng tay của mình chỉ có đối mặt kim loại lúc, mới có thể hiện lộ ra vậy kỳ lạ sắc nhọn năng lực, mà đối mặt tấm vải vật liệu, hòn đá, huyết nhục, lông. Vơ vơ, tất cả đều mất đi hiệu lực, tựa như bình thường móng tay một dạng, chỉ là tương đối sắc nhọn một chút. Cứng nhất kim loại, tại đây móng tay trước mặt, ngược lại là yếu kém nhất hay sao? Đỗ Địch An ánh mắt chớp động, trong lòng đã kinh lại kỳ, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ nhỏ phụ thân dạy bảo thiện ở suy tư thói quen, nhường hắn dần dần rơi vào trầm tư, đầu tiên có thể xác định chính là, kim loại tuyệt đối ngạnh tại tấm vải vật liệu. Theo trước mắt rất nhiều thí nghiệm vật trong có thể nhìn ra, móng tay đối với kim loại hiệu quả. Kim loại do kim loại hạt tổ thành. Vì trắc nghiệm bất đồng kim loại, hắn lại gãi gãi chùy thủ cùng lợi kiếm, kể cả chính mình mũi tên. Đều không ngoại lệ, tất cả đều có thể tùy tiện đâm vào. Chỉ có chộp vào thú liệp giả trong tường kép bên trong trì bản lúc, móng tay thẩm thấu tốc độ chậm chạp. Mà ở thẩm thấu trong quá trình, Đỗ Địch An lại phát hiện, móng tay ở va chạm vào kim loại lúc, tựa hồ sẽ tuôn ra một tầng dầu quang, nhường móng tay lộ ra cực kỳ ánh sáng. Nhưng ở nắm lấy tấm vải vật liệu cùng khác vật lúc, nhưng không thấy tầng này dầu quang. Chứng kiến tầng này sáng bóng, Đỗ Địch An trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nghĩ đến bất đồng nguyên tố hạt tại khuyết tán tính. Ngón tay của mình có thể đâm vào đến kim loại trong, có lẽ cùng móng tay bản thân sắc nhọn hào không quan hệ. Mà là móng tay lên bài tiết ra cái kia tầng dầu quang cùng kim loại hạt khuyết tán, hơn nữa là không giống bình thường khuyết tán, lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, liền nhường kim loại xuất hiện biến hình. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An trong lòng có chút thoải mái, nơi này tựa hồ là trước mắt giải thích duy nhất, nếu không chỉ bằng vào móng tay bản thân sắc nhọn, liền tính toán cắt vỡ tấm vải vật liệu đều rất khó, huống chi là kim loại. Cái này là cụ nhiễm giả ma ngân trung cấp năng lực sao? Kim loại khuyết tán, nói như vậy, ở cùng người khác giao chiến lúc đúng là có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng ở săn bắn ma vật phương diện, lại không có gì tác dụng quá lớn. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, năng lực này tuy nhiên ở móng tay sinh trưởng điểm này lên bổ sung cùng kim loại xuyên thấu năng lực, nhưng y hải nguyên có chút gân gà, trừ phi hắn khổ luyện cận chiến vật lộn kỹ nghệ, nếu không đối với một cái viễn trình thợ săn mà nói, điều này có thể lực tác dụng không lớn. Bất quá. Thế sự khó có thể hoàn mỹ, từng có lúc trước đả kích, hắn giờ phút này cũng rất nhanh liền đã tiếp nhận năng lực này, nghĩ thầm tương lai chế tạo một ít kim loại điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, đúng là hạng nhất đặc biệt đích tay nghề. Tiếp tục nghiên cứu một phen về sau, không có tìm được cái gì mới tác dụng, Đỗ Địch An chỉ có thể thôi, nếm qua lương khô, thu thập bọc hành lý, theo một chỗ sụp đổ hẹp dài con đường bằng đá trong leo ra, hô hấp lấy bên ngoài mới lạ không khí, hướng phía cự bích phương hướng trở về. Nửa ngày về sau, Đỗ Địch An quay trở về tới cự bích trước, trên đường đi thật không có gặp gỡ khác ma vật, có thể thấy được nơi này mảnh đất mang ma vật số lượng không nhiều lắm, đại khái là 10 năm trước khủng bố ma vật quá nhiều, mỗi ngày đại lượng ăn uống nhu cầu, làm cho tại đây ma vật số lượng đã ở cấp tốc giảm bớt, bởi vậy quét sạch một lần về sau, trong ngắn hạn khó có thể chứng kiến theo nơi khác dù đãng tới ma vật. Nhìn qua cao ngất cự bích, Đỗ Địch An thật sâu thở dài, đi vào lối vào, tại đây bởi vì cự bích che khuất ánh sáng, nhận ánh sáng mặt trời ít, thực vật so xa xa muốn thưa thớt rất nhiều, ở cửa vào đằng sau cự bích chỗ, 10 thùng hỏa dược trồng chất tại kia bên trong, đang đắp vải dầu. Lần này đi ra lúc, Đỗ Địch An vốn tưởng rằng sẽ gặp được những khủng bố kia ma vật, lợi dụng những thuốc nổ này chế tạo bẫy dập đến săn giết bọn nó, hôm nay xem ra, kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại rồi, đợi đã lần thân thể của mình khôi phục sau lại xâm nhập đến càng ngoài duyên khu vực, đoán chừng mới có thể dùng tới những hỏa dược này. Hơn nữa lần này thực thi giả bị một dương hỏa dược tạt đến, trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ, điều này cũng làm cho hắn đối với những ma vật này lực phòng ngự cùng hỏa dược uy lực có một cái càng trực quan cảm thụ, nếu là gặp gỡ một ít cực kỳ khủng bố ma vật. Có lẽ chỉ dựa vào nơi này 10 thùng thuốc nổ đều chưa hẳn có thể nổ chết. Lần sau tới, còn muốn tiếp tục mang đến một ít. Đỗ Địch Gan trong lòng ngầm, hôm nay cái thông đạo này liền hắn một người ra vào, hỏa dược trữ hàng tại nơi đây cũng không có ảnh hưởng. Ánh mắt ở bụi cỏ ra lướt qua, Đỗ Địch Gan tìm được chôn lấy chìa khóa vị trí, đem chìa khóa nhảy ra, mở ra con đường rất lớn khóa sát, cởi bỏ ngón cái to khóa sát, đem con đường nhấc lên. Nhìn qua u ám con đường, Đỗ Địch An đột nhiên trong lòng khẽ động, đem con đường khép lại, quay người đi vào phụ cận hỏa dược chỗ, đem bọc hành lý trong còn lại 24 viên hàn tinh móc ra 20 viên, nhất là viên cơ giác liêm đao hành thi hàn tinh cũng bảo lưu lại đến, chỉ để lại 4 viên hàn tinh chứa vào bọc hành lý trong. Làm xong những này, Đỗ Địch An mới lần nữa mở ra con đường, theo u ám tạo lối thoát đi, chậm rãi khép lại rất lớn cửa sắt. Cũng đem tráng kiện xiềng xích quấn quanh ở cửa sắt phản chỗ lồi hoàn trong khóa lại. Theo thật dài con đường trở về tới vách tường trong, Đỗ Địch An lập tức chứng kiến canh giữ tại ngoài thông đạo mặt hai gã quang minh kỵ sĩ. Hai người nghe được động tĩnh, đề phòng mà quay đầu, lập tức nhìn thấy nâng cùng bọc hành lý hơi có vẻ chật vật Đỗ Địch An, một người trong đó lập tức nói, mời đứng lại, đừng núp đích. Đỗ Địch An theo lời đứng ở cửa thông đạo. Chỉ thấy khác một cái quang minh kỵ sĩ dò xét hắn hai mắt về sau, từ trong lòng ngực lấy ra một cái còi thổi lên, một lát sau, xa xa phi tới một chỉ truyền tin hát nha. Nơi này quang minh kỵ sĩ từ trong lòng ngực lấy ra một vật, trói đến nơi này hát nha trên đùi, đem hắn cho phép cất cánh. Đỗ Địch Đan biết rõ bọn hắn ở thông báo thủ tịnh sở, vì vậy ngồi xuống một bên trên đất lẳng lặng chờ đợi. Hai người thấy hắn ngông nghênh, ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu căm hận. Hết sức chăm chú mà để phòng hắn. Một lát sau, một đội kỵ binh chạy mà đến, tất cả đều là thuần một sắc sáng màu bạc quy định thức áo giáp, chỉ là trong đó đang mặc chính thức quang minh kỵ sĩ khôi giáp còn có hai cái, còn lại tất cả đều là hỗ trợ. Tại đây kỵ binh trung gian là một cỗ rất lớn xe chở tù, sắt thép chế tạo, cực kỳ kiên cố. Chứng kiến nơi này chiếc nhốt tội phạm xe chở tù, Đỗ Địch Gan trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Nếu là lúc trước vào tù trước móng tay của mình liền có năng lực như vậy, có lẽ vượt ngục sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lên xe. Bên trong một cái quang minh kỵ sĩ hướng Đỗ Địch An trầm giọng nói, sáng như bạc mũ sắt xuống con ngươi chăm chú nhìn Đỗ Địch An, tràn ngập lạnh như băng. Đỗ Địch An lên xe chở tù, ngồi xếp bằng, nói, nhanh lên đi, ta thời gian đang gấp. Hừ. Nơi này quang minh kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, đi. Đoàn xe thay đổi qua phương hướng, xuôi theo lai lịch chạy nhanh nhập mà đi. Một lát sau, Đỗ Địch Gan đi tới đã lâu thủ tịnh sở trong, mà hắn sở được đến những tài liệu kia, cùng với hàn tinh, dựa theo quy củ cũng tất cả đều giao cho quang minh kỵ sĩ trong tay, do thủ tịnh sở nộp lên đến nguyên tố thần điện tiến hành phân biệt ước định. Quyền 3, cắt liệt người chương 225, khám và chữa bệnh. Ở thủ tịnh sở tinh lọc trong phòng giam, chỉ chớp mắt 7 ngày trôi qua. Thấy Đỗ Địch An không có xuất hiện cảm nhiễm dị biến về sau, thủ tịnh sở đem hắn tống xuất, giai ẩn gia tộc xe ngựa sớm đã chờ ở thủ tịnh sở bên ngoài trên đường phố, Sa Phu là bà Ủa Tợn. Tay của ngươi bà Ủa Tợn vừa nhìn thấy Đỗ Địch An, liền chú ý tới hắn quấn quanh lấy băng bó treo ở trước ngực cánh tay, sắc mặt lập tức biến đổi. Đỗ Địch An nói, trở về rồi hay nói. Tiến vào trong xe ngựa. Chờ hắn ngồi vững vàng, bà ngựa tơn chuyển đi roi ngựa phát ra, cỗ xe chạy chậm rãi mà đi. Rời khỏi thị trấn nhỏ về sau, ngồi ở trong xe Đỗ Địch An nói, ở ta vừa rời đi Cự Bích trong khoảng thời gian này, giai ẩn gia tộc có hay không phát sinh chuyện gì? Bà ngựa tơn vung vẩy roi, hạ giọng nói, không có, cùng thường ngày mở dạng, liền là ở ngươi rời khỏi ngày hôm sau. Phò Dìn tộc trưởng đưa hắn con thứ ba sản giờ hiệu gọi vào gian phòng của mình, đem tất cả người hầu xua tán, không biết ở thương nghị cái gì. Đỗ Địch An ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu. Ở ngươi lúc trở lại, Phò Dìn tộc trưởng biết được tin tức của ngươi, phi thường vui vẻ. Bà Ủa Tờn bổ sung nói. Đỗ Địch An gật gật đầu, không nói thêm lời. Một lát sau, xe ngựa đi vào biên cảnh cứ điểm. Chỉ số trông coi binh sĩ kiểm tra hết Đỗ Địch An trong tay thủ tịnh sở ban phát chứng minh cùng thú liệp giả huân chương về sau, lúc này mới cho đi. Vài giờ về sau, theo cứ điểm trong hoang dã trở về tới dần lâu đài cổ trong. Xe ngựa theo bốn lượn dốc núi chạy đến lâu đài cổ trước, Đỗ Địch An xuống xe ngựa, lập tức nhìn thấy Phò Dìn tộc trưởng mang theo chính mình con thứ hai giờ cờ cùng con thứ ba sản giờ ở cửa ra vào chờ đợi, ở đệ tam hậu bối trong. Cũng có hai người ở trông mong lấy nhìn, theo thứ tự là Phò Dìn lao ra tử con lớn nhất hài tử, Hù Tợ Tổng, cùng với một cái khác như hoa như ngọc thiếu nữ, giải cỡ con gái, Tina. Bà Ngựa Tơn nhảy xuống xe ngựa, chạy chậm tới nâng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi khoát tay, ý bảo không cần, để tránh đem tay trái cốt cách xúc động lệnh vị trí. Lúc này, cửa ra vào chờ đợi Phò Dìn bọn họ, cũng chứng kiến Đỗ Địch An cánh tay bị thương bộ dáng. Nụ cười trên mặt đều là biến đổi, nhanh chóng chạy ra đón chào. Sản giờ hiểu lo lắng phụ thân ngã sắp xuống, một đường cẩn thận dắt díu lấy hắn. Đỗ tiên sinh, cánh tay của ngươi trước tiên chạy tới giật cờ nhìn thấy Đỗ Địch An tất cả đều là băng bó quấn quanh tay trái, sắc mặt khó coi, không khỏi hỏi, nghiêm trọng không, về sau còn có thể chiến đấu sao? Chạy tới Phò Dìn nghe được hắn mà nói, nhướng mày, khiển trách quát mắng, khốn nạn. Giải cờ tỉnh ngộ lại, vội hỏi. Đỗ tiên sinh, ngươi thân thể quan trọng hơn sao, nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, hướng Phò Dìn nói, mấy ngày nay, làm phiền ngươi đi tìm mấy vị y thuật tốt hơn bác sĩ tới, giúp ta trị liệu một cái, tay của ta cốt nát bấy rồi. Phò Dìn sắc mặt biến hóa, nói, cái này bao ở trên người của ta, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Hướng bên cạnh sản giờ hiệu nói, nhanh vịn Đỗ tiên sinh đi vào. Đỗ Địch An khoát tay ngăn lại sản giờ hiệu. Cùng Phò Dìn cùng nhau trở về tới lâu đài cổ trong. Đi vào lầu 2 Đỗ Địch An trong phòng, mọi người hỏi han ân cần sau một lúc, Phò Dìn thấy sau đó không còn sớm, đưa bọn chúng tất cả đều xua tán rời khỏi, hướng tựa ở đầu giường trên vách tường Đỗ Địch An dò xét hai mắt, hỏi, thật sự bị thương. Đỗ Địch An nói, chẳng lẽ không giống sao? Phò Dìn thấy hắn thừa nhận, sắc mặt chợt biến đổi, cười khổ nói, sớm biết như vậy. Lúc trước thật sự không nên thuê cái thông đạo này, ngươi hôm nay trở lại, bị thương tin tức đoán chừng rất nhanh sẽ rơi vào tay mặt khác tập đoàn trong hai, đối với chúng ta tập đoàn đả kích quá lớn. Đỗ Địch Tân nói, cũng không phải không có lợi, ít nhất bọn hắn sẽ được khinh thị chúng ta. Phò Dìn cười khổ nói, ta chỉ là lo lắng, ngươi thân thể bị thương, sẽ ảnh hưởng đến tương lai săn bán. Đỗ Địch Tân nói, sẽ không đâu, bị thương con là thân thể của ta. Liền tính toán cánh tay thật sự phế đi, ta một dạng có thể săn giết ma vật. Phò Dìn không có thể hiểu được hắn mà nói, nhưng không có phản bác, nói, ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ tới, ngươi đừng nản chí, liền tính toán tiêu hết còn lại tất cả tiền, cũng phải đem trị cho ngươi tốt. Ta không có nản chí. Đỗ Địch An mỉm cười, ý chí của ta không có dễ dàng như vậy thần phục. Phò Dìn thấy hắn còn có thể cười được, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Cái thông đạo này tình huống bên ngoài như thế nào? So chúng ta tưởng tượng nguy hiểm hệ số muôn kém. Đỗ Địch Tân nói, đã nhiều năm như vậy, ngoài thông đạo mặt cấp thấp ma vật đã bị ăn được còn lại không nhiều lắm, tương đối khủng bố ma vật hơn phân nửa rời khỏi nơi này, di chuyển đến cái khác đồ ăn rồi rào vị trí đi chiếm giữ, bất quá, ta còn không có xâm nhập, tình huống không thể lạc quan, có lẽ chờ ta thành là cao cấp thú liệp giả về sau. Đi vào đến càng sâu khu vực đi dò xét đi. Phò Dìn suy tư về gật gật đầu, nhìn qua đau bệnh trên giường Đỗ Địch An, thở dài nói, tuổi của ngươi so cháu của ta còn nhỏ mấy tuổi, toàn bộ tập đoàn dựa vào một mình ngươi chống đỡ, thật sự là làm khó ngươi rồi, nếu là chúng ta trong tay tích chữ đủ, lại chiêu mộ mấy cái thú liệp giả hiệp trợ ngươi thì tốt rồi. Muốn làm không tầm thường người, muốn trước làm không tầm thường việc. Đỗ Địch đang cười, nói, đừng quên chúng ta luyện kim vật phẩm, nếu là chiêu mộ đến cái khác thú liệp giả, khó tránh khỏi sẽ bạo lộ. Phò Dìn thở dài, nói, mặt khác tập đoàn đều là săn bắn tiểu đội cùng một chỗ di chuyển, phân công minh xác, ngươi một người, khó tránh khỏi sẽ có không cách nào bận tâm đến sự tình. Tạm thời trước tạm được đi, chờ tích chữ đã có, ta đều có người chọn lựa. Đỗ Địch ta nói. Phò Dìn nhìn hắn một cái, nói, sẽ không phải là ngươi mang đến cái kia ba cái tiểu tử đi. Đương nhiên không phải bọn hắn. Đỗ Địch ta nói, thể chất của bọn hắn không thích hợp ở vách tường ngoài chiến đấu, hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian cho một đầu hấu lang giác tỉnh, chờ ngươi gom góp đến kim tệ, ta sẽ tìm vài đầu chính thức gác lang đi ra. Phò Dìn sững sờ, nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn có như vậy nhân mạch, xem ra chính mình đối với thiếu niên này rất hiểu rõ, hay vẫn là quá ít. Hắn rất biết điều mà không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, tiền. Trước mắt chúng ta trong tay có 12,000 kim tệ và khoảng, kiểu mới máy dệt đã ở tất cả cái địa phương thôi động, chúng ta dệt nhà máy có thể nhận được đơn hàng, đã rất ít rồi, hôm nay chỉ có thể dựa vào sở cốt tập đoàn mỗi tháng chia hoa hồng cùng ngươi săn bán, lần này ngươi săn bán vật tư, nguyên tố thần điện đã phân biệt ước định đi ra, tổng cộng giá trị 328 kim 17 ngân, lần đầu thăm dò có thể có. Như vậy thu hoạch, đã xem như thật đáng mừng rồi. Đỗ Địch Đan trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ta săn giết được 4 viên hàn tinh có thể thu hồi lại sao? Phò Dìn sững sờ, lắc đầu nói, rất khó, hàn tinh tuy nhiên giá trị chỉ là 1 kim, nhưng thuộc về hàng cấm. Đỗ Địch Đan chú ý tới hắn lý do thoái thác, nói như vậy, vẫn có biện pháp hay sao? Phò Dìn bất đắc dĩ nói, chỉ cần có tiền, không có cách nào cũng sẽ trở nên có biện pháp, nếu là ngươi cố ý muốn, chỉ là chính là 4 viên hàn tinh. Ta ra sau là có thể giúp ngươi làm đến, chỉ là cần trả giá lớn hơn một cái giá lớn, 4 viên hàn tinh tống xuất đến, ít nhất cần trên 100 kim tệ chuẩn bị. Đỗ Địch Đan liền nói ngay, vậy thì giúp ta làm cho xuất hiện đi, bất quá phải là ta săn giết được cái kia 4 viên hàn tinh, mặt khác hàn tinh không được, ta có biện pháp phân biệt, ngươi chuẩn bị, nhưng ngươi ở bên trong không cần lừa gạt. Phò Dìn kinh ngạc nói, nơi này vài viên hàn tinh trọng yếu như vậy. Coi như là hoa 200 kim tệ, cũng phải làm ra đến. Đỗ Địch Đan nói ra. Phò Dìn đã hiểu, nói, được, ta sẽ giúp ngươi làm đến. Đa tạ. Chúng ta còn nói cái gì tạ? Ngày kế tiếp, Phò Dìn mời tới bác sĩ, mang lên trên lầu cho Đỗ Địch Đan chẩn đoán bệnh. Thầy thuốc kia là cái trung niên người, mang theo một cái bộ dáng nhã nhặn thanh tú thiếu nữ trợ thủ, dẫn theo hắn ý để dược dương. Đỗ tiên sinh ngươi tốt. Trung niên nhân tự giới thiệu một phen, chứng kiến Đỗ Địch Đan trên cánh tay băng bó băng gạc, nói, ta cần mở ra một cái, nếu như đau đớn, mời ngươi buông lỏng thân thể. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, đưa cánh tay đưa cho hắn nói, đã làm phiền ngươi. Trung niên nhân khách khí một câu, nhường thiếu nữ mở ra y lìa rực giường, từ bên trong móc ra một cái kéo nhỏ đao, đem băng bó xén, một vòng mà rỡ xuống, lập tức lộ ra Đỗ Địch Đan tay trái. Chỉ thấy bên trên có 4-5 ngón tay to thua lỗ, miệng vết thương kết cùng mủ sẹo, có nhiễm trùng dấu hiệu. Quyền 3, cắt liệt người.